Chương 173. Không minh thạch linh. Chương 173. Không minh thạch linh. Trong ngọc giản nội dung lác đác không có mấy, Vương Đức Phát phút chốc liền đã duyệt tất, lập tức đem ngọc giản đưa cho Vương Chiêu Trụ. Vương Chiêu Trụ gặp lão tổ thần sắc ngốc trệ, nghi ngờ trong lòng đồng dạng đem thần thức dò vào ngọc giản. Sau một lát, hai người đều là ánh mắt ngưng trệ, lập tức nhìn nhau nở nụ cười, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Lão tổ, tảng đá kia càng là một cái không minh thạch linh. Vương Chiêu Trụ kích động nói ra, thanh âm bên trong khó nén hưng phấn. Vương Đức Phát khẽ gật đầu, trầm giọng nói, thạch linh cùng một yêu đều là hậu thiên linh vật sinh ra linh trí, hóa thành yêu. Nay thạch linh đã rơi vào trạng thái ngủ say, cảnh giới càng là cao tới tam giai sơ kỳ, cần khế ước sau đó mới có thể tỉnh lại. Vương Chiêu Trụ gật đầu nói bổ sung, theo ngọc giản lời nói, gia tộc lưu lại bí mật, chỉ sợ cũng giấu ở cái này không minh thạch linh động thiên bên trong. Không minh thạch chính là không gian chí bảo, luyện chế về sau, trong đó tự thành một giới. Vương Đức Phát đồng ý nói, đúng là như thế. Nói đi, tay hắn bắt pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển ra thiên nguyên ngự thú quyết bên trong ngự thú ân ký bí thuật. Liền thấy đầu ngón tay hắn linh quang lấp lóe, ở không trung phát họa ra một đạo huyền áo đồ án như một vệt sáng, lặng yên chui vào trong viên đá. Vừa mới đi vào, liền cảm nhận đến một cỗ cường đại cấm chế chi lực. Nhưng mà, cấm chế kia đang cảm giác đến ngự thú con dấu trong nháy mắt, lại như xuân tuyết tan rã giống như tự động mở ra, đem thạch linh thần hồn không giữ lại chút nào triển lộ ra. Cái này thạch linh linh trí, căn cứ ngọc giản ghi chép, chính là bởi vì phục dụng khai linh đan được lấy ra tốc giác tỉnh. Khai linh đan có thể giúp yêu thú sớm khai linh trí, cho nên thạch linh đang cảm giác đến ngự thú con dấu thứ một thời gian, liền bản năng chống cự. Nhưng mà, nó hơi quằn quại, cái kia nguyên bản tản ra cấm chế tựa như Thái Sơn áp đỉnh giống như áp bách mà đến khiến cho không cách nào chuyển động. Cuối cùng, Vương Đức Phát ngự thú ấn ký như một dấu ấn, khắc sâu vào thạch linh thần hồn phía trên, giữa hai bên đã đạt thành khế ước. Bình thường ngự thú ấn ký đa số huyết khế, chỉ có số ít chân quý ngự thú công pháp mới có thể thi triển hồn khế đối với cao gia yêu thú mà nói, huyết khế còn có tránh thoát cơ hội, chỉ có hồn khế mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Theo khế ước đạt tới, thạch linh bên ngoài thân cấm chế như bị tỉnh lại giống như sinh động, nhao nhao tiêu tan. Cái kia nguyên bản yên lặng tảng đá cũng theo đó tỏa ra sự sống, phía trước nhất chậm rãi hiện ra một trương tu sĩ gương mặt. Nhưng mà, mặt kia lâu cũng không phải là thanh niên mà là một vị thần sắc uy nghiêm trung niên tu sĩ. Tiểu tử, nhanh chóng giải trừ cùng khế ước của ta, bằng không ta tuyệt không mở ra bên trong động tiên. Người kia khuôn mặt hư ảnh lạnh lùng uy hiếp nói. Nhược phi trong động tiên còn có càng cao cấp bậc cấm chế áp chế, hắn sớm đã phản kháng thậm chí hủy hoại động tiên, cần gì phải dùng cái này uy hiếp? Hừ. Vương Đức Phát sắc mặt đổi biến, hắn chưa từng ngờ tới cái này thạch linh linh trí lại cao như thế. Hắn lạnh rên một tiếng, tâm niệm vừa động, ngự thú ấn ký lập tức phát tác, người kia khuôn mặt hư ảnh như bị sét đánh, khuôn mặt vặn mèo, thống khổ không chịu nổi. Dừng tay. Nhanh dừng tay. Mặt người hư ảnh sắc mặt tái nhợt, cũng không còn cách nào duy trì khi trước tiêu căng, liền vội xin tha nói. Vương Đức Phát ánh mắt lạnh lùng, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn hơi thu liễm ngự thú con dấu điều khiển, trong giọng nói mang theo một tia uy nghiêm cùng áp bách. Bị phong ấn mấy trăm năm, lại vẫn như thế kiệt ngạo bất tuần. Người kia khuôn mặt hư ảnh khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ khinh thường, tựa hồ đối với Vương Đức Phát lời nói không thèm để ý chút nào. Gặp Thạch Linh chậm chạp không trả lời, Vương Chiêu Trụ nhíu mày, lãnh thanh hỏi: "Alo, chúng ta đưa ngươi từ trong cấm chế giải cứu ra, ngươi mà ngay cả một câu cảm tạ cũng không có." Nô dịch cũng không phải là chuyện xấu, Vương Chiêu Trụ ngữ khí bình tĩnh, đúng sự thật nói: "Chúng ta có thể vì ngươi tìm kiếm khoáng thạch cùng đan dược tài nguyên, giúp ngươi trưởng thành nhanh hơn." "Hừ, ta vậy mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi." Thạch Linh giận dữ phản bác: "Ta nguyên bản cảnh giới đã tới tam giai hậu kỳ, lại bị nhân loại các ngươi tu sĩ khế ước về sau, ngạnh sinh sinh rơi xuống đến tam giai sơ kỳ." Lời vừa nói ra, Vương Đức Phát cùng Vương Chiêu Trụ đều là sững sờ, nghi ngờ trong lòng tỏa ra. Lại có công pháp có thể để cho yêu thú cảnh giới rơi xuống, trả lại nhân loại tu sĩ. Này ngược lại là chưa từng nghe thấy. Vương Chiêu Trụ bí mật truyền âm cho Vương Đức Phát, trong giọng nói hiện ra vẻ khiếp sợ. Vương Đức Phát ánh mắt thâm thúy, như có điều suy nghĩ truyền âm khôi phục, xem ra, muốn tiết lộ bí mật trong này, nhất thiết phải tiến vào nó động thiên tìm tòi hư thực rồi. Truyền âm hoàn tất, hắn tâm niệm vừa động, điều khiển ngự thú ấn ký khiến cho hòn đá kia chậm rãi mở ra thạch linh động thiên. Lập tức, một đạo nhỏ bé môn hộ tại phía trước bày ra, tản mát ra nhàn nhạt không gian ba động. Vương Đức Phát cùng Vương Chiêu Trụ liếc nhau, lẫn nhau ngầm hiểu, không chút do dự bước vào trong đó. Ngay tại hai người tiến vào trong nháy mắt, cái kia cánh cửa lặng yên đóng lại, phản phất từ không xuất hiện qua động thiên bên trong, đừng có động thiên. Vương Đức Phát cùng Vương Chiêu Trụ vừa một bước vào, liền gặp trong cao không thoáng qua từng bức họa, như đảo ngược thời gian, đem Đông Hải Thiên Nguyên Vương gia cuối cùng diệt vong thời khắc tái hiện trước mắt. Trong tấm hình, Vương gia hơn 10 vị nguyên anh chân quân, mang theo hơn 30 con yêu thú ngũ giai, hợp lực nên chiến một vị sừng sững ở trời cao tu sĩ. Nhưng mà, bọn này nguyên anh chiến lực công kích ở đó vị tu sĩ trước mặt, lại như kiến càng lay cây, không chịu nổi một kích. Tu sĩ kia tâm niệm vừa động, thần thông dẫn động thiên địa linh lực, trong chớp mắt liền đem tất cả thế công hóa giải thành vô hình. Hình ảnh chung kết, một phần kim sắc ngọc giản, một cái kim sắc bàn cờ cùng một cái kim sắc ốc biển từ trên không chậm rãi bay xuống. Cùng lúc đó, trên không quanh quẩn một đạo thâm trầm mà đau buồn âm thanh. Bất luận ngươi là cầu vượn, vẫn là vương gia hậu bối, nhớ lấy, diệt vương gia người, chính là Đông Hải Hóa Thần Ma Tông Phương Trượng Sơn. Vô luận hao phí một đời, vẫn là trên trăm đời tộc nhân, nhất định phải vì vương gia báo thù. Nhưng, nhớ lấy, gia tộc phát triển nhất định không thể nóng đổi, tiến vào Đông Hải nhất định muốn ẩn nút tốt tự thân. Âm thanh tiêu tan, Vương Đức Phát đưa tay tiếp nhận kim sắc ngọc giản cùng kim sắc bàn cờ, Vương Chiêu Trụ tắc thì nhặt lên cái kia kim sắc ốc biển. Hai người cũng không nóng lòng xem xét cái này ba kiện bảo vật, mà là quan sát tỉ mỉ lên cái này trong động thiên cảnh tượng động thiên bên trong, lại cùng ngoại giới không khác. Thiên khung cao viễn, thiên luân huyền không, dương quang về xuống, linh khí mở mịt. Chỉ là động thiên phạm vi cũng không rộng quát, vẹn vẹn có trăm mẫu tà hữu. Nhưng mà khiến cho hai người khiếp sợ là, nơi này linh mạch lại cao đạt ngũ giai, viễn siêu dự liệu của bọn hắn động thiên chỗ sâu, một cái sơn cốc sừng sững đứng sừng sững, chiếm cứ động thiên gần nửa khu vực. Hai người đi lững thững, đi tới động thiên trung ương một tòa đình nghỉ mát. Trong lương đình bàn đá cùng trên băng ghế đá, tất cả điêu khắc bản cờ đồ án, lại không nhiễm trần thế, rõ ràng trong động thiên tầng ngoài cấm chế có hút bụi hiệu quả. Hai người tại trước bàn đá ngồi xuống, đem được ba kiện tài nguyên đặt mặt bàn. Vương Chiêu chủ ánh mắt nghiêm trọng, thấp giọng hỏi: "Lão tổ, trước kia Vương gia bị hóa thần thế lực nhằm vào, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì Vương gia phát triển được quá nhanh sao?" Bốn canh. Bốn canh. Chúc đại gia Tết Nguyên Đán khoái hoạt. Mặt khác, đừng quên thúc canh. Ngũ tinh khen ngợi. Cảm tạ. Chương sau sẽ xuất hiện gia tộc Kim Thủ Chỉ, đại gia có thể ngờ tới nhắn lại, cảm tạ ủng hộ. Chương 174. Gia tộc Ngọc Thư, Thiên Nguyên bàn cờ. Chương 174. Gia tộc Ngọc Thư, Thiên Nguyên bàn cờ. Lời vừa nói ra, Vương Đức Phát nhíu mày, trong mắt thoáng qua một tia tinh mang, rõ ràng cũng bị vấn đề này xúc động tiếng lòng. Hắn trầm ngâm chốc lát, chậm rãi mở miệng nói, từ phía trên cầu tiền tổ lưu lại trong tin tức, ta biết, Đông Hải Thiên Nguyên Vương gia phát triển bất quá hơn 1000 năm. Như lấy tu sĩ kim đan 1200 năm thọ nguyên để tính, hơn 1000 năm ở giữa, đủ để sinh ra một đến hai vị nguyên anh chân quân. Nhưng mà, Vương gia lại xuất hiện hơn 40 vị nguyên anh chiến lực. Kinh người như thế quật khởi tốc độ, tự nhiên đưa tới Phương Trượng Sơn nghi kỵ, cuối cùng thu nhận họa diệt tộc. Hắn dừng một chút, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Vương Chiêu Trụ, tiếp tục nói ra: "Bất quá, suy đoán của ngươi cũng không phải không có đạo lý. Vô luận là trước mắt đầu tiên, vẫn là gia tộc trong tàng kinh các cái kia hai bộ thần bí công pháp, đều để ta cảm thấy, Vương gia có lẽ cất giấu một loại nào đó bí mật kinh thiên." Vương Chiêu Trụ khẽ gật đầu, mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú trên bản trưng bày ba kiện tài nguyên chân quý, trầm giọng nói: "Huyền cơ có lẽ liền ẩn giấu ở cái này ba kiện tài nguyên bên trong, chúng ta dần dần tiết lộ hắn khăn che mặt bí ẩn đi." Vương Đức Phát nghe vậy, cũng là trịnh trọng kỳ sự gật đầu, hắn tự tay lấy ra viên kia ốc biển, vật này chính là Đông Hải chữ vật pháp bảo, hắn tâm chi kỳ bên trong nhất định có quan hệ với những tư nguyên này tưởng tận ghi chép. Hắn nhắm mắt ngưng thần, đem thần thức chậm rãi rót vào ốc biển bên trong, lập tức, ốc biển bên trong rộng lớn không gian tại hắn náo hải trung bày ra. Cái kia không gian bao la, càng đặt vạn trượng rộng, viễn siêu bọn hắn ngày thường sử dụng chữ vật túi ốc biển bên trong, ngọc giản chồng chất như núi, mà ở cái kia không gian trung ương, hai mai ngọc giản trôi nổi tại khoảng không, rõ ràng gánh chịu lấy cực kỳ trọng yếu tin tức. Vương Đức Phát cẩn thận từng ly từng tí đem hai cái kia ngọc giản lấy ra, một cái đưa dư Vương Chiêu Trụ, một cái tắc thì tự động lấy thần thức dò vào trong đó. Hai người đắm chìm ở trong ngọc giản tin tức, sau một lát, bọn hắn ánh mắt giao hội, lẫn nhau trong mắt tất cả thoáng qua vẻ khiếp sợ. Vương Chiêu Trụ trước tiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo khó che giấu kích động. "Ta cái này mai trong ngọc giản, ghi lại ốc biển bên trong cất giấu tư nguyên tưởng nói rõ hết, trong đó bao gồm Đông Hải Vương nhà vô số truyền thừa, công pháp, pháp thuật, tu tiên bách nghệ thậm chí bí thuật, tất cả không bao." Vương Đức Phát cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hắn chậm rãi nói, "Mà ta một quả này, tắc thì yết kỳ đầu tiên, kim sắc bản cờ cùng với kim sắc ngọc giản huyền bí. Này động thiên không phải tầm thường, chính là trưởng thành kiệu động thiên chi bảo, trong đó bích trạm phù văn chính là tộc ta bố trí tỉ mỉ, có thể từ ngoại giới hấp thu vô tận năng lượng, làm cho động thiên cương vực không ngừng mở rộng." Hắn dừng một chút, tiếp tục trình bày, cái kia kim sắc ngọc giản tên là gia tộc ngọc thư, mặt khác ta Vương gia tu sĩ tinh huyết tế luyện mà thành chí bảo, tài năng ở tu sĩ trong thần hồn gieo xuống thủ hộ cấm chế, chống đỡ ngoại địch siêu hồn thuật, bảo đảm tộc ta bí tân không mất. Nói đến đây, Vương Đức Phát hơi nhíu mày, ánh mắt rơi vào cái kia kim sắc trên bàn cờ. Đến nỗi cái này màu vàng bàn cờ, lai lịch lạ thường, huyền cơ ẩn sâu, e rằng cần chúng ta sau đó tế luyện mới có thể tiết lộ hắn bí mật. Vương Chiêu Trụ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, đưa tay đem gia tộc kia ngọc thư nhẹ nắm trong tay, tinh tế tường tận xem xét. Cái này ngọc thư không hề tầm thường, lấy kim sắc ngọc thạch điêu khắc thành, nội ẩn tu sĩ tinh huyết, quang hoa nội liễm. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, gia tộc ngọc thư, cái này có thể là đồ tốt ta. Gia tộc ngọc thư là huyết luyện dị bảo, cùng cái này màu vàng bản cờ đồng xuất một triệt. Vương Đức Phát nói bổ sung. Vương Đức Phát giải thích nói, huyết luyện dị bảo chính là nhất tộc chi lực, tụ tập đông đảo tu sĩ tinh huyết tế luyện mà thành, chỉ có đồng tộc người mới có thể điều động. Ngoại nhân cho dù có được, cũng như sát vụn, trừ phi có thể đem bắt tộc ta đại lượng tu sĩ một lần nữa lấy tinh huyết tế luyện, mới có thể đổi chủ. Cái này, chẳng lẽ chính là Vương gia bí mật? Vương Chiêu Trụ thấp giọng nhỉ non, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Vương Đức Phát lại lắc đầu, mắt sáng như đuốc, chỉ hướng động thiên chỗ sâu sơn cốc kia, trầm giọng nói: "Cũng không phải, Vương gia chân chính bí mật, hơn xa hai món bảo vật này, mà là ẩn giấu ở bên trong thung lũng kia." Vương Chiêu Trụ nghe vậy, không khỏi tự giễu nở nụ cười, xem ra là ta kiến thức nông cạn rồi, Vương gia nội tình, xa so với chúng ta tưởng tượng phải thâm hậu nhiều lắm. Dưới mắt, sơn cốc kia cấm chế chắc hẳn không cách nào mở ra a. Vương Đức Phát gật đầu, đem trong ngọc giản nội dung êm tai nói, chính là, cần đợi ta tộc dự quân đệ đột phá nguyên anh cảnh, phương có thể giải khai sơn cốc cấm chế. Vương Chiêu Trụ bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Khó trách cái này ốc biển bên trong truyền thừa, vẹn vẹn đến nguyên anh cảnh giới liền im bặt mà dừng, nghĩ đến sau này truyền thừa, tất cả giấu tại bên trong thung lũng kia." Vương Đức Phát lần nữa gật đầu, xác nhận Vương Chiêu Trụ ngờ tới. "Tốt, gia tộc Ngọc Thư có thể gieo xuống cấm chế, nhưng cái này màu vàng bản cờ, chúng ta còn cần thêm một bước tìm tòi nghiên cứu." Trong ngọc giản vẹn vẹn nhắc đến, vật này cùng tu luyện Thiên Nguyên Ngự Thú Quyết hỗ trợ lẫn nhau. Vương Đức Phát nói bổ sung. Vương Chiêu Trụ sau khi nghe xong, cau mày, hắn tu luyện chính là ngũ hành ngự linh chân kinh, chẳng lẽ cái này Thiên Nguyên bản cờ đối với hắn mà nói, càng là đơn giản. Lúc này, Vương Đức Phát đã lần nữa nhỏ vào một giọt tinh huyết, trong tay pháp quyết tung bay, tinh huyết cùng pháp quyết xen lẫn, cuối cùng dung nhập kim sắc trong bàn cờ. Trong chốc lát, bàn cờ kịch liệt rung động, sau đó hóa thành một đạo kim quang, chui vào Vương Đức Phát thể nội. Tại Vương Đức Phát thức hải ở bên trong, đại lượng liên quan tới kim sắc bản cờ tin tức giống như thủy triều tràn vào khiến cho hắn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Rõ ràng, cái này bản cờ ẩn chứa tin tức khổng lồ, cho dù là tử phủ sơ kỳ tu vi, cũng khó có thể chịu đựng. Một canh giờ sau, Vương Đức Phát khí tức dần ổn, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lập lòe ánh sáng khác thường, rõ ràng thu hoạch tương đối khá. Triều trụ, cái này thiên nguyên bản cờ, chính là ta Vương gia tại hơn 1000 năm trước có thể hiện lên đại lượng nguyên anh tu sĩ chô mấu chốt. Vương Đức Phát khó nén tâm tình kích động, âm thanh run nhẹ nhẹ. Nói đi, tay hắn bắt pháp quyết, tâm niệm vừa động, cái kia kim sắc bản cờ liền từ trong cơ thể hắn bay ra, trôi nổi tại trong cao không, lập tức cấp tốc mở rộng, mãi đến bao trùm phương viên một mẫu chi địa. Bây giờ, hai người trên đỉnh đầu, một bức kim sắc bản cờ hư ảnh rõ ràng hiện lên, trên bản cờ, chín ngôi sao một dạng điểm sáng lấp loé trong đó, nhưng mà vẹn vẹn có 3 điểm dạng người rực rỡ, còn lại 6 điểm tắc thì ảm đạm vô quang. Này bản cờ tên là Thiên Nguyên bản cờ, hắn chỗ huyền diệu ở chỗ, nó có thể khóa lại một cái cao giai yêu thú, đồng thời trên bản cờ chín cái điểm vị bên trong để vào đê giai yêu thú, là cấn Thiên Nguyên văn. Cái này Thiên Nguyên văn có thể để cho khóa lại cao giai yêu thú trả lại đại lượng linh lực đến đê giai yêu thú thể nội, từ đó gia tốc nó trưởng thành. Vương Đức Phát chỉ vào bàn cờ, giải thích cặn kẽ nói: "Trước mắt, trên bàn cờ vẹn vẹn có 3 điểm sáng lên, còn lại 6 điểm vẫn cần ta cảnh giới sau khi tăng lên mới có thể nhận được." Hắn nói bổ sung. Vương Chiêu Trụ đứng ở Thiên Nguyên cờ dưới bàn, trong lòng nổi sóng chập trùng, vừa có kích động cũng có thất lạc. Kích động là, bảo vật này đủ để khiến gia tộc thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thất lạc là, hắn tu luyện cũng không phải là Thiên Nguyên ngự thú quyết, không cách nào nhờ vào đó tạo thành Thiên Nguyên văn, cùng cơ duyên này gặp thoáng qua. Chương 175, lão tổ đề nghị. Chương 175, lão tổ đề nghị. Lão tổ, trên bàn cờ lóe lên 3 cái điểm, phải chăng mang ý nghĩa có thể đồng thời vì 3 con yêu thú gia tốc trưởng thành? Vương Chiêu Trụ dò hỏi. Đúng là như thế, có thể vì 3 con yêu thú là cấn Thiên Nguyên văn, lại cái này Thiên Nguyên văn có thể tùy thời khứ trừ. Vương Đức Phát giải thích nói. Vương Chiêu Trụ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tiếp đó truy vấn, cùng Thiên Nguyên bàn cờ khóa lại yêu thú, nhưng có hạn chế. Nếu nói hạn chế, cảnh giới của hắn không thể siêu việt với ta. Đồng thời, khóa lại cũng có thể tùy thời giải trừ. Vương Đức Phát suy nghĩ một chút, đáp: "Thì ra là thế, ta đại khái sáng tỏ cái này bản cờ năng lực, cũng cuối cùng biết được Vương gia làm sao có thể hiện lên nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ, căn nguyên của nó liền ở chỗ này bản cờ." Vương Chiêu Trụ trong mắt thoáng qua một tia hiểu ra, tiếp tục nói: "Chỉ cần trong gia tộc có một vị thiên tài, chăn nuôi một con yêu thú, đồng thời đem cảnh giới của hắn để thăng, liền có thể cùng Thiên Nguyên bản cờ khóa lại, tiến tới trả lại tu luyện Thiên Nguyên ngự thú quyết tu sĩ cùng yêu thú hùng có một con cao giai yêu thú, những cái kia đê giai yêu thú tốc độ phát triển chắc chắn tấn mãnh vô cùng, ít nhất nhanh lên gấp 5-6 lần." Yêu thú tu luyện cấp tốc, liền có thể nhanh chóng trả lại tu sĩ, từ đó gia tốc tu sĩ tu luyện tiến trình. Trong mắt của hắn quang mang càng thịnh, cuối cùng tổng kết nói, chỉ cần Vương gia xuất hiện một cái yêu thú ngũ giai, đồng thời có một vị nguyên anh chân quân tọa chấn, những cái kia nhất nhị giai ngự thú cùng với luyện khí trúc cơ tu sĩ, nhất định có thể tại ngắn thời gian bên trong cấp tốc trưởng thành. Vương Đức Phát khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, vật này mặc dù huyền diệu, lại không phải như ngươi suy nghĩ như vậy không gì làm không được. Thứ nhất, cái này bàn cờ cần lấy yêu thú tinh phách làm dẫn, mới có thể vận chuyển. Ta bây giờ tu vi bất quá tử phụ sơ kỳ, nếu muốn vì 3 con yêu thú trả lại linh lực, trong 10 năm liền cần tiêu hao 3 con tam giai sơ kỳ yêu thú tinh phách, đại giới không ít. Thứ hai, yêu thú mặc dù có thể tiếp nhận linh lực trả lại, lại có mức cực hạn. Như ngắn thời gian bên trong rót vào quá nhiều linh lực, yêu thú cũng sẽ bởi vì không chịu nổi mà bạo thể mà chết. Cho nên, trả lại chi lực cần tại yêu thú trong phạm vi chịu đựng, phương có thể phát huy lớn nhất hiệu dụng. Vương Chiêu Trụ nghe vậy, hai đầu lông mày hiện lên vẻ trầm tư, giống như có điều ngộ ra. Cương đại dị bảo thường thường kèm theo to lớn tài nguyên tiêu hao, như vật này có thể tùy ý sử dụng, e rằng đã siêu thoát phàm phẩm, đưa thân tiên khí liệt kê. Mà trong cơ thể hắn vạn linh châu, đúng là như thế thần vật, không cần bất luận cái gì đưa vào, liền có thể gia tốc tu luyện, có thể xưng nghịch tiên. Trầm ngâm chốc lát, Vương Chiêu Trụ mở miệng nói, "Lão tổ, yêu thú cấp 3 tinh phách chính xác hiếm thấy, theo ý ta, vật này không bằng tạm thời bởi ngài tự mình sử dụng. Chờ ngài yêu thú đột phá tới tam giai, thu hoạch yêu thú cấp 3 tinh phách liền sẽ dễ dàng rất nhiều." Vương Đức Phát lại khẽ gật đầu một cái, ngữ khí kiên định mà sâu xa. "Ngươi có chỗ không biết, cái này thiên nguyên bản cờ lớn nhất diệu dụng, ở chỗ lấy cao giai yêu thú chi lực, lôi kéo đê giai yêu thú cùng trưởng thành. Yêu thú của ta cảnh giới cũng rất cao, sau này có thể khóa lại thiên nguyên bản cờ, ngươi yêu thú chỉ cần là cấn thiên nguyên văn, liền có thể mượn kỳ lực gia tốc trưởng thành. Chỉ có vị này nắm giữ ngự thú thể chất tộc nhân cảnh giới để thăng, gia tộc tộc nhân khác mới có thể từ đó thu hoạch càng nhiều." Vương Chiêu Trụ nghe vậy, sắc mặt hơi có vẻ chần chờ, một lát sau, cuối cùng là mở miệng nói: "Lão tổ, thực không dám giấu giếm, ta từng phải một phen cơ duyên, cũng không tu luyện gia tộc thiên nguyên ngự thú quyết, cho nên không cách nào là cấn thiên nguyên văn." "Cái gì?" Vương Đức Phát nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức giật mình nói: "Khó trách ta phía trước quan ngươi thi triển ngự thú ấn ký cùng thiên nguyên ngự thú quyết một trời một vực. Bên trong tộc thiên nguyên ngự thú quyết cùng thiên nguyên bản cờ hỗ trợ lẫn nhau, nhược năng tu luyện, nhất định có thể giúp ngươi làm ít công to, tu vi đột nhiên tăng mạnh." Vương Chiêu Trụ lại lắc đầu, ngữ khí kiên định nói: "Lão tổ, ta tu công pháp hoàn toàn không kém thiên nguyên ngự thú quyết, lại đổi công pháp hao thời hao lực, sợ lợi bất cập hại. Chuyện này, vẫn là coi như không có gì đi." Vương Đức Phát hơi nhíu mày, trầm ngâm chốc lát, cuối cùng là than nhẹ một tiếng, nói: "Thôi được. Thân ngươi có ngự thú thể chất, nhược năng phối hợp thiên nguyên bản cờ, yêu thú trưởng thành tốc độ chắc chắn viễn siêu hiện nay đã ngươi khăng khăng như thế, cái này thiên nguyên bản cờ liền tạm thời từ ta sử dụng đi." Vương Chiêu Trụ gật đầu, lập tức đề nghị: "Lão tổ, không nếu như để cho bên ngoài cái kia thạch linh khóa lại bản cờ, giao cho ta gia tốc bồi dưỡng." mà chính ngài ngự thú tắc thì có thể là cấn thiên nguyên văn, nhờ vào đó gia tốc trưởng thành. Như thế, vẹn toàn đôi bên. Vương Đức Phát nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, vớt cằm nói, lời ấy có lý. Trước mắt trong tộc chỉ có cái này Thạch Linh đạt đến tam giai, tự nhiên từ nó khóa lại bàn cờ. Chỉ là, cái này yêu thú cấp 3 tinh hồn còn cần nghĩ cách thu hoạch. Vương Chiêu trụ mỉm cười, nói, gia tộc cùng Ngũ Liên Sơn vị nào luyện đan sư riêng co qua lại, không bằng phái người tiến đến hỏi thăm, xem có thể hay không giao dịch đến yêu thú cấp 3 tinh hồn. Vương Đức Phát chậm rãi nói ra, kế này có thể đi. Lần trước từ Tôn gia bí địa bên trong được tam giai linh dược, mặc dù sinh cơ có chỗ trôi qua, nhưng đủ để cùng Ngũ Liên Sơn vị nào luyện đan sư giao dịch. Ngoài ra, ta ý muốn cầm xuống Tô gia, cần từ Ngũ Liên Sơn thám thính phong thanh. Một khi ta tử phủ cảnh giới bại lộ, Ngũ Liên Sơn cùng tộc ta 300 năm hiệp nghị liền thùng rông kêu to, các tử phủ thế lực chắc chắn thừa lúc vắng mà vào, đến lúc đó tộc ta sắp đối mặt áp lực thật lớn. Bởi vậy, Vương gia nhất thiết phải trong Ngũ Liên Sơn tìm được một tòa chỗ dựa, mới có thể chống cự những thứ này tử phủ thế lực ngấp nghé. Vương Chiêu trụ nghe vậy, gật đầu phụ hòa nói, lão tổ mưu đồ chu toàn, gia tộc tấn thăng tử phủ thế lực, cần thiết tài nguyên tất nhiên tăng gấp bội, chiếm giữ Tô gia địa bàn thế tại tất hành đồng thời, Ngũ Liên Sơn xem như kim đan tông môn, tộc ta trước mắt khó mà chống lại, chỉ có nhường ra một bộ phận lợi ích, làm cho Ngũ Liên Sơn tử phủ trưởng lão được lợi. Phương có thể vì ta tộc tranh thủ an ổn phát triển không gian. Vương Đức Phát khẽ gật đầu, trầm giọng nói, đã ngươi cũng đồng ý này sách, vậy liền chờ ta một thời gian. Ta hôm nay lên đường đi tới Ngũ Liên Tiên Thành, đổi lấy yêu thú cấp 3 tinh phách, đồng thời hướng vị nào tam giai luyện đan sư tìm hiểu Ngũ Liên Sơn nội bộ tin tức. Vương Chiêu trụ mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, hỏi, lão tổ, cái này Thạch Linh động thiên nên như thế nào kế hoạch? Phải chăng nên hướng khác chúc cơ trưởng lão lộ ra? Vương Đức Phát thần sắc nghiêm lại, chính trọng đạo, chuyện này nhất thiết phải công khai, không chỉ có Thạch Linh động thiên, kim sắc bản cờ cùng kim sắc ngọc thư cũng cần cùng nhau cáo chi tộc nhân. Nhưng mà, thổ lộ đối tượng cần cẩn thận chọn lựa. Thứ nhất, lựa chọn tộc nhân nhất thiết phải thông minh hơn người lại ý nghiêm cấm. Thứ hai, tự thân tư chất cần xuất chúng, như song linh căn trở lên người, loại này tộc nhân xung kích tử phủ cảnh giới hy vọng càng lớn. Thứ ba, như tại tu tiên bách nghệ bên trên đạt đến nhị giai trở lên người, cũng có thể đặt vào cân nhắc phạm vi. Vương Chiêu trụ nghe vậy, hai đầu lông mày thoáng qua một tia suy nghĩ sâu sắc, sau đó mở miệng nói: "Lão tổ, kế này mặc dù có thể đi, nhưng ta cho là linh căn hạn chế có thể thích hợp với lòng. Tất nhiên cái này thiên nguyên bản cờ có thể gia tốc yêu thú trưởng thành, linh căn tầm quan trọng của tư chất liền tương đối yếu bớt. Chúng ta càng ứng coi trọng tộc nhân kiếm lấy linh thạch năng lực. Chỉ cần linh thạch dư giả, yêu thú bồi dưỡng tốc độ tự nhiên có thể tăng lên trên diện rộng." Chương 176. Gặp lại linh choáng tán nhân. Chương 176. Gặp lại linh choáng tán nhân. Vương Đức Phát sau khi nghe xong, trong mắt hiện lên một vòng vẻ suy tư, chậm rãi hỏi: "Cái này thiên nguyên bản cờ trả lại năng lực, chúng ta trước mắt còn chưa hoàn toàn mò thấy, như thế nuối lòng điều kiện, phải chăng ổn thỏa?" Vương Chiêu trụ cười nhạt một tiếng, trong giọng nói lộ ra mấy phần tự tin. "Lão tổ, ngài suy nghĩ một chút, cái này thiên nguyên bản cờ tài năng ở hơn 1000 năm ở giữa bồi dưỡng được hơn 40 vị nguyên anh chiến lực, nó hiệu quả sao lại bình thường? Huống chi, còn có ta cái này ngự thú thể chất hỗ trợ, yêu thú tốc độ trưởng thành nhất định có thể nâng cao một bước." Vương Đức Phát nghe vậy, trong mắt sáng tỏ thông suốt, gật đầu khen. "Nói có lý, ngược lại là ta suy nghĩ quá giới hạn đã như vậy, liền đem yêu cầu thứ hai bỏ đi, giữ lại thứ nhất cùng cái thứ ba là đủ." Hai người nhìn nhau nở nụ cười, sau đó lại cẩn thận thương thảo động thiên cùng thiên nguyên bản cờ bại lộ chi tiết cụ thể. Từ nhân tuyển đến thời cơ, từ tài nguyên phân phối đến sau này an bài, tất cả từng việc cân nhắc, gắng đạt tới chu toàn. Thương thảo hoàn tất, hai người đi ra động thiên. Vương Đức Phát ánh mắt ôn hòa, nhìn về phía khối kia cự thạch thượng hiện lên nam tử trung niên khuôn mặt, chứa cười hỏi: "Thạch Linh, ta nhìn ngươi khuôn mặt như nam tử trung niên, chắc hẳn tuổi không nhỏ, không bằng vì ngươi lấy tên, Thạch Tổ, như thế nào?" Người trên đá khuôn mặt hơi động một chút, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh lùng cùng kiên trì: "Không cần, ta tên Không Minh. Mặt khác, ta cần một chút tài nguyên tới khôi phục cảnh giới, tỉ như nhị giai trở lên khoáng thạch cùng năng lượng, càng nhanh càng tốt." Vương Đức Phát nghe vậy, sảng khoái đáp: "Được, ta đây liền vì ngươi an bài. Bất quá, bây giờ ngươi xem như nhận mệnh." Trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Không Minh khuôn mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ cùng không cam lòng, thấp giọng nói: "Không nhận mệnh lại có thể thế nào? Ta đã bị lạc ấn khế ước, bên trong động thiên cũng đã bị các ngươi cải tạo, từ nay về sau, ta e rằng chỉ có thể thành vì tượng gỗ của các ngươi rồi." Vương Đức Phát nghiêm sắc mặt, chính trọng đạo: "Không Minh, ngươi cứ yên tâm. Tất nhiên phong ấn của ngươi đã giải, từ nay về sau, ta đợi ngươi như người nhà tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi." Không Minh trên mặt vẻ không vui thoáng tiêu tan, ngựa khí cũng hòa hoãn mấy phần, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Vương Đức Phát gật đầu ra hiệu, sau đó cùng Vương Chiêu trụ cùng nhau quay người rời đi đi ra không xa. Vương Chiêu trụ thấp giọng hỏi: "Lão tổ, vì cái gì không trực tiếp đem Không Minh khóa lại thiên nguyên bản cờ? Đã như thế, há không tiện lợi?" Vương Đức Phát lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, dưới mắt còn không phải lúc. Không Minh cảnh giới rơi xuống, e rằng chính là bởi vì thiên nguyên bản cờ rút lấy quá nhiều linh lực sở trí. Bây giờ chúng ta cần trước tiên cùng nó tạo mối quan hệ, chờ thời cơ chín muồi, thử lại nói phục nó. Dưa hái xanh không ngọt, chỉ có để nó cam tâm tình nguyện, phương có thể phát huy lớn nhất hiệu dụng. Vương Chiêu trụ nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu: "Lão tổ suy nghĩ chu toàn, là ta gấp gáp." Vương Đức Phát cùng Vương Chiêu trụ từ động thiên bước ra, đi lại ở giữa hình như có phong vân tương theo, đảo mắt liền đến gia tộc đại điện. Trong điện, đông đảo trúc cơ kỳ tộc nhân, hoặc ngồi hoặc đứng, bầu không khí ngưng trọng tràn ngập chờ mong. Làm Vương Đức Phát bước vào đại điện, ánh mắt mọi người tề tụ, liền thấy hắn chu thân khói tím lượn lờ khiến cho người không dám nhìn thẳng. Một thời gian, tiếng than thở liên tiếp. "Lão tổ vẹn vẹn 4-5 năm quan cảnh, liền đã tử phủ, quả thật ta Vương gia chi phúc, trời phù hộ ta tộc." Vương Bắc cần trước tiên có người, thanh âm bên trong mang theo khó che giấu kích động đám người nhao nhao phụ họa, cung hạ thanh âm giống như thủy triều vào tới, trong đại điện tràn đầy vui sướng cùng sùng kính chi tình. Chư vị, hôm nay triệu tập đại gia là vì cáo chi gia tộc tương lai an bài. Ý ta đã quyết, Tô gia nhất thiết phải cầm xuống. Lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức sôi trào. Vương Bắc Cần trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, phụ hòa nói, Tô gia nhiều lần cùng ta Vương gia là địch, thù này không đội trời chung, bây giờ lão tổ tử phủ đại thành, chính là xử lý thời điểm. Vương Bắc Uyên cũng gật đầu nói phải, âm thanh kiên định, Tô gia cùng tử phủ Lý gia cấu kết với nhau làm việc xấu, nhiều lần bố trí mai phục tại ta Vương gia, như thế thù hận, sớm đã không chết không thôi. Ngày xưa chúng ta lực như chưa đến, hôm nay lão tổ thần uy hơn người, Tô gia nhất định diệt. Vương Đức phát mắt sáng như đuốc, liếc nhìn đám người, gặp trong tộc trên dưới cùng chung mối thù, trong lòng rất an ủi. Hắn trầm giọng nói, nếu như thế, trong tộc tất cả linh thạch lập tức giao cho tay ta, ta đem đi tới Ngũ Liên Tiên Thành, âm thầm mua một nhóm tài nguyên tu luyện. Nhĩ Đẳng nhanh chóng thông chi toàn tộc, chuẩn bị chiến đấu. Vương Bắc Cần lúc này lĩnh mệnh. Không bao lâu, hắn liền đem gia tộc năm gần đây tích lũy hơn 7 vạn linh thạch trình lên. Vương Đức Phát tiếp nhận linh thạch, trước đem 3 vạn hoàn lại tại Vương Chiêu Trụ, sau đó mang theo còn lại linh thạch, bước lên đi tới Ngũ Liên Tiên Thành hành trình. Sau nửa tháng, Ngũ Liên Tiên Thành một góc, linh choáng tán nhân tiểu viện. Vương Đức Phát đi lại thong dong, lần nữa bước vào mảnh này quen thuộc viện lạc, nhưng mà lần này đến đây, thân phận đã khác biệt. Ngày xưa hắn lấy trúc cơ thân phận tu sĩ bái phỏng, hôm nay cũng là dùng tử phụ tán nhân tư thái đến nhà. Tiểu viện chỗ sâu, một tòa lầu các gần vào thủy trúc ở giữa. Linh choáng tán nhân ngồi ngay ngắn trong đó, mắt sáng như đuốc, gặp Vương Đức Phát bước vào lầu các, trong mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Vương gia tuy được Đông Ly phường thị lớn nhất phân ngạch, nhưng theo lẽ thường, ít nhất cần 40-50 tuổi vừa mới có thể thành tiểu tử phụ gia tộc. Bây giờ Vương Đức Phát sớm bước vào tử phụ chi cảnh, chắc hẳn Vương gia được cơ duyên không nhỏ. Linh choáng tán nhân tập trung ý chí, mỉm cười, thanh âm ôn hòa lại lộ ra thâm ý, "Vương đạo hữu, bây giờ ngươi đã bước vào tử phụ chi cảnh, cùng bọn ta cùng là tán nhân, không cần đa lễ, mời ngồi." Vương Đức Phát thần sắc cung kính, đi đến bên trái chỗ ngồi trước, chậm rãi ngồi xuống, chắp tay nói, "Đa tạ Linh choáng đạo hữu." Linh choáng tán nhân khẽ vuốt trường tu, ánh mắt thâm thúy, mở cửa kiến sân nói, "Vương đạo hữu hôm nay đến đây, chắc hẳn không phải là vì luyện chế đan dược a?" Vương Đức Phát gật đầu, thần sắc trịnh trọng, "Đạo hữu mắt sáng như đuốc, ta xác thực có một chuyện thương lượng. Không biết Linh choáng đạo hữu như thế nào đối đãi ta Vương gia tiềm lực?" Linh choáng tán nhân suy nghĩ một chút, đúng sự thật đáp, Vương gia tài năng ở hơn 200 năm ở giữa thành tựu tử phụ gia tộc, tiềm lực chính xác không tầm thường. Vương Đức Phát nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lập tức trầm giọng nói: "Đã như vậy, không biết Linh choáng đạo hữu có thể nguyện trở thành ta Vương gia tại Ngũ Liên Sơn chỗ dựa. Ta nguyện hàng năm cung phụng 5000 linh thạch, để bày tỏ thành ý." Lời vừa nói ra, trong lầu các lập tức lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Linh choáng tán nhân nghe vậy, trong mắt thoáng qua một tia hiểu rõ, phản phất sớm đã thấy rõ Vương Đức Phát mục đích của chuyến này. Hắn mỉm cười, trên nét mặt mang theo vài phần thâm thúy cùng thong dong. Xem như Ngũ Liên Sơn trưởng lão, hắn tự nhiên sẽ hiểu như châu tu tiên giới quy củ. Tử phủ thế lực cùng Ngũ Liên Sơn nội bộ phận trưởng lão quan hệ trong đó, từ trước đến nay rắc rối phức tạp, mặc dù cần dâng lễ tìm kiếm phù hộ, nhưng Ngũ Liên Sơn nhưng cũng ngầm đồng ý những thế lực này ở giữa minh tranh ám đấu. Như châu cảnh nội, tử phủ thế lực ở giữa xung đột nhìn mãi quen mắt, hoặc là tranh đoạt địa bàn, hoặc là ách chế đối phương phát triển, thậm chí không tiếc ám sát đối phương đệ tử thiên tài, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Chương 177. Linh choáng tán nhân hứa hẹn. Chương 177. Linh choáng tán nhân hứa hẹn. Vương gia nhập môn tử phủ liệt kê, căn cơ chưa ổn, nếu không có cường viện, sợ rằng rất khó lấy ở nơi này phân tranh không ngừng tu tiên giới đặt chân. Huống chi, Vương gia chỗ ở Đông Ly Sơn mạch có không ít bí mật tồn tại, sớm đã trở thành mục tiêu công kích. Nếu không phòng ngừa chú đáo, sớm muộn sẽ luân vì người khác món ăn trong mâm. Linh choáng tán nhân trầm ngâm chốc lát, mắt sáng như đuốc, chậm rãi mở miệng nói, 5000 linh thạch, không đủ. Nếu muốn ta thành vị Vương gia chỗ dựa, hàng năm ít nhất cần dâng lễ 10000 linh thạch. Ngoài ra, ta có thể nói thẳng bẩm báo, Ngũ Liên Sơn nội, trừ Kim Đan chân nhân trấn giữ chủ phong bên ngoài, những phái hệ khác đều không cùng ta cùng thế. Chỉ cần Vương gia đúng hạn giao nạp linh thạch, ta nhất định dốc sức tương trợ, không chỉ có thể vì ngươi giải quyết thế lực tranh chấp, càng có thể vì Vương gia sản nghiệp trải đường, giúp ngươi tộc tại Như Châu đứng vững gót chân. Lời nói này đã hứa hẹn, cũng là thăm dò, ý tại dò xét Minh Vương nhà thành ý cùng quyết tâm. Vương Đức Phát sau khi nghe xong, hơi nhíu mày, trong lòng âm thầm tính toán. Vương gia bây giờ hàng năm sở tồn linh thạch bất quá 1 vạn 3 4, như nộp lên trên 1 vạn dư linh choáng tán nhân, lại thêm cung phụng Ngũ Liên Sơn số lượng, trong tộc cơ hồ lại không dư. Nhưng mà, linh choáng tán nhân bao che cho con tính cách lại làm cho hắn mừng thầm trong lòng. Nếu có được hắn toàn lực phù hộ, Vương gia tựa như cùng nhiều hơn một tòa kiên cố chỗ dựa, bất kỳ cái gì mưa gió đều có thể an nhiên trải qua. Hắn hơi chút do dự, mặt lộ vẻ khó xử, thử dò xét nói: "Cái này, tiền đối có thể giảm xuống một chút. Ta gia tộc nhập môn tử phủ, hàng năm tâm đắc linh thạch thực sự là có hạn, sợ khó nhận gánh nặng như thế phụ." Linh choáng tán nhân nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, lạnh nhạt nói: "Vương đạo hữu, hà tất khiêm tốn? Chỉ cần ngươi triển lộ tử phủ thực lực, Đông Ly Sơn mạch khác 4 cái trúc cơ gia tộc, lại có mấy nhà có thể cùng ngươi chống lại. Trừ Mẫn gia bên ngoài, còn lại mấy nhà e rằng chỉ có thể thương hoàng mà chạy đến lúc đó. Ngươi Vương gia chiếm cứ địa bàn đem mấy lần vào hôm nay, tài nguyên quần quận mà đến, chỉ là 1 vạn linh thạch, lại đáng là gì?" Vương Đức Phát sau khi nghe xong, chấn động trong lòng, linh choáng tán nhân lời nói chính xác đánh trúng chỗ yếu hại. Nhược năng nhất cử chiếm đoạt những gia tộc khác địa bàn, Vương gia tài nguyên đem tăng lên rất nhiều, 1 vạn linh thạch xác thực không còn là vấn đề lớn. Nhưng mà, trong lòng của hắn vẫn có một tí cố lự, trầm giọng nói: "Linh choáng đạo hữu, nếu ta thật hành sự như thế, không biết có thể giúp ta ngăn trở khác tử phủ thế lực uy hiếp. Nhất là Cửu Bàn Sơn mạch 3 cái kia gia tộc, bọn hắn từ trước đến nay nhìn chằm chằm, chỉ sợ sẽ không ngồi nhìn ta Vương gia mở rộng." Linh choáng tán nhân khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường cùng tự tin. "Ha ha, cựu bàn sơn mạch mấy người kia tử phủ gia tộc, bất quá là một hai vị tử phủ tán nhân tọa chấn, cho dù không có ta xuất thủ, lấy ngươi vương gia thực lực, cũng đủ để ứng đối. Ngươi không cần phải vì thế lo lắng đến nỗi tử phủ khánh điện, ngươi lúc nào tổ chức, ta tử sẽ phái người tự mình có mặt. Bọn hắn như biết được ngươi vương gia cùng ta linh choáng váng quan hệ, tự nhiên sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vương Đức Phát nghe vậy, trong lòng đại định, trên mặt hiện ra vẻ thư thái chi sắc, chắp tay nói: "Có linh choáng đạo hữu lời nói này, ta liền an tâm. Một vạn linh thạch, ta vương gia đáp ứng." Nói đi, hắn lấy ra một cái chữ vật túi, hai tay dâng lên, cung kính nói: "Nơi này là ta mấy năm nay thu thập một chút tam giai linh dược, mặc dù không tính chân quý, nhưng cũng coi như là một chút tâm ý của ta, còn xin đạo hữu thiếu nạp." Vương Đức Phát liền vội vàng giải thích: "Hồi bẩm đạo hữu, những thứ này linh dược ta chiếm được lúc chính là như thế, tuyệt không phải ta bảo tồn không đúng mức sở trí." Linh choáng tán nhân nghe vậy, thần sắc hơi trì hoãn, gật đầu nói: "Thôi, nếu là ngươi một phần tâm ý, ta liền nhận. Ngươi còn có nhu cầu gì, cứ việc nói." Vương Đức Phát suy nghĩ một chút, lập tức mở miệng nói: "Không biết linh choáng đạo hữu trong tay nhưng có yêu thú cấp 3 tinh hồn, ta muốn giao dịch mấy cái." Linh choáng tán nhân nghe vậy, nhíu mày lại: "Tiểu đạo, yêu thú cấp 3 tinh hồn, ngược lại là chân quý đồ vật. Trong tay của ta trước mắt chỉ có một con, ngươi như còn muốn, ta có thể thay ngươi tìm tới. Bất quá, yêu thú cấp 3 tinh hồn giá cả cũng không nhỏ, bình thường tại 1 vạn linh thạch đến 10 vạn linh thạch ở giữa. Dù sao, toàn bộ Nhữ Châu tử phủ thế lực cũng không nhiều, bây giờ có thể thu phục vương gia xem như quy thuộc, với hắn mà nói không khác bánh từ trên trời rơi xuống." Vương Đức Phát nghe vậy, trong lòng vui mừng, liền vội vàng cung kính nói: "Đa tạ đạo hữu. Trên tay cái này có thể hay không trước tiên giao dịch cho ta? Sau này yêu thú cấp 3 tinh hồn, ta sẽ định thời gian đến đây giao dịch." Linh choáng tán nhân gật đầu, tiện tay lấy ra một cái màu đen bình sứ, ném Vương Đức Phát, thản nhiên nói: "Cái này tinh hồn là tam giai trung kỳ xích một thần lằn, 2 vạn linh thạch bán ngươi." Vương Đức Phát đưa tay tiếp nhận bình sứ, thần thức hơi hơi quan sát, sau khi xác nhận không có sai lầm, liền từ trong chữ vật túi lấy ra 2 vạn linh thạch, cùng kính đưa tới. "Đa tạ đạo hữu thành toàn." Linh choáng tán nhân nhận lấy linh thạch, thần sắc đạm nhiên, phản phất cái này bút giao dịch bất quá là tiện tay mà thôi. Hắn phất phất tay, nói: "Người ta vừa đã xong hợp tác, sau này vương gia sự tình, ta tự sẽ chiếu cố. Ngươi lại yên tâm phát triển gia tộc, như có cần, tùy thời có thể tới tìm ta." Từ linh choáng tán nhân chỗ nhận được xác thực trả lời chắc chắn, Vương Đức Phát trong lòng không khỏi dâng lên một hồi mừng rỡ. Chỉ cần vương gia sau lưng có vị này linh choáng tán nhân chỗ dựa, cho dù diệt đi Tô gia, Ngũ Liên Sơn cũng sẽ không đối với vương gia làm loạn. Tiếp xuống mấy canh giờ, Vương Đức Phát cùng linh choáng tán nhân kề gối trường đàm, từ Ngũ Liên Sơn nội thế lực cách cục, đến Nhự Châu cảnh nội mấy đại tử phụ thế lực, không chỗ nào không nói. Nhưng mà, theo nói chuyện xâm nhập, Vương Đức Phát thần sắc lại càng ngưng trọng thêm. Ngũ Liên Sơn tuy là Kim Đan tông môn, lại vẹn vẹn có một vị Kim Đan chân nhân tọa trấn, lại tu vi bất quá Kim Đan sơ kỳ đến nỗi tử phủ tán nhân, Ngũ Liên Sơn ngược lại là số lượng đông đảo, khoảng chừng hơn 30 vị. Ngũ Liên Sơn nội, chủ phong, đan đường cùng khí đường tạo thế chân bạc, thế lực cường thịnh nhất. Trong đó, chủ phong tử phủ trưởng lao số lượng nhiều nhất, chừng hơn 20 vị đan đường tắc thì từ linh choáng tán nhân chấp trưởng, dưới trướng có 4 vị tử phủ trưởng lão. Khí đường tắc thì từ bình bộ tán nhân thống lĩnh, dưới trướng tử phủ tán nhân càng là nhiều đến 5 vị trở lên. Trừ cái đó ra, còn có một số trung lập tử phủ tán nhân, tự do ở tam đại phe phái bên ngoài. Phóng nhãn toàn bộ Nhữ Châu cảnh nội, nguyên bản có 5 nhà tử phủ thế lực, bây giờ tăng thêm vương gia, đã tăng đến lục gia. Cựu bàn sơn mạch 3 nhà tử phủ thế lực, cộng thêm Thiên Tông, tất cả cùng Ngũ Liên Sơn chủ phong quan hệ mật thiết, sau lưng cũng có chủ phong tử phủ trưởng lao chỗ dựa. Mà Thiên Kiếm Tông tắc thì cùng bình bộ tán nhân đi được gần nhất, này tông môn thực lực mạnh mẽ, tử phủ tán nhân nhiều đến hơn 20 vị, có thể xưng Nhữ Châu tử phủ thế lực đứng đầu. Cách khai linh choáng tán nhân trụ sở về sau, Vương Đức Phát hơi nhíu mày, thần sắc như có điều suy nghĩ, trong lòng âm thầm tính toán tiếp xuống nhu đồ. Chương 178. Khóa lại không minh thạch linh. Chương 178. Khóa lại không minh thạch linh. Ai, nếu là ta sớm đi hỏi rõ ràng Ngũ Liên Sơn nội phe phái phân tranh, linh choáng tán nhân có lẽ sẽ chủ động tìm tới ta vương gia a. Dù sao, Ngũ Liên Sơn nội chỉ có linh choáng tán nhân sau lưng không có tử phủ thế lực dựa vào. Bây giờ chủ ta động tìm tới cửa, ngược lại là mất tiên cơ. Vương Đức Phát trong lòng âm thầm phỏng đoán, không khỏi than nhẹ một tiếng, sau đó trực tiếp đi tới thành nội chọn mua tài nguyên. Hắn tâm tư kỳ thực có chút đơn giản. Nếu là linh choáng tán người chủ động tìm tới vương gia, có lẽ hàng năm cung phụng liền không cần tiêu phí 1 vạn linh thạch, mà là chỉ cần 5.000 linh thạch liền có thể. Hao phí một canh giờ, Vương Đức Phát trong thành chọn mua đại lượng đê giai phụ lục cùng đan dược, sau đó vội vàng trở về Thiết Lân Sơn. Lúc này, từ trên xuống dưới nhà họ Vương đã là khua chiêng gõ trống hành động, đông đảo tộc nhân nhao nhao xuất quan, bắt đầu vì sắp đến đại chiến làm chuẩn bị. Gia tộc trong đại điện, Vương Đức Phát đem chọn mua tài nguyên giao cho Vương Bắc Cẩn, phân phó hắn phân phát cho tộc nhân. "Đúng rồi, Chiêu Trụ, Bác Uyên, hai người các ngươi trong tay có thể có bao nhiêu nhị giai phụ lục tồn kho? Lần này đại chiến, gia tộc nhất thiết phải chuẩn bị chu toàn, tận lực giảm bớt tộc nhân thương vong." Vương Đức Phát ánh mắt chuyển hướng hai người, trầm giọng hỏi. Hai vị trúc cơ tu sĩ liếc nhau, Vương Bắc Uyên trước tiên tiến lên, lấy ra một cái chữ vật túi, cung kính nói: "Trong tay của ta vẹn vẹn có hơn 100 chương nhị giai phụ lục, trong đó lấy Hỏa Long phụ làm chủ, có khác chút ít lưới lửa phụ." Vương Chiêu Chủ cũng tiến lên một bước đồng dạng lấy ra một cái chữ vật túi, hai tay dâng lên. "Ta phụ lục số lượng hơi nhiều, ước chừng 300 tấm, vốn lấy Lôi Long phụ làm chủ, ngoài ra còn có không ít Tam Nguyên Băng Thuật phụ." Trong đại điện chúng tu sĩ nghe vậy, tất cả mặt lộ vẻ kinh ngạc, rõ ràng chưa từng ngờ tới hai trong tay người lại có phong phú như vậy phụ lục dự trữ. Vương Đức Phát tiến lên, tiếp nhận trong tay hai người chữ vật túi, trên mặt hiện ra một vòng tán dương ý cười, nói: "Không tệ, không tệ, những thứ này phụ lục liền coi như là gia tộc tạm mượn các ngươi. Chờ lần này diệt đi Tô gia về sau, gia tộc sẽ quy ra thành linh thạch trả lại cho các ngươi. Vì gia tộc xuất lực, không thể chối từ. Vương Bắc Uyên cùng Vương Chiêu Trụ trăm miệng một lời, ngữ khí kiên định. Rất tốt, có như vậy rất ngộ, Vương gia quật khởi ở trong tầm tay. Vương Đức Phát hài lòng gật gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển nói, ngoài ra, Chiêu Trụ chỗ nghiên chế mấy loại tân phù lục, chính là gia tự ngã tay. Tiếp xuống, ta sẽ ở gia tộc trong tàng kinh các để vào bộ phận tu tiên bách nghệ truyền thừa, các ngươi có thể bằng thiện công tự động tra duyệt tập luyện. Hắn đơn giản giải thích một câu, đem phù lục giao cho Vương Bắc cần về sau, liền đi tới Vương Chiêu Trụ trước mặt, ra hiệu hắn đuổi kịp cước bộ của mình, sau đó hai người cùng nhau rời đi đại điện. Trong điện, Vương Bắc cần cùng Vương Bắc Long mấy người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí nhất thời có chút vi diệu. Tam đệ a, xem ra gia tộc mạnh nhất phù lục sư tên tuổi, sợ là muốn đổi chủ. Chiêu Trụ phù lục trình độ đã ở bên trên ngươi rồi. Vương Bắc Long nửa đùa nửa thật nói, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. Đại ca, đây là chuyện tốt a, gia tộc sóng sau đẻ sóng trước, duy không hề ngừng hiện lên nhân tài mới, gia tộc mới có thể phát triển được càng thêm thịnh vượng. Vương Bắc Uyên cười đáp lại, trong giọng nói lộ ra vui mừng. Nhưng mà, lời tuy như thế, trong lòng của hắn lại khó tránh khỏi có chút thất lạc. Vương Chiêu Trụ là hắn từ tộc học đường một tay mang ra ngoài hậu bối, bây giờ lại tại phù lục nhất đạo bên trên vượt qua chính mình, phần tâm tình này lại có thể nào không phức tạp đâu. Tốt, hai vị. Tam đệ, ngươi đọc lướt qua tu tiên bách nghệ quá nhiều, bác mà không tin, ta đề nghị ngươi chuyên chú vào phù lục nhất đạo là đủ. Đại ca nói đúng. Bất quá, chung quy là ta ngộ tính không bằng Chiêu Trụ. Ta tại phù lục nhất đạo bên trên hao tốn ít nhất 30 năm thời gian, bây giờ cũng mới đạt tới nhị giai trung phẩm tiêu chuẩn. Mà Chiêu Trụ tính toán đâu ra đấy bất quá vài chục năm, cũng đã vượt qua ta. Vương Bắc Uyên thở dài một tiếng, trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ cùng cảm khái, theo sau đó xoay người rời đi đại điện. Kỳ thực, Vương Chiêu Trụ nộ tính cũng không phải là thật sự người tiên, mà là hắn nắm giữ một khỏa có thể gia tốc 10 lần vạn linh châu. Mặc dù bản thể không cách nào tiến vào bên trong, nhưng ý thức của hắn lại có thể tại châu bên trong gia tốc tu luyện, cái này khiến hắn nghiên cứu phù lục hiệu suất viễn siêu thường nhân. Chớ nhìn hắn chỉ hội chế vài chục năm phù lục, nhưng nếu tính cả châu bên trong thời gian, e rằng đã không dưới 5-10 năm dài. Một bên khác, Vương Chiêu Trụ đi theo Vương Đức Phát đi tới đỉnh núi tiểu viện, hai người cùng nhau tiến vào lầu các. Vương Đức Phát phất tay mở ra lầu các cấm chế, sau đó tâm niệm vừa động, thiên nguyên bàn cờ liền từ trong cơ thể hắn phi độn mà ra, trôi nổi tại không trung. Bàn cờ cấp tốc bày ra, đem toàn bộ lầu các nội bộ không gian chiếm hết, tản mát ra huyền hơi thở của rượu. Ngay sau đó, Vương Đức Phát từ trong ngự thú đại thả ra Thạch Linh. Nhưng mà, Thạch Linh vừa hiện thân, liếc xem trời cao bàn cờ, liền lập tức rút về ngự thú đại ở bên trong, rõ ràng đối với cái này bàn cờ cực kỳ kiêng kỵ. Không Minh, ngươi lại trở về làm gì? Ta lần này thế nhưng là mang cho ngươi không thiếu nhị giai khoáng thạch. Vương Đức Phát nhíu mày, mở miệng hỏi: "Chủ nhân, ngài trước đem cái này bàn cờ nhận lấy đi." Giọng Không Minh từ trong ngự thú đại truyền đến, mang theo vẻ run rẩy, rõ ràng đối với cái kia bàn cờ lòng còn sợ hãi. Vì sao muốn thu lại? Vương Đức Phát trong lòng mặc dù đã có suy đoán, nhưng như cũng ra vẻ nghi ngờ hỏi: "Chủ nhân, cái kia bàn cờ sẽ hấp thu ta tu vi. Ta nguyên bản đã trưởng thành đến tam giai hậu kỳ, chính là bị cái này bàn cờ hút đi linh lực, mới rơi xuống đến tam giai sơ kỳ." Không Minh vội vàng giải thích, trong giọng nói mang theo vài phần ủy khuất cùng sợ hãi. Thời khắc này Không Minh, cùng lúc trước cái kia ngang ngược càn rỡ bộ dáng tưởng như hai người, lộ ra phá lệ cẩn thận từng ly từng tí. Vương Chiêu Trụ cùng Vương Đức Phát liếc nhau, suy nghĩ trong lòng đã xác định. Vương Đức Phát mỉm cười, trấn an nói: "Ngươi lại ra đi, ta bảo đảm cái này bản cờ sẽ lại không nhường ngươi tu vi hạ xuống." Không Minh nghe vậy, bán tín bán nghi từ trong ngự thú đại thò đầu ra, ánh mắt tại Vương Đức Phát trong tay đại lượng nhị giai khoáng thạch, cùng Vương Chiêu Trụ trong tay dục linh đan bên trên đảo qua, lập tức hai mắt tỏa sáng, không chút do dự phi độn mà ra. Vương Đức Phát đem khoáng thạch ném Không Minh, liền thấy cái kia màu vàng trên tảng đá cấp tốc hiện ra một khuôn mặt người, đem khoáng thạch vây kín mít, đồng thời mở miệng nói: "Đa tạ chủ nhân, không biết bên kia đan dược phải chăng cũng là ban cho ta sao?" Vương Chiêu Trụ cười gật đầu, nói: "Tự nhiên là đưa cho ngươi. Bất quá, chúng ta muốn cùng ngươi đạt tới một cái điều kiện, tiếp xuống, chúng ta sẽ vì ngươi cung cấp tài nguyên, giúp ngươi gia tốc trưởng thành, nhưng ngươi cần cùng trời cao bản cờ khóa lại, như thế nào?" Thiên Nguyên bản cờ mặc dù có thể cưỡng ép gò bó yêu thú, nhưng muốn đến linh lực trả lại hiệu quả, vẫn cần yêu thú cam tâm tình nguyện mới có thể làm cho linh lực tinh chuẩn lưu chuyển khắp mọi người đê giai yêu thú ở giữa. Tuyệt đối không thể. Không Minh trong mắt thoáng qua một tia sợ hãi, nó nhanh chóng đem khoáng thạch cuốn theo, hóa thành một vệt sáng, ý muốn trốn vào ngự thú đại bên trong tị nạn. Nhưng bây giờ, ngự thú đại chi môn đã đóng, nó ý đồ thất bại. Vương Đức Phát thông qua ngự thú ấn ký, trấn an Thạch Linh nói: "Không Minh, này tu sĩ người mang ngự thú chi thể, có thể trợ ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cho dù cần ngươi trả lại linh lực, cũng sẽ không làm ngươi cảnh giới rơi xuống, ta Vương Đức Phát ở đây lập thệ, ngươi tu vi chắc chắn từng bước cao thăng." Chương 179. Khởi động tiên nguyên bản cờ. Chương 179. Khởi động tiên nguyên bản cờ. Không Minh lúc đầu thất kinh, cuối cùng là chấn định lại, nhẹ hạ xuống địa, nghi ngờ nói: "Ngự thú chi thể, lời ấy thật chứ? Nhĩ đẳng có thể dám cam đoan, ta tu vi sẽ lại không lần bị hao tổn. Ngươi đã vì ta ngự thú, tổn hại ngươi tu vi ta ích lợi gì? Ta vẫn cần ngươi cảnh giới để thăng, từ đó mở rộng trong động thiên địa bàn." Vương Đức Phát kiên nhẫn giảng giải. Không Minh nhãn châu xoay động, giảo hoạt nói: "Đã như vậy, mỗi tháng cần cung cấp ta 10 khối nhị giai khoáng thạch, một khối tam giai khoáng thạch, cộng thêm một bình cái kia mấy người đang ăn dược, bên ta có thể đáp ứng." Nó trong lòng biết cái kia kim sắc bản cờ uy năng, từng không cần nó đồng ý liền đem hắn gò bó. Bây giờ vừa có thể nói ra điều kiện, lại có ngự thú thể chất trợ lực tu luyện, tự nhiên lạc đắc tiếp nhận. Vương Đức Phát nghe vậy, khoe miệng không khỏi hơi hơi run rẩy. Nhị giai khoáng thạch còn có thể đối phó, nhưng tam giai khoáng thạch cùng cái kia chân quý đang ăn dược, căn bản là không có cách thường xuyên tìm ra, một mực cung cấp, thật không phải kế lâu dài. Tam giai khoáng thạch cùng cái kia đang ăn dược, chỉ có thể ngẫu nhiên đạt được một hai, không phải là dễ kiếm chi vật. Vương Đức Phát hơi nhíu mày, tính toán cùng Không Minh chào hỏi. Không Minh trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, lắc nhẹ đôi, thản nhiên nói: "Đã như vậy, liền đem cái kia tam giai khoáng thạch cùng đan dược, đổi lại nhị giai khoáng thạch cùng với những cái khác cần chứa linh lực đan dược cũng có thể. Ta có thể luyện hóa tài nguyên, không phải chỉ có mỏ thạch." Vương Đức Phát trong lòng cân nhắc, cuối cùng là gật đầu đáp ứng: "Thôi, liền theo ngươi chi ngôn." Nói xong, hắn trong tay áo lấy ra một hắc sắc bình sứ, thân bình ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển. Trong bình phong ấn một cái xích một thần lặng tinh hồn. Vương Đức Phát trong miệng nói lẩm bẩm, pháp quyết biến hóa ở giữa, cái kia tinh hồn như bị triệu hoán, từ miệng bình xuất ra, chui vào thiên nguyên trong bàn cờ. Lập tức, trong bàn cờ kim quang đại thịnh, một đạo huyền áo kim sắc phủ văn từ trong đó bay ra, như linh xà giống như du đậu, cuối cùng chui vào thạch linh bên ngoài thân, ẩn vào trong đó, biến mất không còn tăm tích. Vương Đức Phát mắt thấy cảnh này, trong lòng tỏa ra cảm ứng, chỉ cảm thấy thiên nguyên bàn cờ cùng thạch linh ở giữa đã thành lập một loại huyền diệu liên hệ. Hắn tâm niệm vừa động, mở ra một đạo vô hình văn, lập tức, một cỗ bàng bạc linh lực từ thạch linh thể nội tuôn ra, liên tục không ngừng mà rót vào trong bàn cờ. Vương Đức Phát tay áo vung lên, xích viêm mãng cùng lam thủy viên triệu tập mà ra. Trong tay hắn pháp quyết lại biến, một đạo đạo huyền áo phủ văn rơi vào kim sắc bàn cờ lập tức quang mang đại thịnh, bên trên chín khỏa nguyên bản ngôi sao ảm đạm ở bên trong, hai khỏa chợt sáng lên, dạng ngời rực rỡ. Kim quang hội tụ, tại cái kia hai ngôi sao bên trên ngưng kết thành hai cái chữ, điền, đồ án chậm rãi nhẹ nhàng rời đi bàn cờ, cuối cùng chui vào lam thủy viên cùng xích viêm mãng thể nội. Trong chốc lát, hai con yêu thú trên sống lưng hiện ra chữ, điền, thiên nguyên văn, đường vân lưu chuyển, ẩn ẩn có linh lực ba động. Cùng lúc đó, thiên nguyên trên bàn cờ hai điểm chỗ, phân biệt hiện ra một cái viên hầu cùng một con mãng xà hư ảnh, cùng hai con yêu thú hô ứng lẫn nhau. Vương Chiêu trụ mắt thấy cảnh này, không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi, trong lòng thầm than cái này thiên nguyên bản cờ huyền diệu. Nhìn kỹ cái kia chữ, điền, đồ án, bốn cái bên cạnh tất cả suýt ba viên sao trời, trung ương cũng có một hỏa, tổng cộng cửu tinh, đang cùng thiên nguyên trên bản cờ chín điểm tương hợp. Cái này thiên nguyên văn quả nhiên tinh diệu tuyệt luân, ẩn chứa thiên địa chí lý. Khế ước đã thành, Vương Đức Phát tâm niệm vừa động, thiên nguyên trong bản cờ một chỗ cửa ải lặng yên mở ra. Lập tức, chạy nhỏ giọt linh lực như suối chảy từ không minh thạch linh thể nội tuôn ra, rót vào trong bản cờ. Linh lực dọc theo trên bản cờ rắc rối phức tạp đường vân lưu chuyển, cuối cùng hội tụ ở chín khỏa điểm sáng bên trong. Sau đó, những thứ này linh lực thông qua yêu thú trên lưng thiên nguyên văn, chậm rãi rót vào trong cơ thể, mở rộng hắn tu vi. Trong toàn bộ quá trình, linh lực lưu chuyển như nước chảy mây trôi, hoàn toàn tiến hành, làm người ta nhìn mà than thở. Vương Đức Phát có thể rõ ràng nhìn rõ cái kia linh lực lưu chuyển quy tích, mà Vương Chiêu trụ tuy vô pháp mắt thấy cảnh này, lại có thể cảm nhận được Lam Thủy Viên cùng Xích Viêm mãng thể nội linh lực chậm rãi tăng trưởng, rõ ràng, thiên nguyên bản cờ thần hiệu đã hiện ra. Vương Đức Phát bây giờ đã là nghẹn họng nhìn chân trối, rung động trong lòng khó mà nói nên lời. Như thế uy năng, làm thật cực kỳ kinh khủng. Yêu thú thể nội linh lực thuộc tính khác nhau, mà bàn cờ lại có thể tùy ý chuyển đổi, mấu chốt hơn là ta có thể trưởng khống linh lực trả lại lượng. Hắn sợ hai than nói, thanh âm bên trong mang theo khó che giấu kích động. Vương Chiêu trụ nghe vậy, thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Lão tổ, Thiên Nguyên Ngự Thú quyết vốn là có thể khiến yêu thú linh lực trả lại tại nhân loại, cái này Thiên Nguyên bản cờ có năng lực này, đúng là bình thường. Ta chú ý đấy, chính là cái này linh lực lượng đến tột cùng bao nhiêu?" Vương Đức Phát suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Hai con yêu thú sau lưng Thiên Nguyên văn chính là ruộng, chữ đồ án, bên trên có 9 điểm. Ta mỗi mở ra một điểm, liền có một bộ phận linh lực rót vào trong cơ thể. Mở ra hai điểm, linh lực liền tăng gấp bội. Mãi đến 9 điểm toàn bộ triển khai, linh lực đem đạt 9 lần nhiều. Bởi vậy, chỉ cần yêu thú kinh mạch có thể tiếp nhận, ta liền sẽ từng bước mở ra càng nhiều điểm vị." Vương Chiêu trụ sau khi nghe xong, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, truy vấn: "Cái kia Lam Thủy Viên cùng Xích Viêm Mãng trước mắt tất cả mở ra bao nhiêu điểm?" "Lam Thủy Viên đã mở 4 điểm, Xích Viêm Mãng thì làm 3 điểm. Bất quá, ta chưa khảo thí cực hạn của bọn nó, theo ý ta, nhiều nhất còn có thể lại tăng 1 điểm." Vương Đức Phát đáp, trong giọng nói mang theo vài phần cẩn thận cùng chờ mong. "Thì ra là thế, vậy theo này suy tính, cái này hai con yêu thú tốc độ phát triển, so sánh với Di Vãng, tăng lên bao nhiêu?" Vương Chiêu trụ ánh mắt sáng ngời, hỏi chỗ mấu chốt. Vương Đức Phát hơi chút suy nghĩ, đáp: "Lam Thủy Viên ước chừng tăng lên gấp 5 lần, Xích Viêm Mãng tắc thì tăng lên 4 lần có thừa." Vương Chiêu trụ nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, hớn hở nói: "Tốc độ như thế, đã đủ để nhường yêu thú trưởng thành cùng nhân loại sánh vai cùng rồi." "Đúng là như thế." Vương Đức Phát gật đầu phụ họa: "Yêu thú mặc dù phổ biến tu luyện chậm chạp, nhưng phải này linh lực quán chú, hắn tiến cảnh tốc độ đã không kém hơn nhân loại tu sĩ." Trong lòng của hắn cảm khái, mình hai con yêu thú, Lam Thủy Viên cùng Thành Phong Ưng, đến nay vẫn dừng lại ở nhị giai hậu kỳ, mà chính mình cũng đã bước vào tự phụ sơ kỳ. Bây giờ có cái này thiên nguyên bàn cờ, những yêu thú này tu vi hoặc hứa năng cấp tốc để thăng, bắt kịp bước tiến của mình. Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, trên đất thạch linh bỗng nhiên không kiên nhẫn mở miệng: "Chủ ngươi, linh lực chịu thủ quá mức, ta luyện hóa tư nguyên linh lực đã bị đều rút đi." Vương Đức Phát nghe vậy, liền vội vàng đem linh lực chịu thủ cửa ải hơi đóng lại, lấy giảm bớt thạch linh gánh vác. Vương Chiêu trụ thấy thế, mỉm cười hỏi: "Lão tổ, bây giờ cái này thiên nguyên bản cờ chịu thủ thạch linh lực khống chế tại mấy thành?" "Vẹn vẹn mở ra chừng một thành." Vương Đức Phát đáp nói: "Như thiên nguyên bản cờ toàn lực vận chuyển, thạch linh tu vi hạ xuống cũng là hợp tình lý." Vương Chiêu trụ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, thiên nguyên bản cờ vẹn vẹn cùng một con yêu thú khóa lại, khó tránh khỏi có chút hạn chế. Nhược năng chịu thủ đại lượng yêu thú linh lực, có lẽ hiệu quả càng tốt. Nhưng mà, khóa lại quá nhiều yêu thú, tựa hồ cũng không ý nghĩa quá lớn, dù sao trả lại yêu thú đều có cực hạn chịu đựng, chịu thủ quá nhiều linh lực, nếu vô pháp quán chú, cũng là phí công. Chương 180. Tiến đánh Tô gia. Chương 180. Tiến đánh Tô gia. "Này thạch linh liền giao cho ta chăm sóc, ta lúc này lấy đan dược cho ăn, giúp đỡ nhanh chóng trưởng thành, đến lúc đó liền có thể trả lại tại ba con đê giai ngự thú. Vương Chiêu Trụ chắp tay đề nghị, trong mắt lóe lên một tia tinh mang.
Tốt.
Vương Đức Phát khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Không Minh, ngựa khí nghiêm nghị nói, ngươi sau đó liền theo hắn mà đi, xin nghe tùy mệnh, cũng minh bạch. Không Minh nghe vậy, mừng rỡ như điên, thân hình lóe lên, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp chui vào Vương Chiêu Trụ bên hông ngự thú đại bên trong. Rõ ràng, Vương Chiêu Trụ chỗ luyện chế đan dược sớm đã làm nó thèm nhỏ dại không thôi. Lão tổ, trước đó, không bằng lấy ra tộc ngọc thư, ta chờ hai người cùng Không Minh thần hồn phía trên thiết hạ cấm chế, để phòng bất trắc. Vương Chiêu Trụ đem Không Minh từ ngự thú đại bên trong thả ra, thần sắc trịnh trọng đạo. Nói cực phải, gia tộc Ngọc Thư chính là chí bảo, có này cấm chế, nhiều nhất trọng bảo đảm. Vương Đức Phát gật đầu nói phải. Nói xong, hắn lấy ra một cái kim sắc ngọc giản, thôi động pháp lực, ngọc giản lập tức phóng ra rực rỡ kim quang. Liền thấy hắn tay kết pháp quyết, kim quang hóa thành ba đạo phù văn, phân biệt chui vào Vương Chiêu Trụ, Không Minh cùng tự thân trong thần hồn. Bây giờ, ba người thần hồn phía trên tất cả hiện ra một vòng xích hồng đường vân, chính là gia tộc Ngọc Thư chỗ bảy cấm chế. Này cấm chế huyền diệu vô cùng, như gặp người khác siêu hồn, xích hồng đường vân liền sẽ hóa thành che chắn, cách trở thần hồn xâm lấn. Thậm chí, như siêu hồn người cưỡng ép đột phá, cấm chế liền sẽ tự động dẫn bạo, thần hồn câu diện. Như thế cấm chế chính là Đông Hải rất nhiều nguyên anh thế lực dựa vào thủ hộ gia tộc bí ẩn chí bảo. Phàm là nguyên anh cấp bậc trở lên gia tộc đều sẽ bị lấy gia tộc Ngọc Thư thiết hạ như thế cấm chế, để phòng gia tộc cơ mật tiết ra ngoài. Một tháng sau, Vương gia Thiết Lân Sơn Trần, quảng trường, bốn chiếc nhị giai phi chu đứng lơ lửng trên không, thân thuyền tỏa ra ánh sáng lung linh, tản mát ra bảng bạc linh lực ba động. Cái này bốn chiếc phi chu chính là Vương gia trước đó chế tạo, hôm nay đều xuất động, chính là làm công đánh Tô gia mà tới. Mấy năm qua, Tô gia trừ Đông Ly Phường thị một góc cửa hàng bên ngoài, cơ hồ đóng cửa không ra, cùng ngăn cách ngoại giới. Vương gia lần này đại quy mô điều động tu sĩ, Tô gia lại không hề hay biết. Chỉ có đóng giữ Đông Ly Phường thị cửa hàng trưởng quỹ Tô Bình Sinh, phát giác một chút manh mối. Nhưng mà, hắn bất quá chút cơ sơ kỳ tu vi, như muốn vượt qua số Bách Lý Chi Diêu trở về gia tộc báo tin, nhất định khó thoát Vương gia thái mắt. Mấy năm qua này, Vương gia Vương Bắc Long thường xuyên hiện thân Đông Ly Phường thị khiến cho Tô Bình Sinh không dám hành động thiếu suy nghĩ. May mắn, Tô gia đã sớm chuẩn bị, ban cho hắn một khối đưa tin ngọc thạch, chỉ cần bóp nát ngọc thạch, trong tộc liền sẽ biết được có xảy ra chuyện lớn, từ đó cảnh giác. Bây giờ, Tô Bình Sinh không chút do dự nghiền nát ngọc thạch. Tô gia tổ trong đất, Tô Bồi Thịnh đang bế quan tu luyện, đông cảm thấy tay trung ngọc thạch phá toái, lập tức giật mình tỉnh giấc. Sắc mặt hắn đột biến, lập tức hướng trong tộc trúc cơ tu sĩ phát ra tập kết truyền âm. Nhưng mà, thì đã trễ, bốn chiếc phi chu đã như mây đen áp đỉnh, xuất hiện tại Tô gia tổ trên không trung. Tô Bồi Thịnh trong lòng cảm giác nặng nề, ám đạo một tiếng, không ổn, cấp tốc lấy ra gia tộc trận pháp chủ trận bản, tùy thời chuẩn bị khởi động đại trận. Cùng lúc đó, toàn bộ Tô gia tiếng cảnh báo đại tác, tất cả tộc nhân nhao nhao thả ra trong tay sự vụ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên đón trận này đột nhiên xuất hiện kiếp nạn. Mấy năm qua này, Tô gia sớm đã dự liệu được mưa gió nổi lên, không chỉ có âm thầm an bài bộ phận ưu tú tộc nhân lặng yên rút lui, càng là nhiều lần diễn luyện cảnh báo hưởng ứng. Bây giờ, Tô gia nguyên bản ba vị trúc cơ tu sĩ, tính cả hai vị tân tấn trúc cơ tộc nhân, nhao nhao ngự kiếm dựng lên, đứng lơ lửng trên không, cùng Vương gia bốn chiếc phi chu cách trận giằng co. Mặc dù nhân số không bằng Vương gia, cũng không nửa phần nhát gan chi sắc. Tô Bồi Thịnh nhanh chóng mở ra trận pháp, bằng không đừng trách ta vô tình. Vương Đức Phát từ trên thuyền bay đạp không dựng lên, tiếng như hồng trùng, uy áp bức người. Không cần phi kiếm liền có thể đạp không phi hành, cái này. Vương Đức Phát không ngờ tấn thăng tử phụ cảnh giới. Tô Bồi Thịnh chưa mở miệng, một bên Tô Quảng Hùng đã lên tiếng kinh hô, sắc mặt đột biến. Tô Bồi Thịnh trong lòng mặc dù kinh đảo hãi lãng, lại cố tự chấn định, mắt sáng như nước, mang theo một tia thử thăm dò. Không biết Vương gia muốn thế nào mới bằng lòng thả ta Tô gia một ngựa. Vương Đức Phát cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình tĩnh lại chân thật đáng tin, Tô gia trúc cơ trở lên tu sĩ, đều xử tử. Song linh căn trở lên thiên tài, một tên cũng không để lại. Còn thưa tộc nhân, rời xa Đông Ly sơn mạch, muôn đời không được về. Tô Bồi Thịnh nghe vậy, lên cơn giận dữ, quát tầm lên, si tâm vọng tưởng. Cái này cùng diệt ta Tô gia có gì khác biệt? Nhược thất đi trúc cơ tu sĩ, Tô gia cho dù rời đi chỗ khác, cũng khó trốn hủy diệt chi cục, càng không nói đến phát triển lớn mạnh. Vương Đức Phát khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai. Tô gia không phải có tử phủ Lý gia cái này quan hệ thông gia sao? Rời đi cựu bản sơn mạch, há không vừa vặn? Tô Bồi Thịnh sau khi nghe xong, càng là giận không kìm được, lệ thanh đạo, Vương gia như khăng khăng một trận chiến, ta Tô gia nhất định phụng bồi tới cùng. Cho dù ngọc thạch câu phần, cũng tuyệt không mặc người chém giết. Cái gì tử phủ Lý gia? Bất quá là đem hắn coi là một đầu có cũng được không có cũng được cầu thôi. Ngày xưa Tô gia còn vì trúc cơ thế lực lúc, Lý gia hoặc hứa hoàn toàn mấy phần lòng lợi dụng, nhưng nhược Tô nhà mất đi trúc cơ tu sĩ, đối với Lý gia mà nói, tựa như vứt bỏ giày giống như không đáng giá nhắc tới. Vương Đức Phát nghe vậy, cũng thấy rõ Tô Bồi Thịnh suy nghĩ trong lòng, thế là đạm nhiên mở miệng, đưa ra đầu thứ hai phương án. Nhược Tô nhà không muốn rời xa, ta Vương gia cũng có thể mở một mặt lưới, thậm chí có thể tặng cho một tòa nhất giai cực phẩm linh mạch linh sơn, cung cấp Tô gia phát triển, như thế nào? Mặc dù có đã biết vị tử phụ tu sĩ tòa trấn, nhược chân cùng Tô gia khai chiến, Vương gia cũng khó tránh khỏi tổn binh hào tướng, đây là hắn không muốn nhất nhìn thấy cục diện, cho nên đưa ra này hòa bình kế sách. Tô Bồi Thịnh sau khi nghe xong, trong mắt thoáng qua một tia ánh sáng, rõ ràng đối với cái này đề nghị có chỗ tâm động. Nhưng mà, nghĩ đến trong tộc đã an bài hai đợt tộc nhân lặng yên rút lui, ánh mắt hắn trong nháy mắt kiên định, âm thanh lạnh lùng nói: "Muốn đem ta Tô gia vây khốn ở nơi này, ngăn tộc ta phát triển, si tâm vọng tưởng. Nếu muốn một trận chiến, ta Tô gia nhất định phụng bồi tới cùng." Vương Đức Phát gặp Tô Bồi Thịnh thái độ kiên quyết, trong lòng biết lui nữa nhường đã không có ý nghĩa, liền quay đầu nhìn về phía sau lưng bốn chiếc phi chu, khẽ gật đầu, ra hiệu phi chu người điều khiển đem tộc nhân hạ xuống, chuẩn bị tiến đánh Tô gia. Cái này một nhỏ bé động tác, Tô Bồi Thịnh thu hết vào mắt. Hắn không chút do dự, đánh đòn phủ đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, thôi động Tô gia bảo hộ tộc đại trận. Một thoáng thời gian, trong cao không ngưng tụ ra một đạo đầu rồng vàng nóng hư ảnh, uy nghiêm lâm nhiên. Tô gia trận pháp tên là Kim Long Cố Thủ trận, chính là công phạt một thể chi trận, phẩm giai cao tới nhị giai cực phẩm. Trận này một khi thôi động, hư ảnh kim long tựa như vật sống giống như xoay quanh tại khoảng không, vừa có thể cố thủ tộc địa, lại có thể công phạt được đến, uy lực vô tận. Tô Bồi Thịnh cử động lần này rõ ràng đã quyết định, thề cùng vương gia nhất quyết sinh tử. Chương 181, hủy diệt Tô gia. Chương 181, hủy diệt Tô gia. Vương Đức Phát thấy thế, lạnh rên một tiếng, thể nội linh lực phun trào, một bên điều khiển hắn tôn này tiểu đỉnh linh khí, vì trên thuyền bay tộc nhân chống lên một đạo phòng hộ che chắn, một bên tay bắt pháp quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng, hỏa long thuật. Trong chốc lát, một đầu màu đỏ thấm hỏa long từ lòng bàn tay hắn đằng không mà lên, mang theo ngọn lửa nóng bỏng, trực tiếp phóng tới trên bầu trời hư ảnh kim long ầm ầm. Lưỡng long chạm vào nhau, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng oanh minh, trong vòng phương viên mười mấy dặm đều có thể nghe nói. Hỏa long cùng kim long trên không trung kịch liệt giao phong, cuối cùng song song yên diện, hóa thành khắp thiên linh quang tiêu tan. Nhưng mà, bởi vì va chạm chỗ khoảng cách Tô gia bảo hộ tộc đại trận rất gần, sóng trùng kích mãnh liệt khiến cho trận pháp kịch liệt chấn đãng, lung lay sắp đổ. Tô Bồi Thịnh thấy thế, sắc mặt biến hóa, vội vàng thôi động linh lực, tính toán củng cố trận pháp. Nhưng mà, Vương Đức Phát sao lại cho hắn cơ hội thở dốc? Liền thấy tay hắn bắt pháp quyết, trong miệng than nhẹ, hỏa hạt thuật. Trong cao không, một cái màu đỏ thâm phi hạt hư ảnh chợt hiện lên, cánh chim giang ra, hỏa diễm cuốn nhiễu, khí thế bức người. Làm vị vương gia lão tổ, Vương Đức Phát tại trúc cơ cảnh giới dừng lại hơn trăm năm, sớm đã nắm giữ rất nhiều nhị giai pháp thuật. Mặc dù những pháp thuật này phần lớn chỉ tu luyện tới tiểu thành hoặc cảnh giới đại thành, nhưng bây giờ từ tử phụ tu sĩ thôi động, uy lực đã không kém hơn tử phụ tu sĩ đòn công kích bình thường. Hỏa hạt hư ảnh vừa mới hình thành, Vương Đức Phát trong tay pháp quyết lại biến, lại là quát khẽ một tiếng, hỏa bằng thuật. Một cái hình thể khổng lồ hơn màu đỏ chim bằng hư ảnh tùy theo hiện lên, hai cánh bày ra, che khuất bầu trời, cùng hỏa hạt cùng nhau phóng tới Tô gia bảo hộ tộc đại trận. Ầm ầm ầm, phi hạt cùng chim bằng liên tiếp va chạm trên trận pháp, bạo phát ra trận trận chói hai tiếng tạch tạch. Cho dù Tô Bồi Thịnh toàn lực điều khiển trận pháp, tính toán ra cố phòng ngự, nhưng nhị giai trận pháp cuối cùng chỉ là nhị giai, đối mặt tử phụ tu sĩ nhiều lần công kích, đã lực bất tòng tâm. Trận pháp trên màn sáng vết dạn dày đặc, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Tô Bồi Thịnh sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng thầm than, chẳng lẽ hôm nay Tô gia thật muốn bị diệt tại này? Nhưng mà trong mắt của hắn vẫn như cũ lập lòe bất khuất quan mang, trong tay pháp quyết không ngừng, thề phải cùng vương gia chiến đấu tới cùng. Chỉ là hắn mặc dù lòng có bất khuất, nhưng mà trên tay trận bản nhưng là không kiên trì nổi. Bây giờ Tô Bồi Thịnh trong tay trận bản trận phá thoái, hắn sắc mặt kỳ biến, lệ thanh hô to: tất cả trúc cơ tu sĩ nên chiến, còn lại luyện khí tu sĩ nhanh chóng thoát đi, có thể đi một cái là một cái. Nhớ kỹ, hôm nay hủy diệt ta Tô gia người chính là Thiết Lân Sơn vương nhà, mạng sống người nhất thiết phải vì ta Tô gia báo thù. Lời còn chưa dứt, Tô gia tử đệ như chim sợ cảnh quang, nhao nhao hướng về tứ phía tám phương phi độn mà đi, tính toán thoát đi trận này diệt tộc thai hương. Nhưng mà vương gia đám người đã từ trên thuyền bay nối đuôi nhau mà xuống, tại Vương Văn Long, Vương Bắc Quyên, Vương Chiêu Trụ, Vương Văn Thánh, Vương Văn Cản cùng Vương Bắc Thế mấy người sáu vị trúc cơ tu sĩ xuất lĩnh dưới, cấp tốc bày ra chặn lại, đem Tô gia tu sĩ đường đi từng việc phong kín. Trước khi lên đường, vương gia lão tổ liền đã hứa nặng, đánh giết Tô gia tu sĩ được chiến lợi phẩm, tất cả thuộc về cá nhân tất cả. Lời vừa nói ra, vương gia tu sĩ càng là ý chí chiến đấu sục sôi, sắc ý lâm nhiên. Vương gia lần này xuất động 6 vị trúc cơ tu sĩ, đối mặt Tô gia 5 vị trúc cơ trưởng lão, đã chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, huống chi trên bầu trời còn có một vị tử phụ tán nhân Vương Đức Phát tọa trấn. Bây giờ, Vương Đức Phát đã hoàn toàn trấn áp Tô Bồi Thịnh, khiến cho không thể động đậy. Vương gia chiến lực hơn xa tại tu sĩ bản thân. Trong tay bọn họ nắm rộng lượng nhị giai phù lục, càng nắm chắc hơn chỉ nhị giai yêu thú trợ trận, thực lực có thể xưng nghiền ép. Trái lại Tô gia, trừ Tô Bồi Thịnh bên ngoài, còn lại 4 vị trúc cơ tu sĩ đều là trúc cơ sơ kỳ hoặc trung kỳ tu vi, trong đó 2 người càng là mới vừa tấn thăng, căn cơ chưa ổn. Như thế khác xa so sánh thực lực, Tô gia căn bản bất lực ngăn cản. Tại song phương trúc cơ tu sĩ kịch liệt giao phong đồng thời, luyện khí giữa các tu sĩ chiến đấu cũng như hỏa như đổ bày ra. Tô gia so vương gia sớm phát triển mấy trăm năm, trong tộc tu sĩ nhiều đến hơn 300 người, mà vương gia toàn tộc cũng bất quá hơn 200 người, hôm nay xuất chiến luyện khí tu sĩ càng là vẹn vẹn có hơn 100 vị. Bởi vậy, muốn đem Tô gia luyện khí tu sĩ toàn bộ đánh giết, dường như rất nhỏ có thể. Thậm chí, vương gia xuất chiến luyện khí trong tu sĩ, còn có bộ phận bởi vì bị Tô gia nhiều tên tu sĩ vây công mà thảm tao vẫn lạc. Trên bầu trời, Tô Bồi Thắng mắt thấy tộc nhân từng cái ngã xuống, trong mắt lửa giận hừng hực, lại bởi vì thể nội linh lực còn thừa lác đác, một cú cảm giác vô lực sâu đậm xông lên đầu. Hắn lòng dạ biết rõ, Vương Đức Phát bản có thể trực tiếp lấy tính mệnh của hắn, lại cố ý nhường hắn tận mắt nhìn thấy tộc nhân chết đi, thậm chí ngăn cản hắn xông vào phía dưới cứu viện, hắn dụng tâm hiểm ác rõ rành rành. Tô Bồi Thắng, không nghĩ tới chúng ta đấu cả một đời, cuối cùng thắng được lại là ta. Như muốn báo thù, tùy thời hoan nên, chỉ là ngươi e rằng vĩnh viễn không có cơ hội này. Vương Đức Phát cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy niềm ai. Tô Bồi Thịnh nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt nhìn, lệ thanh đạo: Vương Đức Phát, ngươi chớ đắc ý. Ta Tô gia sớm đã an bài tộc nhân rút lui, bọn hắn cuối cùng đem trưởng thành, vì ta Tô gia báo thù. Lời còn chưa dứt, trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng vận chuyển, thân hình như điện, trực tiếp thẳng hướng Vương Đức Phát bay trốn đi. Bây giờ, hắn đã ôm định lòng quyết muốn chết, dự định lấy tự bạo chi uy, cùng Vương Đức Phát đồng quy vu tận, vì Tô gia lưu lại một chút hy vọng sống. Vương Đức Phát khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia giọng niệm ai, trong tay pháp quyết nhẹ bóp, khẽ quát một tiếng, hỏa thuật. Trong chốc lát, một cái màu đỏ thấm phi hạt hư ảnh vô căn cứ hiện lên, mang theo ngọn lửa nóng bỏng, như mũi tên rời cùng trực tiếp vọt tới Tô Bồi Thắng. Tô Bồi Thắng chưa tới gần Vương Đức Phát, liền bị phi hạc bao phủ, một tia hy vọng cuối cùng cũng theo đó phá toái. Thân thể của hắn tại hỏa diễm bên trong hóa thành tro tàn, còn sót lại thi thể hướng về phía dưới rơi xuống, cuối cùng đập ầm ầm trên mặt đất. Vương Đức Phát thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng lạnh nhạt nói, "Hừ, an bài tộc nhân rút lui lại như thế nào? Ta Vương gia nắm giữ ngự thú thể chất tộc nhân, càng có thiên nguyên bản cờ bực này huyết luyện dị bảo, người Tô gia vĩnh viễn cũng vô pháp đối tới." Lúc này, Tô gia trúc cơ tu sĩ đã toàn bộ ngã xuống, thậm chí ngay cả đóng giữ Đông Ly Phường thị Tô Bình Sinh, Vương gia cũng đã điều động tu sĩ nghiêm mật theo dõi. Chỉ cần hắn dám bước ra phường thị nửa bước, liền sẽ bị lập tức chặt giết. Tiếp xuống, chính là triệt để càn quét Tô gia thời điểm. Sau 3 canh giờ, Vương Bắc Long mấy người trúc cơ tu sĩ cầm trong tay nhiều phần ngọc giản, đi tới Vương Đức Phát trước mặt, cùng kính bẩm báo nói: "Lão tổ, lần này xuất chiến 120 vị luyện khí trong tộc nhân, có 11 người vẫn lạc, phần lớn là đang đuổi giết Tô gia tu sĩ quá trình bên trong bị phản sát. Ngoài ra, chúng ta vơ vét Tô gia tàng kinh các và dấu bảo khố, nhưng tâm đắc rất ít, vẹn vẹn có ăn cơm thừa rượu cạn, dự tính giá trị không cao hơn 3 vạn linh thạch đến nỗi công pháp bí thuật, càng là chỉ có một ít cấp 1 đê giai chi vật. Rõ ràng, lần này diệt sát Tô gia cũng không mang đến bao nhiêu thực chất tính thu hoạch." Chương 182. Chuyển thành tử phủ khánh điện. Chương 182. Chuyển thành tử phủ khánh điện. "Được rồi, kết quả này ta sớm đã đoán trước. Tô gia tất nhiên an bài luyện khí tu sĩ rút lui, tất nhiên mang đi hạch tâm chuyển thừa." Vương Đức Phát thần sắc đạm nhiên, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường, chỉ cần Tô gia vài tòa linh sơn địa bàn vẫn còn, liền đã đầy đủ. Vương Bắc Long nghe vậy, khẽ gật đầu, lập tức lại hỏi: "Tô gia chạy trốn ra ngoài luyện khí tu sĩ đoán chừng có hơn 100 người, còn có những người phàm tục kia, nên xử trí như thế nào?" Vương Đức Phát trầm ngâm chốc lát, trong mắt lóe lên một tia linh ý, chậm rãi nói: "Chạy trốn ra ngoài luyện khí tu sĩ, tại toàn bộ Đông Ly Sơn mạch tuyên bố lệnh truy nã, nhất thiết phải trảm thảo trừ căn đến vu phàm người, chọn lựa trong đó trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng người, cùng với đứa bé, dung nhập ta trong vương gia, nhưng số lượng không thể vượt qua vương gia phạm nhân một nửa. Những thứ này Tô gia người bình thường, chỉ cần mấy chục trên trăm năm, liền sẽ bị ta vương gia đồng hóa, triệt để thành vị vương gia nhân." "Tuân mệnh." Vương Bắc Long chắp tay đứng thành, lập tức quay người tiến đến an bài. Sau đó, vương gia nhân bắt đầu mọi mặt tiếp quản Tô gia tài sản, vô luận là linh sơn hay là phường thị cửa hàng, đều bị vương gia bỏ vào trong túi. Từ trên xuống dưới nhà họ Vương cũng bắt đầu một vòng mới kiểm kê công việc. Sau 3 tháng, Thiết Lân Sơn Vương gia gia tộc trong đại điện, Vương Đức Phát trong tay nắm một phần kiểm kê xong Tô gia tài sản danh sách. Hắn tinh tế đọc qua, mâu quang dần dần sáng lên, khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười hài lòng. Không sai, không nghĩ tới Tô gia vậy mà nắm giữ 2 tòa nhị giai linh sơn. Hắn khẽ cười một tiếng. Nói như vậy, một cái trúc cơ gia tộc tại trúc cơ tu sĩ số lượng không vượt qua 5 vị phía trước, sẽ rất ít bồi dưỡng tòa thứ 2 nhị giai linh sơn. Bởi vì nhiều một tòa linh sơn, liền mang ý nghĩa cần phân tán trong tộc sức mạnh, điều động càng nhiều tu sĩ đóng giữ. Lão tổ, nhị giai linh sơn mặc dù là thu hoạch tốt, nhưng Tô gia tại Đông Ly Phường thị thập tam cái cửa hàng mới thật sự là bảo tàng. Bây giờ thu sạch trở về, hàng năm vẹn vẹn thuê lợi tức liền có thể đạt tới 4-5 ngàn linh thạch. Vương Bắc cần cười phụ hòa nói. Nói không sai, cửa hàng thuê lợi tức mới là đại đầu. Tô gia 2 tòa nhị giai linh sơn, tăng thêm 4 tòa nhất giai linh sơn cùng quan sát, hàng năm đoán chừng cũng có thể mang đến 4-5 ngàn linh thạch thu vào. Cứ tính toán như thế đến, chiếm đoạt Tô gia về sau, Vương gia hàng năm ít nhất có thể tăng thêm 1 vạn linh thạch thu nhập ngoại lệ. Vương Đức Phát trầm rãi nói. Lời vừa nói ra, trong điện đám người nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng. Gia tộc thu vào bảo tăng, bọn hắn những thứ này trưởng lão tự nhiên cũng có thể phân nhiều tài nguyên hơn. Nhưng mà, Vương Đức Phát lời kế tiếp lại làm cho sắc mặt của mọi người trong nháy mắt giảm đạm xuống. Đừng cao hứng quá sớm. Lần này chiếm đoạt Tô gia, mặc dù mở rộng địa bàn, nhưng số đông lợi tức cần dâng lễ cho linh choáng tán nhân. Chúng ta Vương gia vẫn là Ngũ Liên Sơn tông môn ở dưới bị kẻ bóc lột. Vương Đức Phát thần sắc nghiêm túc, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Lão tổ, cái này há chẳng phải là nói chúng ta cầm xuống Tô gia, cuối cùng cái gì đều không được đến? Vương Bắc cần nhíu mày hỏi. Không, chúng ta tại Đông Ly Phường thị số lượng sẽ tăng thêm, đồng thời Đông Ly Sơn mạch phụ cận mấy cái trúc cơ thế lực, sau này cũng sẽ hướng chúng ta dâng lễ. Vương Chiêu Trụ xen vào nói, trong mắt lóe lên một tia khôn khéo. Chiêu Trụ nói không sai. Mặc dù đại đầu bị Ngũ Liên Sơn cùng Linh Choáng tán nhân lấy đi, nhưng chúng ta Vương gia ít nhất còn có thể mà nói một chút canh. Vương Đức Phát gật đầu phụ họa, trong giọng nói mang theo vài phần tự rêu đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng minh bạch cái này không cách nào thay đổi thực tế. Sau đó, đám người đem đề tài chuyển hướng khánh điện sự nghi. Lão tổ, chiêu trụ trúc cơ khánh điện sớm định ra tại 10 năm sau đó, bây giờ vẹn vẹn qua 8 năm, phải chăng vẫn tất yếu cử hành? Chuyện này, làm từ chiêu trụ tự mình định đoạt. Vương Đức Phát đạm nhiên đáp lại. Vương chiêu trụ nghe vậy, hai đầu lông mày hiện ra vẻ trầm tư. Hắn bây giờ đã lặng yên tấn thăng đến trúc cơ trung kỳ, trừ lao tổ Vương Đức Phát bên ngoài, trong tộc không người có thể dòm chân thực cảnh giới. Nhưng mà, như tổ chức trúc cơ khánh điện, nan bảo không có cao nhân nhìn thấu hắn tu vi, tiến tới tìm tòi nghiên cứu sau lưng hắn bí mật. Tưởng nhớ đến đây chỗ, hắn mắt sáng như đuốc, đảo mắt đám người, chậm rãi mở miệng nói. Vương gia hủy diệt Tô gia sự tình, chắc hẳn đã truyền khắp Đông Ly Sơn mạch, không lâu sau đó, Cửu Bản Sơn mạch cũng đem nghe tin lập tức hành động. Lão tổ tử phụ tu vi, sợ khó khăn giấu giếm nữa đã như vậy, không bằng đem trúc cơ của ta khánh điện đổi thành lão tổ tử phụ khánh điện, như thế nào? Lời vừa nói ra, mọi người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, sau đó nhao nhao đưa ánh mắt về phía lão tổ Vương Đức Phát, lặng chờ quyết đoán của hắn. Vương Đức Phát hơi nhíu mày, sắc mặt lộ ra suy nghĩ sâu sắc. Vương Chiêu trụ tốc độ phát triển quá kinh người, tại Vương gia không thể sừng bá như châu phía trước, tuyệt đối không thể nhường ngoại giới quan tâm quá nhiều với hắn. Trúc cơ khánh điện tự nhiên bãi bỏ, mà tổ chức tử phủ khánh điện đang có thể đem thế lực chung quanh ánh mắt dẫn tới bản thân, vì chiêu trụ che lấp phong mang. lập tức hướng Đông Ly Sơn mạch các đại trúc cơ thế lực phát ra thiệp mời, khánh điện đổi thành tử phủ của ta thịnh hội, chiêu trụ trúc cơ khánh điện liền coi như không có gì đi. Vương Đức phát ngữ khí trầm ổn, giải quyết dứt khoát. Xin nghe lão tổ chi mệnh. Gia chủ Vương Bắc cần không người lĩnh mệnh, thần sát cung kính. Cùng lúc đó, Đông Ly Sơn mạch Mẫn gia gia tộc trong đại điện, bầu không khí ngưng trọng. Mẫn Thanh Lộc từ Ngũ Liên Sơn vội vàng chạy về, sắc mặt nghiêm nghị, rõ ràng đã biết được Vương gia sự tình. Lão tổ, Vương gia Vương Đức Phát vô cùng có khả năng đã tấn thăng tử phủ, bằng không Tô gia không sẽ nhanh chóng như vậy hủy diệt. Một vị Mẫn gia trúc cơ trưởng lao trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần sầu lo. Chuyện này không cần suy đoán nữa. Mẫn Thanh Lộc trầm giọng nói, linh ẩn tán nhân đã trong Ngũ Liên Sơn thông cáo, Đông Ly Sơn mạch sẽ nên đón biến đổi lớn, sau đó tất cả về Vương gia quản hạt. Lời vừa nói ra, trong điện mọi người đều thần sắc đại biến. Một vị tộc lão nhịn không được hỏi, vậy ta Mẫn gia phải chăng cần nhường ra Linh Sơn? Mẫn Thanh Lộc lắc đầu nói, không cần lo nghĩ, ta Mẫn gia đã bằng vào ta quan hệ, phụ thuộc vào Ngũ Liên Sơn chủ phong một vị tử phụ trưởng lão môn hạ. Vương gia mặc dù thế đại, nhưng cũng không dám dễ dàng đắc tội Ngũ Liên Sơn tử phụ trưởng lão. Đám người nghe vậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng thẳng thần sắc hơi buông lỏng. Nhưng mà một vị khác tộc lão lại hỏi, lão tổ, Đông Ly Phường thị số lượng cùng sản nghiệp sẽ hay không một lần nữa phân chia? Mẫn Thanh Lộc thở dài một tiếng, nói, đây chính là ta chỗ buồn lo sự tình. Đông Ly Sơn mạch xuất hiện tử phụ thế lực, Ngũ Liên Sơn trước đây cấp cho 300 năm an ổn phát triển chính sách liền tuyên cáo chung kết. Ta Mẫn gia không chỉ cần dâng lễ linh thạch, Đông Ly Phường thị số lượng cũng sắp bị thu sạch trở về, trúc cơ thế lực lại không đất đặt chân. Trong điện lập tức một mảnh yên lặng, mọi người người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng tất cả cảm giác trầm trọng. Đông Ly Sơn mạch tiên đã thay đổi. Cái này, gia tộc hàng năm thu vào ít nhất giảm mất 5000 linh thạch, ngài hối đoái tử phụ linh vật thời gian, e rằng lại muốn đợi trễ. Một vị tộc lao thấp giọng phụ họa, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ cùng sầu lo. Mẫn Thanh Lộc sớm đã tại trong tông môn suy nghĩ qua chuyện này, trầm mặc một lát sau, hắn nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói: "Tốt, Vương gia đã thành tử phụ thế lực, ta Mẫn gia dị vãng đối nó hở hững thái độ, nhất thiết phải thay đổi. Lần này Vương gia tử phụ khánh điện, từ trưởng tộc tự mình dẫn đội tham gia, đồng thời chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ. Cùng Vương gia tương quan hết thảy sự vụ, tất cả cần túi đầu lấy lòng, hết thảy đợi ta xung kích tử phụ sau khi thành công mới quyết định. Xin nghe lão tổ chi mệnh." Đám người cùng kêu lên đáp dạ, thần sắc nghiêm nghị. Chương 183. Thiên Linh Tông, Cửu Bàn Sơn mạch phản ứng. Chương 183. Thiên Linh Tông, Cửu Bàn Sơn mạch phản ứng. Cùng lúc đó, tại trúc cơ Vương gia cùng Chu gia bên trong, tình cảnh tương tự cũng đang trình diễn. Theo Vương gia tấn thăng làm tử phụ thế gia, những thế lực này thái độ tất cả cần đổi mới, chỉ là riêng mình ứng đối phương thức có chỗ khác biệt. Chu đạo hữu, 2 năm sau trúc cơ khánh điện đã đổi thành tử phụ khánh điện, đến lúc đó còn xin phái người phía trước tới tham gia. Vương Bắc cần đem Chu Vĩnh liền đưa tới Thiết Lân Sơn bên ngoài, mỉm cười dặn dò. Nhất định nhất định, Vương gia đại hỉ, Chu gia ha có thể vắng mặt. Chu Vĩnh liền chắp tay đứng thanh, theo sau đó xoay người rời đi. Về đến gia tộc đại điện Vương Bắc cần, trùng hợp gặp phải Vương Bắc Uyên. Vương Bắc Uyên gặp thần sắc hắn khác thường, không khỏi hỏi, trưởng tộc, ngài sắc mặt này thế nào? Thế nhưng là có gì không thích hợp? Vương Bắc cần khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, không quá mức đại sự, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Trúc cơ Phương gia lại không phái người đến đây cung hạ, chẳng lẽ là dự định cùng Vương gia triệt để quyết liệt? Vương Bắc Uyên nghe vậy, khẽ cười một tiếng, nói, Phương gia Phương Mạo Tài vốn là cái ngu dốt người, có lẽ bây giờ Phương gia còn không biết Vương gia đã tấn thăng tử phủ thế lực đây. Trưởng tộc không cần lo ngại, chờ khánh điện này, bọn hắn tử sẽ minh bạch nặng nhẹ. Nói cũng phải. Đúng, ngươi vừa từ chỗ nào trở về? Vương Bắc cần đuôi lông mày trao lên, mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi. Từ chiêu trụ chỗ trở về, đặc biệt hướng hắn thỉnh giáo một phen lôi long phủ vẽ chi pháp. Vương Bắc Uyên thản nhiên đáp. Ồ, kết quả như thế nào? Vương Bắc cần trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, truy vấn. Tự nhiên là được kích lợi không nhỏ. Chiêu trụ lôi long phủ tạo nghệ, e rằng đã đạt đến đại sư chi cảnh. Vương Bắc Uyên nói, phất phất tay, quay người rời đi, trong bóng lưng lộ ra mấy phần nhẹ nhõm cùng hài lòng. Vương Bắc cần nghe vậy, khuôn mặt hiện lên một vòng vẻ vui mừng, rõ ràng đối với Vương Chiêu trụ phụ lục tiêu chuẩn cảm thấy từ trong thâm tâm vui sướng. Cùng lúc đó, ở vào Cựu Bàn Sơn mạch ba cái tử phụ gia tộc, biết được Vương gia tấn thăng tử phụ thế lực tin tức về sau, phản ứng khác nhau. Lý gia trong đại điện, trưởng tộc Lý Nhược Hư ngồi ngay ngắn trên đài cao, vẻ mặt nghiêm túc. Phía dưới, một đám trúc cơ tu sĩ túc nhiên nhi lập, bầu không khí ngưng trọng. Tình báo đường một vị trúc cơ trưởng lão vừa mới bẩm báo Vương gia trở thành tử phụ thế lực tin tức, trong điện một mảnh yên lặng, không người ngôn ngữ. Trầm mặc kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ, Lý Nhược Hư cuối cùng mở miệng, âm thanh trầm ổn. Vương gia tấn thăng tử phụ thế lực, chưa chắc là chuyện xấu. Chúng ta có thể cùng Âu Dương gia tộc liên thủ, cùng tiến vào chiếm giữ Đông Ly Sơn mạch, mượn cơ hội này mở rộng phạm vi thế lực. Một vị trúc cơ trưởng lão nghe vậy, nhịn không được hỏi, trưởng tộc, vì cái gì chúng ta vẫn đối với Đông Ly Sơn mạch cố chấp như thế? Nơi đây bất quá Cựu Bàn Sơn mạch một nửa lớn nhỏ, tài nguyên cũng chưa chắc phong phú, đáng giá đại động càn qua như vậy sao? Hừ, các ngươi biết cái gì? Lý Nhược Hư lạnh rên một tiếng, mắt sáng như đuốc, liếc nhìn đám người. Tại Ngũ Liên Sơn trở thành kim đan thế lực phía trước, Nhự Châu từng là bị một cái tên là Thiên Linh Tông tông môn thống trị. Trước kia, Thiên Linh Tông bởi vì Đông Hoang cảnh nội tứ gia yêu thú tập kích mà hủy diệt, hắn sơn môn đến nay vẫn giấu sâu ở Đông Ly Sơn mạch chỗ sâu. Chờ Nhữ Châu tu sĩ số lượng tăng thêm, tất nhiên sẽ hướng Đông Ly Sơn mạch, Cửu Bàn Sơn mạch cùng Vân Lạc Sơn mạch chỗ sâu tiến phát, cướp đoạt yêu tộc địa bàn. Mà Thiên Linh Tông hủy diệt nhanh, thậm chí hắn sơn môn cũng chưa từng bị triệt để khai quật. Lời vừa nói ra, trong điện mọi người đều mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Trưởng tộc, ý của ngài là Đông Ly Sơn mạch bên trong có dấu đại cơ duyên? Một vị trúc cơ trưởng lão nhịn không được vấn đạo, thanh âm bên trong mang theo vài phần kích động. Mà Thiên Linh Tông tông môn di chỉ bên trong, tất nhiên lưu lại số lớn cơ duyên cùng bảo vật. Không chỉ có như thế, Đông Ly Sơn mạch trung cao giai linh mạch đông đảo, nhược năng chiếm giữ nơi đây, liền có thể xâm nhập tìm tòi, cướp đoạt càng nhiều yêu tộc địa bàn, vì ta Lý gia đặt vững ngàn năm cơ nghiệp. Đám người nghe vậy, trong mắt tất cả thoáng qua một vòng nóng bỏng chi sắc. Đông Ly Sơn mạch giá trị, xa không phải mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Thì ra là thế, vậy chúng ta cũng không cần nóng lòng nhất thời a. Vô luận là Phần Hỏa Tông, vẫn là Âu Dương gia tộc, chắc hẳn cũng sẽ đối với chỗ này coi trọng. Một vị khác trúc cơ trưởng lão trầm ngâm nói, người nói không sai. Lý Nhược Hư cười nhạt một tiếng, thần sắc ung dung, Vương gia lần này tổ chức tử phủ khánh điện, ta sẽ đích thân đi tới, đồng thời chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ. Cùng lúc đó, cựu bàn sơn mạch Âu Dương gia tộc bên trong cũng là một mảnh chủ đề nóng. Trưởng tộc Âu Dương Minh Viễn ngồi ngay ngắn đại điện chủ vị, thần sắc trầm ổn. Phía dưới, một đám nhà trưởng tộc lão tề tụ đang thương thảo Vương gia tấn thăng tử phủ thế lực sự tình. Vương gia lần này tấn thăng tử phủ, Đông Ly Sơn mạch cách cục chắc chắn đại biến. Ta Âu Dương gia tộc không thể ngồi yên không lý đến, cần mượn cơ hội này cùng Vương gia giao hảo, để tương lai trong Đông Ly Sơn mạch phân một chén canh. Một vị trưởng lão trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần vội vàng. Không sai, Vương gia tổ chức tử phủ khánh điện, chính là ta Âu Dương gia tộc tốt như thế cơ hội tốt. Trưởng tộc, chúng ta là không cũng nên chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ, tự mình đi tới. Một vị khác trưởng lão phụ họa nói. Âu Dương Minh Viễn khẽ gật đầu, trầm giọng nói, đúng là nên như thế. Vương gia tân tấn tử phủ, căn cơ chưa ổn, lúc này giao hảo chính là thời cơ tốt nhất. Lần này khánh điện, ta sẽ tự mình dẫn đội đi tới. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu nói phải. Đông Ly Sơn mạch tồn tại cơ duyên, các đại gia tộc dục dịch, Âu Dương gia tộc tự nhiên không muốn cử người xuống phía sau. Nhưng mà, cùng Âu Dương gia tộc thân thiện so sánh, cựu bàn sơn mạch khác một cái gia tộc, La gia, lại có vẻ bình tĩnh dị thường. La gia trong đại điện, trưởng tộc La Thiên Cương tự mình ngồi tại cao vị, thần sắc đạm nhiên, phản phất đối với ngoại giới phong vân biến ảo không thèm để ý chút nào. Trưởng tộc, Vương gia tấn thăng tử phủ, Âu Dương gia tộc cùng Lý gia tất cả có động tác, chúng ta La gia phải chăng cũng nên có chỗ biểu thị? Một vị trưởng lão nhịn không được hỏi. La Thiên Cương mỉm cười, ánh mắt sâu xa, thản nhiên nói, không cần nóng lòng nhất thời. Đông Ly Sơn mạch cơ duyên, không phải một sớm một chiều có thể chiếm được. Bây giờ thế lực khắp nơi nhao nhao tràn vào, thế cục không rõ, ta La gia yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Chờ thời cơ chín muồi mới quyết định không muộn. Cái kia trưởng lão nghe vậy, mặc dù trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng cũng không dám nhiều lời, đành phải gật đầu lui ra. La Thiên Cương sở dĩ đối với cuộc phân tranh này hờ hững chí chi, kỳ thực là cảm thấy không cần thiết chút nào. La gia nội tình sớm đã thâm bất khả chắc, nó thế lực bản đồ càng là lặng yên mở rộng đến địa phương khác. Chỉ là mấy cái tử phụ thế lực, trong mắt hắn bất quá là kẻ như run rế, há có thể cùng La gia đánh đồng? Chỉ cần lao tổ tại Nam Hải nhất cử đột phá kim đan, những thứ này tử phụ thế lực lại đáng là gì? Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, trong mắt lóe lên một tia khinh thường cùng tự tin. La gia mặt ngoài mặc dù vẹn vẹn có hai vị tử phụ tán nhân tọa chấn, nhưng ám địa lý lại sớm đã nuôi dưỡng 10 vị nhiều, một vị trong đó càng là đạt đến tử phụ cảnh giới đại viên mãn, đang lúc bế quan xung kích kim đan chi cảnh. Mấy nhà này tử phụ thế lực mặc dù đã biết được Vương gia tấn thăng làm tử phụ thế lực tin tức, nhưng xem như Nhự Châu bá chủ Ngũ Liên Sơn, sớm đã thấy rõ hết thảy. Thậm chí, những tin tức này chính là từ Ngũ Liên Sơn tông môn nội bộ lặng yên truyền ra. Chương 184. Vương Chiêu bằng phát giác. Chương 184. Vương Chiêu bằng phát giác. Bây giờ, Ngũ Liên Sơn tông môn trong đại điện, tông chủ Hồng Liên tán nhân ngồi ngay ngắn cao vị, thần sắc trang nghiêm. Hắn triệu tập trong tông môn tất cả đại đường khẩu người phụ trách, tề tụ một đường. Chư vị, lão tổ tại Đông Hải thành đã truyền đến tin tức. Hồng Liên tán nhân âm thanh trầm thấp, quanh quẩn trong đại điện, Đông Ly Sơn mạch tất nhiên xuất hiện tử phụ gia tộc, năm đó 300 năm phát triển hiệp nghị liền như vậy hết hiệu lực. Nhữ Châu các đại tử phụ thế lực đều có thể tự do tiến vào Đông Ly Sơn mạch, vô luận là mở cửa hàng, vẫn là dẫn phát xung đột, chỉ cần không đề cập tới che diệt tông cửa hoặc chuyện gia tộc, đều có thể nhậm do kỳ phát triển. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, tiếp tục nói ra. Ngoài ra, lão tổ đã hạ lệnh, 3 năm sau chúng ta đem chiêu mộ các đại tử phụ thế lực, xâm nhập Đông Ly Sơn mạch, khai cương thác thổ, thăm dò cái kia tứ giai tử lôi hổ phản ứng. Lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức một mảnh xôn xao, mọi người thần sắc khác nhau. Chủ phong nhất mạch tử phụ trưởng lão nghe xong mặt lộ vẻ vui mừng, trong mắt lập lòe ánh sáng tham lam. Bọn họ cùng Phần Hỏa Tông, cựu bàn sơn mạch tam đại tử phụ gia tộc riêng co qua lại, bây giờ hạn chế giải trừ, mang ý nghĩa những thế lực này có thể quy mô tiến vào chiếm giữ Đông Ly Sơn mạch, mở cửa hàng, tranh đoạt tài nguyên. Mà những thế lực này thu vào tăng thêm, Ngũ Liên Sơn các trưởng lão tự nhiên cũng có thể từ đó phân một chén canh. Nhưng mà, Linh Choáng tán nhân nhưng là cao mày, trong lòng nặng nề vô cùng. Hắn vừa mới đem Vương gia thu làm quy thuộc, vốn cho rằng có thể nhờ vào đó mở rộng thế lực của mình, lại không ngờ đến tông môn hội đột nhiên thả ra Đông Ly Sơn mạch hạn chế đã như thế, Vương gia nhất định trở thành mục tiêu công kích, gặp các tử phụ thế lực vây công. Mà hắn trước đây không lâu còn lời thề son sắt hướng Vương gia cam đoan, tuyệt sẽ không có bất cứ uy hiếp gì phát sinh, bây giờ tình thế thay đổi bất ngờ khiến cho hắn rất cảm thấy áp lực. Nghĩ tới đây, Linh Choáng tán người quyết tâm trong lòng, dứt khoát đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn đám người, trầm giọng nói: "Các vị, ta Linh Choáng tán nhân hôm nay đem lời để ở chỗ này, đắc tội Vương gia, chính là đắc tội ta Linh Choáng tán nhân. Nếu có người muốn cùng Vương gia so tay, cứ việc theo quy củ đến, nhưng chỉ cần không vượt qua Vương gia phạm vi chịu đựng, ta tuyệt không nhúng tay vào." Lời của hắn âm vang mạnh mẽ, trịch địa hữu thanh, rõ ràng cho thấy lập trường của mình, Vương gia từ hắn vị này đang điện đường chủ tự mình che chở. Lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức một mảnh xôn xao, mọi người thần sắc khác nhau. Nhưng mà, ở vào chủ phong một ít tử phụ trưởng lão nhưng như cũ ung dung không đổi, thần sắc đạm nhiên. Chủ phong trong Ngũ Liên Sơn thế lực khổng lồ nhất, khoảng chừng hơn 20 vị tử phụ trưởng lão tọa chấn, tự nhiên không sợ bất luận cái gì biến cố. Bây giờ, một vị đạo hiệu, Tam Hoa tán nhân, tử phụ trung kỳ tu sĩ chậm rãi đứng dậy. Hắn cùng với Linh Choáng tán nhân làm có ân oán, bây giờ thấy đối phương lâm vào tình cảnh lúng túng, trong lòng không khỏi mừng thầm, liền thừa cơ trêu chọc nói: "Linh Choa huynh, vương gia bên trong chẳng lẽ có con tư sinh của ngươi? Bằng không làm sao đến mức như thế che chở?" Lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức vang lên một hồi thật thấp tiếng cười, bầu không khí biến trở nên tế nhị. Linh Choáng tán nhân nghe vậy, sầm mặt lại, lạnh rên một tiếng, không hề nhượng bộ chút nào mà nói ra: "Tam Hoa, ngươi mất ở chỗ này âm dương quái khí. Ta Linh Choáng làm việc, cần gì phải hướng ngươi giảng giải? Ta nói lại lần nữa, cùng vương gia tiểu đả tiểu nháo có thể, xuất động tử phụ sơ trung kỳ tu sĩ cũng không sao, nhưng nếu là có người dám xuất động tử phụ hậu kỳ tu sĩ, đó chính là gây sự với ta." Lời của hắn âm vang mạnh mẽ, ánh mắt như lao, liếc nhìn đám người, bày ra một bộ dáng tư thái ương ngạnh. Trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. "Tốt, chư vị hà tất rút kiếm dương cung như vậy? Tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, nên ở chung hòa thuận." Linh Choáng đường chủ lời nói không phải không có lý, thế lực chi nhánh ở giữa địa bàn tranh đoạt dễ hiểu, nhưng nhớ lấy không thể nháo đến thế lực gặp tổn thất trọng đại tình cảnh. Nhữ Châu cần sinh ra càng nhiều thế lực hơn cùng tu sĩ, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể từ yêu tộc trong tay cướp đoạt nhiều hơn bản, mở rộng nhân tộc ta căn cơ. Xem như nhất tông chi chủ, Hồng Liên tán nhân biết rõ đại cục làm trọng, lời của hắn vừa trấn an Linh Choáng tán nhân, lại chưa hoàn toàn phủ định khác tử phụ thế lực lợi ích tố cầu, có thể nói giọt nước không lọt đám người nghe vậy, mặc dù trong lòng vẫn có bất mãn, nhưng cũng không tốt lại nổi giận, đành phải lạnh rên một tiếng: "Không cần phải nhiều lời nữa, Đông Ly sơn mạch, mênh mông bát ngát, cổ mục chọc trời, mây mù nhiễu." Tới gần Cựu Bàn sơn mạch một chỗ khu vực biên giới, Bí Mật Lâm thâm chỗ, một đạo hơi có vẻ cổng kềnh thân ảnh lão đạo mà đi, chính là luyện khí 9 tầng tu sĩ Vương Chiêu Bằng. Hắn giờ phút này, quần áo tổn hại, khí tức hỗn loạn, rõ ràng đã trải qua một hồi liều mạng tranh đấu. Hắn một bên dạo bước tiến lên, một bên thấp giọng chửi mắng: "Đáng chết, không nghĩ tới cái kia trong động phủ lại tàng có kinh khủng như vậy yêu thú, nhìn khí thế kia, ít nhất là nhị giai trung kỳ tồn tại. Nhược phi từ gia tộc đổi một chương nhị giai phù lục, e rằng hôm nay thật bỏ mạng ở nơi này." Hồi tưởng lại mới vừa mạo hiểm một màn, Vương Chiêu Bằng vẫn lòng còn sợ hãi. Hắn giữa lông mày khóa chặt, nhưng rất nhanh lại giãn ra, may mắn chính mình trốn qua một kiếp. Hắn ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không người theo dõi về sau, liền tìm một chỗ ẩn nút, huy động pháp khí, cấp tốc mở ra một gian tạm thời động phủ mặc dù đơn sơ, lại đủ để tạm tị phong đầu. Vương Chiêu Bằng từ trong chữ vật túi lấy ra một bộ trận kỳ, thuần thục bố trí một tòa bí mật trận pháp, đem hơi thở của động phủ hoàn toàn che lấp. Sau đó, hắn thả ra bản thân chăn nuôi một đám loan ngọc phong khiến cho tại bốn phía cảnh giới. Những thứ này linh ong mặc dù cá thể nhỏ yếu, nhưng kết bè kết đội lúc, lại có thể bén nhạy phát giác chúng quanh nguy hiểm, là tu sĩ bên ngoài lịch luyện đắc lực giúp đỡ. Gian xếp thỏa đáng về sau, Vương Chiêu Bằng ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức khôi phục. Một canh giờ sau, khí tức của hắn dần dần bình ổn, nguyên khí cũng khôi phục hơn phân nửa. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái xưa cũ chứa vật giới chỉ. Chiếc nhẫn này, đúng là hắn lần này tìm tòi động phủ thu hoạch. Cùng hắn đồng hành mấy vị tu sĩ, bởi vì không hai giai phủ lục hộ thân, tất cả táng thân tại yêu thú kiêm miệng, chỉ có hắn may mắn đào thoát, độc hưởng phần cơ duyên này. Trên chiếc nhẫn chứa vật linh lực ấn ký sớm đã tiêu tan, Vương Chiêu Bằng thần thức dò vào trong đó, đem bên trong tài nguyên đều nghiêng đổ mà ra. Mà bên trên lập tức chất đầy nhiều loại linh tài, đan dược, pháp khí, thậm chí còn có mấy bản cổ tịch cùng một cái tản ra nhàn nhạt linh quang ngọc giản. Vương Chiêu Bằng trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lập tức bắt đầu cẩn thận chỉnh lý những tư nguyên này. Hắn đem linh tài phân loại cất giữ, đan dược dần dần kiểm tra, pháp khí tắc thì cẩn thận chú đáo, phán đoán hắn phẩm giai cùng công dụng đến nỗi cái kia mấy bản cổ tịch cùng ngọc giản, hắn càng là như nhặt được chí bảo, cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Thằng đến đại bộ phận tài nguyên bị hắn thu vào mình trong túi trữ vật, trên mặt đất chỉ còn lại một khối lệnh bài cổ xưa, lặng lặng nằm ở đó. Vương Chiêu Bằng nhặt lên lệnh bài, cẩn thận chú đáo. Lệnh bài mặt ngoài điêu khắc một bức phi cầm tẩu thú đồ án, đường cong trôi chảy, sinh động như thật. Mặt sau tắc thì khắc lấy Thiên Linh Tông Thẩm Hạo mấy chữ. Hắn trước đây đã thông qua trong trữ vật giới chỉ ngọc giản biết được, Thiên Linh Tông chính là ngàn năm trước hoạt động mạnh nhất thời Kim Đan tông môn, mà vị trữ vật giới chỉ chủ nhân lại là một vị tử phụ trưởng lão. Chương 185. Huynh đệ gặp lại. Chương 185. Huynh đệ gặp lại. Có thể sử dụng chữ vật giới chỉ đấy, nhất định là tử phụ tu sĩ không thể nghi ngờ. Không nghĩ đến người này lai lịch to lớn như thế. Vương Chiêu Bằng thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia rung động. Mặc dù trong chữ vật giới chỉ linh thạch không nhiều, nhưng trong đó lại giấu rộng lượng chuyện thường ngọc giản, giá trị không thể đo lường. Những thứ này chuyện thường ngọc giản nếu là nộp lên gia tộc, hoặc hứa năng đổi lấy một hạt trúc cơ đan đã như thế, ta liền có thể tại 60 tuổi đại nạn phía trước, thu được một lần xung kích trúc cơ cơ hội. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một hồi mừng rỡ, phản phất thấy được chính mình trúc cơ hy vọng thành công. Hắn đem lệnh bài cẩn thận thu hồi, sau đó đứng dậy, chuẩn bị rời đi nơi đây, hướng về gia tộc chỗ ở Thiết Lân Sơn chạy như bay. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới bước ra động phủ thời khắc, đột nhiên phát giác được đặt ở bốn phía phòng bị Loan Ngọc Phong lại liên tiếp tử vong. Hắn nhướng mày, trong lòng cảnh giác, vội vàng thông qua phụ cận khác Loan Ngọc Phong cảm giác tình huống. Rất nhanh, hắn phát giác có một đám nhân mã đang lén lén lút lút mà tại một phiến núi cốc chúng tiến lên, hành động bí mật, tựa hồ có mưu đồ. A, đám người này là ai? Chẳng lẽ cái này núi cốc chúng giấu có bí ẩn gì hay sao? Vương Chiêu Bằng sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Trong lòng của hắn hiếu kỳ, liền điều khiển càng nhiều Loan Ngọc Phong, từ không đồng phương hướng phi hướng sơn cốc, tính toán từ nhiều cái góc độ quan sát đám tu sĩ này động tĩnh. Nhưng mà, đám tu sĩ này bên trong rõ ràng có người đối với linh ong cực kỳ cảnh giác, lập tức bày ra thần thức, cấp tốc phong tỏa Vương Chiêu Bằng Loan Ngọc Phong, từng việc đem hắn chém giết. Vương Chiêu Bằng trong lòng căng thẳng, ám đạo không ổn. Ngay tại hắn lấy vì tất cả Loan Ngọc Phong đều đã bại lộ thời điểm, chợt phát hiện, có một con Loan Ngọc Phong lại xảo diệu ẩn tàng tại một đám linh hoa bên trong, không bị đám tu sĩ kia phát giác, may mắn trốn qua một kiếp. Vương Chiêu Bằng trong lòng đung lòng. đám người này hành tung quỷ bí, nhất định có mưu đồ. Nhược Năng xác minh mục đích của bọn hắn, có lẽ lại là một hồi cơ duyên. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Vương Chiêu Bằng thông qua cuối cùng một cái loan ngọc phòng, mắt thấy đám tu sĩ kia cẩn thận từng ly từng tí tiến vào sơn cốc chỗ sâu, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hắn đứng ở đằng xa, nhíu mày, lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Trong nhóm người này, đại bộ phận là trúc cơ cảnh giới, lại mỗi người đều làm che giấu, nhất là phía trước nhất vị trung niên nam tử kia, khí tức thâm bất khả trắc, e rằng đã là tử phủ cảnh giới cường giả. Hắn thấp giọng phân tích nói, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an, có thể để cho tử phủ tán nhân tự thân xuất mã, cái này núi cốc nội nhất định có dấu bí mật kinh thiên. Lấy thực lực của mình, căn bản bất lực lẫn vào chuyện này. Thế là, hắn không chút do dự quay người, hướng về ngoài dãy núi vây chạy như bay, chỉ muốn mau sớm trở về Quy gia tộc tộc địa, đem việc này báo cáo. Trên đường trở về, Vương Chiêu Bằng một bên điều khiển Loan Ngọc Phong tại phía trước mở đường, một bên suy tư đám tu sĩ kia lai lịch. Nơi đây tới gần Cựu Bản Sơn Mạch, mà Cựu Bản Sơn Mạch bên trong chiếm cứ Tam Đại Tử Phụ thế lực, đám tu sĩ kia vô cùng có khả năng cùng cái này Tam Đại gia tộc có liên hệ. Sau 3 tháng, Vương gia Thiết Lân Sơn một chỗ trong động phủ, Vương Chiêu Trụ đang một cách hết sức chăm chú mà luyện chế đan dược. Lần này luyện chế chính là hạt châu không gian sản xuất đợt thứ 2 nhị giai dục linh đan. Cùng lúc đó, bởi vì địa linh cây ăn trái thành thục, Vương Chiêu Trụ đã bắt đầu học tập đồng thời luyện chế trúc cơ đan. Kể từ nhận được Vương gia tiên tổ lưu lại bảo khố về sau, hắn liền chuyên tâm nghiên cứu trong đó ngọc giản, nhất là những cái kia liên quan tới luyện đan tâm đắc đoạn này thời gian, hắn một bên học tập tiên tổ lưu lại luyện đan tâm đắc, một bên không ngừng thí luyện, luyện đan kỹ nghệ đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ, tại Vương Chiêu Trụ luyện đan trong đập phủ, hai tòa xưa cũ luyện đan lô song song mà đứng, lô hỏa hừng hực. Hai lô dục linh đan đang cùng với lúc luyện chế, đây là hắn gần đây chuyên tâm nghiên cứu Vương gia luyện đan tâm đắc thành quả. Theo một cỗ đậm đà đan hương tràn ngập ra, Vương Chiêu Trụ trong mắt tinh quang lóe lên, cấp tốc tiết lộ hai cái lò luyện đan nắp lò. Chỉ gặp tả hữu hai bên luyện đan trong lò, đều có 6 hạt mượt mà đầy đặn dục linh đan lơ lửng trong đó. Đan văn rõ ràng, linh quang lưu chuyển, rõ ràng về phẩm chất thừa. Ngón tay hắn khẽ điểm, pháp quyết biến hóa, đem 12 hạt dục linh đan từng việc thu vào trong bình ngọc. Nhìn xem trong bình đan dược, hắn trên mặt hiện ra một vòng vui mừng ý cười. Này đôi lô luyện đan chi pháp, chính là xuất từ Vương gia tiên tổ lưu lại luyện đan tâm đắc. Không chỉ có như thế, tâm đắc bên trong còn ghi lại 3 lô, 4 lô thậm chí nhiều hơn lô đồng thời luyện đan kỹ xảo. Bất quá, 2 lô luyện đan còn có thể từ một người điều khiển, mà 3 lô, 4 lô thì cần muốn nhiều danh học đồ hiệp trợ, hơn nữa cần dịch ra luyện chế thời gian, mới có thể bảo đảm phẩm chất đan dược. Dục linh đan luyện chế, Vương Chiêu Trụ đã là xe nhẹ đường quen. Lần này, hạt châu không gian trồng trọt thiên yêu thảo khoảng chừng 3 mẫu, số lượng đạt đến 160 chu nhiều. Số lượng khổng lồ như thế, cho dù hắn liên tục mấy tháng không ngừng luyện chế, cũng khó có thể toàn bộ hoàn thành, huống chi hắn còn phải phân tâm luyện chế phức tạp hơn trúc cơ đan. Bởi vậy, hắn cuối cùng lựa chọn xong lô đồng thời phương pháp luyện chế. Nhưng mà, tại ban sơn nếm thử lúc, hắn cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. Tỷ như, hai lô đan dược chất lọc thời gian khó mà tinh chuẩn chừng khống, ngưng đan lúc luống cuống tay chân, thậm chí một trận dẫn đến phẩm chất đan dược hạ xuống đi qua nhiều lần tìm tòi cùng điều chỉnh. Hắn hao phí tầm 10 lô dục linh đan tài liệu, mới từ từ nắm giữ xong lô luyện đan tinh túy. Bây giờ, hắn đã có thể ổn định luyện chế, lại không tí ti ảnh hưởng xuất đan phẩm chất. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục luyện chế tiếp theo lô đan dược lúc, bên hông một khối truyền âm ngọc giản bỗng nhiên khẽ chấn động. Hắn lấy ra xem xét, phát giác là Vương Chiêu Bằng tin tức truyền đến. Nhìn thấy truyền âm nội dung về sau, Vương Chiêu Trụ vui mừng nở nụ cười, thấp giọng nói thầm: "Tiểu tử này, dám đánh dám liều, vậy mà chạy đến Đông Ly Sơn mạch chỗ sâu cùng những người khác tầm bảo đi rồi, ngược lại là có mấy phần can đảm." Hắn rất nhanh buông xuống trong tay luyện đan nhiệm vụ, đi tới động phủ đại sảnh, mở ra sân nhỏ phòng hộ trận pháp. Không bao lâu, Vương Chiêu Bằng theo môn hộ đi đến. Hai người tại động phủ đại sảnh tương kiến, giữa lẫn nhau ký ức xông lên đầu. "Tứ đệ, nhanh mau mời ngồi, tốt bao năm không thấy, ngươi cái này hình thể vẫn như cũ vững như Thái Sơn a." Vương Chiêu Trụ trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, trong mắt lại tràn đầy thân thiết. Vương Chiêu Bằng có vẻ hơi câu nệ, thấp giọng nói ra: "Tam ca, ta đây mới luyện khí kỳ, cùng ngươi cái này trúc cơ kỳ trưởng lão ngồi cùng một chỗ, nếu là bị người nhìn thấy, sợ rằng sẽ nói xấu." Vương Chiêu Trụ nghe vậy, không khỏi nở nụ cười. "Như thế nào? Tu tiên giới ngươi lừa ta gạt ngược lại để ngươi trưởng thành không thiếu, trước kia cái kia hoạt bát đáng yêu tiểu bản tử đi đâu?" Hắn dừng một chút, ngữ khí ôn hòa giải thích nói: "Tu tiên giới mặc dù cường giả vi tôn, tôn ti có khác biệt, nhưng chúng ta là cùng một chỗ trưởng thành đồng bạn, càng là vương gia đồng tộc người, không cần thiết xa lạ như vậy. Ngươi ngồi xuống đi, không cần giữ lễ tiết." Vương Chiêu Bằng thấy đối phương như thế khẳng khái, trong lòng cũng vung lòng rất nhiều, nhẹ gật đầu, tại đối phương ngồi đối diện xuống. Chương 186. Hai chuyện. Chương 186. Hai chuyện. "Tứ đệ, ngươi lần này nói có đại sự bẩm báo, vì cái gì không thứ một về thời gian báo gia tộc, ngược lại trước tiên tới tìm ta?" Vương Chiêu Trụ mở cửa kiến sơn mà hỏi thăm. Vương Chiêu Bằng hơi chần chờ, sau đó giải thích nói: "Cái này, kỳ thực ta có hai chuyện bẩm báo. Trong đó một kiện chuyện nên tính là một cái cơ duyên, ta muốn trước hết để cho ngươi xem một chút, nếu như ngươi không giải quyết được, lại đến báo gia tộc cũng không muộn." Vương Chiêu Trụ nghe vậy, trong lòng đống cảm giác vui mừng, ám nghĩ đối phương cuối cùng vẫn là nhớ tới lẫn nhau tình nghĩa, có chỗ tốt lúc thứ một thời gian liền nghĩ đến chính mình. Khóe miệng của hắn mỉm cười, ngữ khí ôn hòa lại mang theo vài phần bội vàng: "Vậy ngươi mau mau nói tới, ta vì ngươi tinh tế phân tích một phen, xem cơ duyên này nên như thế nào chắc chắn." Vương Chiêu Bằng nhẹ gật đầu, sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng, trầm ngâm chốc lát về sau, từ trong ngực lấy ra một cái xưa cũ chữ vật giới chỉ, đưa tới, thấp giọng nói: "Đây là ta xâm nhập Đông Ly Sơn mạch lúc ngẫu nhiên tâm đắc, trong đó ghi lại một cái Kim Đan tông môn, Thiên Linh tông bí tân." Vương Chiêu Trụ nghe nói, Thiên Linh tông, 3 chữ, con ngươi chợt co rụt lại, chấn động trong lòng không thôi. Hắn cấp tốc tiếp nhận giới chỉ, thần thức tràn vào trong đó, cẩn thận lật lên xem nội tàng ngọc giản. Một khắc đồng hồ về sau, Vương Chiêu Trụ chậm rãi thu hồi thần thức, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng phân tích nói: Thiên Linh Tông chính là ngàn năm trước đột nhiên biến mất Kim Đan Tông môn, bởi vì hủy diệt cấp tốc, thế nhân cơ hồ đem hắn lãng quên, nhưng rất nhiều tử phủ thế lực cần phải vẫn có nghe thấy. Căn cứ ngọc giản thuật, trước kia toàn bộ Đông Ly Sơn mạch tất cả tại nó thế lực bao phủ, mà Tông môn Di chỉ liền ở vào sơn mạch chỗ sâu chừng 30 vạn cây số khu vực. Hắn dừng một chút, ánh mắt thâm thúy, tiếp tục nói: Ta từng nghe lão tổ nhắc đến, Đông Ly Sơn mạch miên diên 100 vạn cây số, hắn phần cuối kết nối lấy Đông Hoang. Mà bây giờ, sơn mạch chỗ sâu 10 vạn cây số bên ngoài, chính là yêu thú cấp 3 ngang ngược chi địa. Những thứ này yêu thú, e rằng đang là năm đó Thiên Linh Tông để lại ngự thú. Vương Chiêu Bằng sau khi nghe xong, cau mày, trong giọng nói mang theo vài phần sầu lo. Tam ca, như thế nói đến, gia tộc bọn ta chẳng phải là khó mà xâm nhập cái này gì chỉ? Vương Chiêu Trụ vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói ra: Không, vài ngày trước Ngũ Liên Sơn đã hạ đạt dụ lệnh, Nôn Minh 3 năm sau đem xâm nhập Đông Ly Sơn mạch, mở rộng nhân tộc cương vực. Bây giờ nhìn thấy ngươi được Thiên Linh Tông di chỉ, ta đã mơ hồ đoán được Ngũ Liên Sơn dụ ý, chỉ sợ là muốn để chúng ta những thứ này từ phụ thế lực đi trước dò đường, vì bọn họ quét sạch chướng ngại. Vương Chiêu Bằng nghe vậy, cau mày, lo lắng nói: Cái này, chẳng phải là hung hiểm gì thường? Vương Chiêu Trụ khẽ gật đầu, ngữ khí trầm ổn, nguy hiểm tất nhiên tồn tại, nhưng cũng không phải không thể ứng đối. Lão tổ bây giờ đã tấn thăng tử phụ, thực lực đại tăng, tự vệ không ngại. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Vương Chiêu Bằng, hỏi: Ngươi vừa mới nhắc tới chuyện thứ hai, là cái gì? Vương Chiêu Bằng nghiêm sắc mặt, thấp giọng nói: Ta tại Cửu Bán Sơn mạch cùng Đông Ly Sơn mạch giáp giới chỗ, phát hiện một đám tu sĩ. Trong đó lại có một vị tử phụ tu sĩ tọa trấn, bọn hắn tại một chỗ núi cốc trung lén lén lút lút, không biết đang lưu đồ cái gì. Vương Chiêu Trụ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, trầm ngâm nói: Lén lén lút lút, chẳng lẽ cùng năm đó Tô gia phát hiện một chỗ phẩm cấp cao khoáng mạch? Hắn tư tắc phút chốc, lập tức nói ra: Chuyện này ngươi chớ có lộ ra, ta sẽ bẩm báo lao tổ, mời hắn tự mình tiến đến dò xét. Vương Chiêu Bằng gật đầu đáp ứng, sắc mặt nhiều hơn mấy phần yên tâm. Hai người lại rảnh rỗi đàm luận phút chốc, Vương Chiêu Bằng nói lên những năm này kinh lịch. Những năm này, hắn ngoại trừ hoàn thành gia tộc nhiệm vụ bên ngoài, chính là cùng tu sĩ khác xâm nhập Đông Ly Sơn mạch, tầm bảo đi săn, trải qua gian nguy. Vương Chiêu Trụ sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, ngữ trọng tâm trường nói: Tứ đệ, ngươi bây giờ đã gần đến 50, lần này từ tầm bảo trong động phủ chắc hẳn thu hoạch tương đối khá, không biết có từng góp tề tam vạn linh thạch. Vương Chiêu Bằng nghe vậy, thần sắc hơi có vẻ quất bách, thấp giọng nói: Lần này tầm bảo trong động phủ, tài nguyên chính xác thiếu thốn, nhiều nhất bất quá là mấy quả trứng yêu thú, tiếc là linh tính đã mất, liền một kiện dáng dấp giống như pháp bảo cũng chưa từng nhìn thấy. Thêm nữa tu luyện của ta chi tiêu viễn siêu tộc nhân khác, thường thường là bọn hắn gấp ba, bây giờ trong tay còn sót lại hơn một vạn linh thạch. Hắn nói, âm thanh thấp dần, đầu người cũng không tự chủ rũ xuống. Vương Chiêu Trụ sau khi nghe xong, trầm ngâm chốc lát, ôn thanh đạo: Không sao, cái này chữ vật giới chỉ cùng bên trong ngọc giản, như nộp lên gia tộc, cần phải có thể đổi lấy không thiếu thiện công. Ngươi đón lấy tới liền yên tâm tu luyện, rèn luyện pháp lực, vì xung kích trúc cơ làm chuẩn bị. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, hỏi: Bất quá, vì cái gì tu luyện của ngươi chi tiêu sẽ to lớn như thế? Vương Chiêu Bằng cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: Những thu hoạch này, gia tộc thật sẽ dành cho nhiều như vậy thiện công sao? Huống hồ, bên trong tộc trúc cơ đan từ trước đến nay hút hàng, e rằng không tới phiên ta hối đoái đến nỗi tu luyện của ta. Hắn thở dài, tiếp tục nói: Ta cũng chẳng biết tại sao, vô luận là đang ăn dược, linh mệ vẫn là yêu thú thịt, thân thể của ta phảng phất động không đáy, lúc nào cũng cần đại lượng tài nguyên mới có thể thỏa mãn. Vương Chiêu Trụ nghe xong, nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Chiêu Bằng có lẽ người mang đặc thù nào đó thể chất, bằng không tuyệt sẽ không khác hẳn với thường nhân. Bất quá, hắn cũng không lập tức điểm phá, mà là trấn an nói: Cái này chữ vật giới chỉ bản thân liền giá trị mấy ngàn linh thạch, mà trong ngọc giản ghi lại ngự thú bí thuật cũng có chút chân quý, cần phải có thể tiến đến hơn một vạn linh thạch thiện công đến nỗi trúc cơ đan. Ngươi có thể yên tâm, gia tộc bây giờ đã là tử phụ thế lực, thu hoạch trúc cơ đan cơ hội tự nhiên sẽ tăng thêm rất nhiều. Hắn cũng không minh ngôn, những thứ này ngự thú bí thuật trong gia tộc đã có tương tự thay thế chi pháp, giá trị thực tế có lẽ đồng thời không như tưởng tượng bên trong cao. Nhưng thấy Vương Chiêu Bằng vì kiếm lấy linh thạch liều mạng như vậy, trong lòng của hắn không đành lòng, quyết định tại không ảnh hưởng tự thân tu luyện điều kiện tiên quyết, thích hợp tương trợ. Huống chi, hắn đón lấy tới đang định luyện chế trúc cơ đan, hoặc hứa năng mượn cơ hội này giúp Vương Chiêu Bằng một tay. Vương Chiêu Bằng nghe Văn Vương Chiêu Trụ chỉ điểm, cái kia trải qua phong sương khuôn mặt bên trên lập tức hiện ra một vòng vui mừng ý cười. Những năm này gian khổ đánh liều, cuối cùng tại lúc này thấy được hy vọng. Hắn đứng dậy, trịnh trọng chắp tay nói: Đa tạ tam ca chỉ điểm, ta lần này trở về bế quan tu luyện, mãi đến luyện khí đại viên mãn. Vương Chiêu Trụ khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn hắn rời đi, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu sắc. Chờ Vương Chiêu Bằng thân ảnh biến mất trong tầm mắt, trong lòng của hắn hiện ra một cái ý niệm trong đầu: Chiêu Bằng chưa tu luyện Thiên Nguyên Ngự Thú Quyết mà hắn vì tu luyện như thế kiên nghị cố gắng, thêm nữa khả năng này tồn tại thể chất đặc thù, có lẽ đáng giá hướng lao tổ đề nghị, đem hắn đặt vào Thiên Nguyên bản cờ tu luyện nhân tuyển. Nhớ tới ở đây, hắn không chút do dự lấy ra truyền âm phủ, hướng Vương Đức Phát lao tổ phát đi hai đạo truyền âm. Thứ nhất, nói rõ chi tiết Cửu Bản Sơn mạch bên trong đám tu sĩ kia cử động dị thường. Thứ hai, tất thì nhắc tới Vương Chiêu Bằng có thể chất đặc thù, đồng thời đề cử đem hắn đặt vào Thiên Nguyên bản cờ tu luyện kế hoạch. Truyền âm phát ra về sau, Vương Chiêu Trụ liền tiếp theo chuyên chú vào luyện chế dục linh đan, đồng thời chuyên tâm nghiên cứu trúc cơ đan phương pháp luyện chế. Chương 187, ba linh chi thể. Chương 187, ba linh chi thể. Một bên khác, Vương Đức Phát lao tổ thu đến truyền âm về sau, trên mặt đầu tiên là hiện ra vẻ nghi ngờ, lập tức chuyển thành mừng rỡ. Hắn thấp giọng từ ngữ đạo: Thể chất, chẳng lẽ là cùng Chiêu Trụ một dạng ngự thú thể chất? Hắn không chút do dự, lập tức lật ra trong tộc chân tàng liên quan tới thể chất ngọc giản, cẩn thận tra duyệt đi qua nửa ngày qua, cuối cùng hắn cũng tìm được một cái loại thể chất miêu tả ba linh chi thể, này thể chất người có thể ngưng tụ ba cái đan điền, có thể đồng thời tu luyện ba bộ công pháp, cần thiết tài nguyên vì bình thường tu sĩ gấp ba. Cần lấy ba thải vân cây ba loại lá cây luyện hóa, mới có thể kích hoạt thể chất. Ba cái đan điền. Cái kia linh lực chẳng phải là bình thường tu sĩ gấp ba. Vương Đức Phát lao tổ thấp giọng nỉ non, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Dù sao, phổ thông tu sĩ vẹn vẹn có một đan điền, cũng chỉ có thể tu luyện một bộ linh lực công pháp. Hắn đem ba thải vân cây mấu chốt này tài nguyên nhớ cho kỹ, sau đó chậm rãi thả xuống ngọc giản, trong lòng đã có quyết đoán. Như Vương Chiêu Bằng thực sự là ba linh chi thể, tiềm lực e rằng viễn siêu thường nhân tưởng tượng, gia tộc kia chắc chắn dốc sức bồi dưỡng. Sau đó, Vương Đức Phát lao tổ mang theo Thạch Linh Không Minh, thân hình như điện, hướng về Đông Ly Sơn mạch mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, liền đã tới Vương Chiêu Bằng chỗ nhắc đến tòa sơn cốc kia. Hắn sở dĩ mang lên Không Minh, chính là nhìn chúng nó thổ độ thuật. Như gặp nạn cảnh, liền có thể mượn hắn thổ độn chi lực cấp tốc thoát thân đồng thời, nếu như có cao giai khoáng mạch, Không Minh cũng có thể thứ một thời gian phát giác. Bây giờ, Không Minh hóa thành một khối tiểu xảo lạ lướt tảng đá, khéo léo đứng ở Vương Đức Phát đầu vai, phảng phất một khối thông thường núi đá, không có chút nào khí tức lộ ra ngoài. Một người một thú tĩnh lập sơn cốc bên ngoài, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nơi xa. Sơn cốc bị một tòa nhị giai cực phẩm trận pháp bao phủ, đã cách trở ngoại giới nhìn trộm. Vương Đức Phát nhíu mày, thấp giọng hỏi, "Không Minh, ngươi có thể có biện pháp vượt qua cái này trận pháp, sâu vào sơn cốc mà không bị phát giác?" Đầu vai Không Minh nghe vậy, suy nghĩ một chút, đáp, "Cái này trận pháp cũng không phải là bảo hộ đạo đại trận, phẩm cấp cũng bất quá nhị giai cực phẩm, ta cần phải có thể mang ngươi thần không biết quỷ bất giác mà thổ độn mà vào. Bất quá, lần này hỗ trợ, ngươi được thưởng ta một khối tam giai khoáng thạch xem như thù lao." Vương Đức Phát nghe vậy, trong mắt thoáng qua một nụ cười, sảng khoái nói, "Chỉ là một khối tam giai khoáng thạch, việc rất nhỏ. Đã như vậy, chúng ta liền lên đường thôi." Không Minh nghe vậy, thân hình thoát một cái, hóa thành phương viên một trượng lớn nhỏ cự thạch, một đạo màu vàng hà quang từ trong cơ thể tuôn ra, đem Vương Đức Phát cùng tự thân bao khỏa trong đó. Lập tức, hai người như du ngư vào nước, lặng yên không một tiếng động địa độn xuống lòng đất. Không Minh điều khiển thổ độn thuật, lén tới lòng đất bách trượng chỗ sâu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về sơn cốc phương tiến về phía trước. Vậy trận pháp mặc dù có cảnh cáo năng lực, nhưng đối với lòng đất sâu như vậy chỗ, nhị giai trận pháp cảm giác phạm vi lại khó mà chạm đến, đây chính là nó có can đảm lẻn vào sức mạnh chỗ. Sâu trong lòng đất, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có đất đá lưu động nhỏ bé âm thanh. Không Minh như cá gặp nước, qua lại trong địa mạch, mang theo Vương Đức Phát chậm rãi tới gần sơn cốc hạch tâm. Vương Đức Phát tắc thì nín hơi ngưng thần, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện biến cố. Không bao lâu, Không Minh thông qua mặt đất truyền tới nhẹ ba động, truyền âm nói, "Chúng ta đã tiếp cận núi trong cốc, hơn nữa ta không có cảm giác chịu đến bất kỳ cao dài quặng mỏ khí tức, phía trên cần phải chính là tu sĩ nơi tụ tập. Phải chăng tiếp tục tới gần?" Không Minh lên tiếng, tiếp tục điều khiển thổ độ thuật, hướng về bên trong chậm rãi tiến lên. Mãi đến hai cây số bên ngoài, bọn hắn tựa hồ đã tới sơn cốc phần cuối. Không Minh hơi nhíu mày, lấy truyền âm thuật thấp ngữ đạo, "Ta cảm giác được không gian ba động vi diệu khí tức, nhưng mà nơi đây cũng không khoáng mạch, tự nhiên cũng liền khuyết thiếu không gian tài liệu. Như thế xem ra, duy có một loại khả năng, phía trên có lẽ ẩn có một cái truyền tống trận." "Truyền tống trận?" Vương Đức Phát nghe vậy, không khỏi hơi kinh hãi. "Truyền tống trận có thể là đồ tốt, đối với Nguyên Anh kỳ trở xuống thế lực mà nói, muốn rèn đúc một cái truyền tống trận tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng mà, từ nơi này bố trí bí mật trận pháp cùng với Vương Chiêu Bằng lúc trước thu được tin tức suy đoán, chiếm giữ nơi này thế lực tối đa bất quá tử phụ cấp bậc." Thế là, trong lòng của hắn manh động một cái ngờ tới, cái này nhà thế lực hoặc Hứa Dã là một lần tình cờ phát hiện cái này cái truyền tống trận. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa truyền âm Không Minh, "Không Minh, ngươi có thể có biện pháp đem truyền tống trận kia trực tiếp thu vào người động thiên bên trong, cùng nhau mang đi." Không Minh hơi chút do dự, đáp, "Chuyện này mặc dù có chút khó khăn, nhưng thao tác đồng thời không phức tạp. Ta chỉ cần hiện ra bản thể, liền có thể bao trùm toàn bộ truyền tống trận khu vực. Sau đó, liền có thể đem truyền tống trận tính cả chúng quanh thổ địa cùng nhau kéo vào động thiên bên trong." Vương Đức Phát nhẹ gật đầu, lại hỏi, "Núi cốc nội tu sĩ khí tức, ngươi có thể toàn bộ cảm ứng ra tới sao?" Không Minh thành thật trả lời, "Đại khái có thể cảm giác được tu sĩ số lượng, cho dù là hơi thở của tử phủ tu sĩ cũng có thể phát giác. Nhưng mà, nếu muốn phân biệt bọn họ cụ thể cảnh giới, nhưng là không thể ra sức." Không Minh chính là từ ẩn chứa không gian chi lực khoáng thạch thai nghén linh trí, hóa thân thành yêu thú tồn tại. Bởi vậy, nó không chỉ có thể cảm giác không gian biến hóa vi diệu, càng đối với không gian hơi thở bà động dị thường mẫn duệ. Còn có một, Vương Đức Phát tiếp tục điều tra, người dưới đất độn thổ tốc độ đến tuột cùng như thế nào? Không Minh tràn đầy tự tin đáp lại, tốc độ mặc dù không tính cực nhanh, nhưng ẩn nặc thuật của ta lại có thể xưng nhất tuyệt. Một khi chui vào lòng đất, liền có thể xâm nhập bách trượng xa. Mà loài người tử phụ tu sĩ, thần thức trong lòng đất cảm giác phạm vi đại bị hạn chế, căn bản là không có cách phát giác tung tích của ta. Nghe Văn Không Minh chi ngôn, Vương Đức Phát não hải trùng đã phát họa ra một bước hành động bản kế hoạch. Người trước đi mang ta rời đi nơi đây, ta dự định đem bốn phía ngự thú hấp dẫn đến, từ đó đối với sơn cốc khởi xướng tập kích, dẫn xuất vị nào tử phụ tán nhân. Sau đó, ngươi liền thừa dịp bất ngờ, trong lòng đất đem toàn bộ truyền tống trận kéo vào ngươi thạch linh động tiên, kế này được hay không? Hắn dò hỏi. Không Minh nghe xong, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Vương Đức Phát cách khai sơn cốc về sau, liền phóng xuất ra số lớn loan ngọc phong. Những thứ này loan ngọc phong chính là hắn từ Vương Chiêu trụ chỗ yêu cầu mà đến, một mực mang theo bên người chăn nuôi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mặc dù số lượng vẹn vẹn có 300-400 con, nhưng dùng dò đường đã là dư xài. Bây giờ, loan ngọc phong hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, tìm kiếm lấy nhị giai yêu thú xào huyệt. Nhất là những cái kia tính tình nóng nảy nhị giai yêu thú, càng là bọn chúng trọng điểm chú ý mục tiêu. Cứ việc bốn phía nhị giai yêu thú đã bị quét sạch không còn, nhưng xa hơn một chút chỗ, vẫn có không ít yêu thú nghỉ lại. Loan Ngọc Phong chỉ dùng một canh giờ, liền phát hiện ba con nhị giai yêu thú, trong đó một cái càng là làm cho Vương Đức Phát có chút hài lòng, đó là một cái hắn chăn nuôi viên hầu loại ngự thú, da dày thịt béo, tính tình vụ bè, rất dễ dẫn dụ. Chương 188, La gia truyền tống trận. Chương 188, La gia truyền tống trận. Vương Đức Phát lấy Loan Ngọc Mật làm mồi nhử, đem cái này kim cương viên dẫn tới trận pháp sơn cốc phụ cận. Tại đến phía trước, hắn đã dày công tính toán tốt trận pháp cảnh cáo phạm vi, đồng thời mệnh lệnh Không Minh tại trước trận pháp phương cảnh cáo phạm vi biên giới thả ở một đoàn to lớn linh mật. Làm kim cương viên bị dẫn dụ đến nước này, lập tức phát hiện đoàn kia linh mật, điên cuồng hướng về sơn cốc buôn tập, muốn thỏa thích hưởng thụ cái này mỹ vị. Kim cương viên cử động vừa vặn kích phát trận pháp cảnh cáo. Trong trận pháp trúc cơ tu sĩ phát giác khác thường, lập tức đi ra xem xét, phát giác càng là một cái nhị giai hậu kỳ yêu thú. Hắn thần thức phân tán bốn phía, lại chưa phát hiện bất kỳ tu sĩ nào dấu vết. Mặc dù như thế, hắn vẫn cẩn thận từng ly từng tí, không có tùy tiện ra ngoài đánh giết con yêu thú này, mà là lựa chọn đem việc này báo cáo. Lúc này, đang tại truyền tống trận chỗ bảo vệ một vị tử phủ tán nhân, nghe được nhà mình tiểu bối báo cáo, vội vàng đi ra. Hắn ngày bình thường thủ hộ này truyền tống trận, có chút thanh nhàn, nghe nói có một con nhị giai hậu kỳ yêu thú xuất hiện, vừa vặn đi ra đánh chết, phong phú mình một chút chữ vật túi. Khi hắn bay ra khỏi sơn cốc, đứng lơ lửng trên không, mắt sáng như đuốc mà nhìn chăm chú lên con yêu thú kia lúc, thần thức lần nữa hướng về bốn phương tám hướng quét tán, vẫn như cũ chưa phát hiện bất kỳ tu sĩ nào tồn tại đang ở đó. Tử phủ tán nhân tế ra phi kiếm, kiếm quang như hồng, thẳng đến kim cương viên máy mắt, ẩn dấu ở trận pháp sơn cốc chỗ sâu không minh, bén nhạy phát giác được tử phủ tán nhân rời đi. Nó không chút do dự hướng xuống đất phi nhanh, qua trong giây lát liền khôi phục bản thể. Không Minh Thạch Linh bản thể nguy nga như sơn nhạc, vô cùng to lớn. Một mảnh to lớn bóng tối bao trùm tại truyền tống trận bốn phía, trong khoảnh khắc liền đem phía trước tòa kia lập lòe ánh sáng nhạt truyền tống trận, tính cả bốn phía thổ địa cùng nhau kéo vào tự thân động thiên bên trong. Không tốt. Trên bầu trời, tử phủ tán nhân trong lòng run lên, ám đạo không ổn, vội vàng xoay người, hóa thành một vệt sáng, hướng về sơn cốc phi nhanh mà quay về. Nhưng mà, lúc này Không Minh đã cấp tốc thu nhỏ, như linh xà giống như chui vào lòng đất, xâm nhập bách trượng xa, trong nháy mắt liền thoát ly tòa này ẩn nấp trận pháp phạm vi bao phủ, hướng về núi cốc ngoại phi tốc bỏ chạy. Đáng chết. Tử phủ tán nhân truy đến núi cốc ngoại, chỉ thấy được một tòa màu vàng tiểu sơn đổi trong nháy mắt không xuống đất thực chất, sau đó liền không có tung tích gì nữa có thể tìm ra. Hắn giận không kìm được, thể nội phi kiếm cùng một kiện màu vàng con dấu pháp bảo đồng thời bay ra, hướng xuống đất điên cuồng công kích. Nhưng mà những công kích này không có chút nào mục tiêu, cuối cùng trên mặt đất đập ra hố sâu cũng bất quá 30-40 trượng, căn bản là không có cách chạm đến bách trượng dưới Không Minh, càng không nói đến đem hắn tìm ra. Cùng lúc đó, mấy trăm cây số bên ngoài bí mật lâm thâm chỗ, Vương Đức Phát xa xa nhìn qua sơn cốc phương hướng chuyển tới kịch liệt động tĩnh, trong lòng không khỏi dâng lên một vẻ lo âu. Rất nhanh hắn liền cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc đang nhanh chóng tiếp cận, trong lòng sầu lo cũng tiêu tán theo. Sau một lát, một khối màu vàng mang theo ngân sắc hoa văn tảng đá lặng yên hiện lên, chính là Không Minh. Nó không chút do dự đem Vương Đức Phát cuốn xuống lòng đất, trong lòng đất xuyên đi như gió, hướng về phương hướng xa hơn mau chóng đuổi theo. Một canh giờ sau, Không Minh trong cơ thể linh lực cơ hồ hao hết, cuối cùng về tới mặt đất. Vương Đức Phát cấp tốc tuyển định phương hướng, hướng về Đông Ly Sơn mạch ngoại vi chạy như bay. Khi hắn xa xa trông thấy Vương gia Thiết Lân Sơn trận pháp lúc, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng vẻ này khẩn trương cùng lo nghĩ cuối cùng triệt để tiêu tan. Một bên khác, núi cốc trung tử phủ tán nhân phát tiết xong lửa giận về sau, lập tức dẫn dắt đám người rời đi Cựu Bản Sơn mạch, hướng về ngoại vi mau chóng đuổi theo. Mà phương hướng của bọn hắn, rõ ràng là Cựu Bản Sơn mạch La gia. Nhà của La gia tộc trong đại điện, vị này tử phủ tán nhân mang theo một đám tiểu bối trở về. Khi hắn đem sự tình bẩm báo cho La gia gia chủ La Thiên Cương lúc, vị gia chủ này lập tức bạo phát lôi đình chi nộ. Thiên Dung, ngày bình thường nhìn ngươi thông minh lanh lợi, không nghĩ tới càng như thế ngu xuẩn. Chức trách của ngươi một mực là trông coi truyền tống trận, chạy tới xem náo nhiệt gì? Lần này tốt, gia tộc thông hướng Nam Hải truyền tống trận bị trộm, chúng ta cùng Nam Hải liên hệ triệt để đoạt tuyệt. La Thiên Cương giận không kìm được, âm thanh tại trong đại điện quen quần. Trưởng tộc, là lỗi của ta, muốn giết phải phạt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. La Thiên Dung quỳ lạy trên mặt đất, trong lòng vô cùng hối hận. Ai? Giết ngươi lại có thể bù đắp cái gì sai lầm? Bây giờ quan trọng nhất là biết rõ ràng, cái kia màu vàng tảng đá rốt cuộc là cái gì? Là tu sĩ pháp bảo, vẫn là một cái sinh ra linh trí thạch linh. La Thiên Cương thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo sâu đậm bất đắc dĩ. La gia đại bộ phận tu sĩ đều đã điều động đến Nam Hải phát triển, lần trước trông coi truyền thống trận tộc nhân đã đầy 10 năm, đối phương đi đến Nam Hải, cho nên La Thiên Dung tiến đến thay thế. Chỉ là không nghĩ tới, lại ra đại sự như vậy. Trưởng tộc, ta suy đoán đó là một cái thạch linh, không thể nào là tu sĩ pháp bảo. La Thiên Dung thấp giọng nói. Như nếu không phải pháp bảo, cái kia thạch linh vì cái gì có thể đem toàn bộ truyền thống trận kéo đi? Nó đem truyền thống trận kéo đi nơi nào? La Thiên Cương cau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lấy La gia nội tình, mặc dù biết thạch linh tồn tại, nhưng thạch linh sinh ra động thiên sự tình, toàn bộ tiểu thế giới cũng chưa từng có nghe đồn, bọn hắn tự nhiên càng không được biết rồi. Trường tộc, chuyện này kỳ quặc, ta cũng khó có thể hiểu thấu đáo. Nhưng mà, này thạch linh linh trí lạ thường, không hề tầm thường, chắc là nào đó vị cao nhân thủ bút. Giã ngoại tự nhiên dựng dục thạch linh, linh trí sơ khai, há có thể thiết hạ khéo như thế diệu kế sách, dù bắt nhị gia yêu thú đến đây. La Thiên Dung tinh tế phân tích, trong giọng nói mang theo vài phần chắc chắn. La Thiên Cương khẽ gật đầu, lông mày lại không giãn ra. Ngươi lời nói không phải không có lý, nhưng trong tộc tình báo đường tra khắp tất cả Nhự Châu địa bàn, không từng nghe nói có tu sĩ nuôi dưỡng thạch linh sự tình. La Thiên Dung than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, thạch linh chính là chân quý ngự thú, tu sĩ có được, sao lại dễ dàng gặp người. Huống chi, Đông Ly Sơn mạch mới quật khởi tử phủ thế lực, vương gia, nuôi dưỡng đê gia yêu thú vô số, này thạch linh có lẽ chính là vương gia chi vật. Hắn mặc dù tự trách, cũng không quên đem trách nhiệm đẩy hướng chỗ khác, nôn tử ở giữa rất có vài phần từ chối chi ý. La Thiên Cương nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, lửa giận trong lòng ẩn ẩn bốc lên. La Thiên Dung mất đi truyền tống trận sự tình, chắc chắn cho gia tộc mang đến khó mà lường được thiệt hại. Nhưng mà, hắn cũng không phát tác tại chỗ, chỉ là lạnh lùng nói: "Chuyện này tạm dừng không nói. Ngươi thất trách trước đây, phạt ngươi 10 năm bộc lộc, đồng thời hàng năm vì gia tộc không giảng buộc luyện chế 10 tòa trận pháp." La Thiên Dung túi đầu đáp: "Là." Trong lòng mặc dù có một chút thất lạc, nhưng lại không cảm thấy quá mức trầm trọng. Cái này trừng phạt với hắn mà nói, bất quá là hời hợt, còn tại có thể tiếp nhận liệt kê. Một bên khác, Vương Đức Phát trở lại Thiết Lân Sơn về sau, liền lập tức gọi đến Vương Chiêu Trụ. Hai người cùng nhau bước vào động Thiên Thạch Linh bên trong, ánh mắt rơi ở tòa này vừa mới có được trên truyền tống trận. Chương 189. Bế quan tu luyện. Chương 189. Bế quan tu luyện. Vương gia đời đời xem trọng tộc học, đăng ký phụ trận đều có đọc lướt qua, cho nên đệ tử trong tộc hoặc nhiều hoặc ít đều thông hiểu một chút trận pháp chi đạo. Nhưng mà, làm hai người cẩn thận chu đáo cái truyền tống trận lúc, lông mày vẫn không khỏi phải khóa chặt lại. Cái này trận pháp cấu tạo phức tạp, viễn siêu dự liệu của bọn hắn, thậm chí để bọn hắn trong lúc nhất thời không có chỗ xuống tay. Vương Chiêu Trụ ngưng thị phúc chốc, thấp giọng nói ra: "Lão tổ, truyền tống trận này hạch tâm bộ phận, hẳn chính là từ một loại nào đó không gian tài liệu cấu thành. Theo ta thấy, khối kia cỡ lớn ngọc thạch chính là chỗ mấu chốt." Vương Đức Phát nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Thạch Linh mới đã nhận ra, này ngọc tên là Khoảng Không Tùy Ngọc, chính là nguyên anh chân quân trở lên tu sĩ lấy phổ thông ngọc thạch vận dưỡng mà thành. Bất quá, Thạch Linh phỏng đoán, khối ngọc thạch này rất có thể là hóa thần kỳ trở lên đại năng chỗ luyện chế. Dù sao, nguyên anh chân quân ngưng tụ Khoảng Không Tùy Ngọc, nhiều nhất bất quá lớn chừng cái trứng gà, mà khối lại có thể so với chậu rửa mặt, tuyệt vật không tầm thường. Thì ra là thế, chúng ta phải đến cái này cái truyền tống trận, tựa hồ đồng thời không có ích lợi gì. Dù sao một chỗ khác thông hướng nơi nào còn vị trí, thậm chí có thể đã bị phong tỏa. Vương Chiêu Trụ nhíu mày, đúng sự thật phân tích nói. Vương Đức Phát nghe vậy, nhưng là cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy. Ngươi nói không sai, nhưng chỉ bằng vào cái truyền tống trận bản thân, hắn giá trị liền đã vô pháp đánh giá. Huống chi, thủ hộ này nhà của trận tộc, có thể là cựu bản sơn mạch tam đại tử phủ một trong những thế lực. Chúng ta đem hắn phá hư, không khác đoạn mất bọn hắn một đầu trọng yếu phát triển chi lộ, này lên kia xuống, đối với ta Vương gia mà nói, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Vương Chiêu Trụ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lập tức đề nghị: "Lão tổ, đã như vậy, không bằng đem trận này tạm thời an trí tại động thiên bên trong, không cần nóng lòng xử lý. Gia tộc tự có trận pháp truyền thừa, chờ ngày sau ta có rảnh, lại tinh tế nghiên cứu một phen." Vương Đức Phát nghe vậy, nhưng là lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần trịnh trọng: "Không thể. Gia tộc phát triển, chưa bao giờ là dựa vào lực lượng một người. Người đã tinh nghiên phụ lục cùng đan dược, không cần mọi chuyện tự thân đi làm. Huống hồ, gia tộc bây giờ đã tấn thăng tử phủ thế lực, tài nguyên dư dả, chính là bồi dưỡng trận pháp nhân tài tốt đẹp thời cơ. Ta sẽ an bài đệ tử trong tộc chuyên công trận pháp nhất đạo, vì gia tộc tương lai trải đường. Trận pháp nhất đạo liên quan đến gia tộc căn cơ, vô luận là linh địa bố trí, vẫn là truyền tống trận này sau này nghiên cứu, tất cả cần tinh thông trận pháp người lo liệu. Vương gia ngày càng quật khởi, nhân tài chữ bị nhất thiết phải đuổi kịp." Vương Chiêu Trụ sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, trong lòng tuy có tiếc nuối, nhưng cũng minh bạch chuyện này gấp không được. Hắn nguyên bản định chờ bản mệnh linh khí chế tạo xong sau lại nghiên tập trận pháp, bây giờ chính mình ngược lại cũng không cần nóng lòng nhất thời. "Lão tổ, lần trước ta nhờ cậy ngài tìm kiếm canh tùy kim, có đầu mối chưa rồi?" Hắn lời nói xoay chuyển, hỏi tới một kiện khác trong lòng sự tình. Vương Đức Phát lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ: "Ta đã hỏi qua linh choáng tán nhân, tiếc là hắn cũng chưa từng nghe nói vật này rơi xuống. Canh tùy kim chính là tam giai linh tài bên trong chân phẩm, đa số kim đan chân nhân luyện chế pháp bảo sử dụng, chính xác khó gặp." Vương Chiêu Trụ nghe vậy, không khỏi than nhẹ một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ thất vọng. Canh thủy kim là hắn chế tạo bản mệnh linh khí mấu chốt tài liệu, vốn cho là lấy gia tộc thực lực hôm nay, tìm được vật này đồng thời không phải việc khó, lại không ngờ đến càng như thế khan hiếm. Hoặc hứa chính là bởi vì này bản mệnh linh khí không tầm thường, mới cần dùng đến cao cấp như thế tài liệu. Trong lúc hắn suy nghĩ ngàn vạn thời khắc, Vương Đức Phát bỗng nhiên lấy ra một mai ngọc giản, đưa tới: "Chiêu Trụ, đây là ta tra được liên quan tới Vương Chiêu bằng thể chất một chút tin tức. Tuy vô pháp xác định là không vì ba linh chi thể, nhưng cũng làm sơ khảo thí. Chỉ cần tìm được ba thải vân cây lá cây, liền có thể nghiệm chứng một hai." Vương Chiêu Trụ tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, tinh tế xem. Một lát sau, hắn trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, trong lòng thầm nghĩ, Nhược Chiêu bằng thực sự là ba linh chi thể, vậy tiểu tử kia thật đúng là nghịch thiên cải mệnh. Hắn mặc dù lấy ngự thú thể chất lấy xưng, nhưng đó bất quá là che giấu hai mắt người ngụy trang, kỳ thực cũng không chỗ đặc thủ. Mà Vương Chiêu bằng nếu thật là ba linh chi thể, đó chính là Thiết Lân Sơn Vương nhà vị thứ nhất người mang linh thể tộc nhân, hắn tiền đồ bất khả hà lượng. "Lão tổ, vậy thì đi khảo thí một phen, bất quá muốn vụng trộm tiến hành." Vương Chiêu Trụ chắp tay thi lễ, "Ngoài ra, ta gần đây đang chuyên tâm nghiên cứu trúc cơ đàn phương pháp luyện chế. Như trong tộc có thể tìm được liên quan linh tài, mong rằng đưa tới ta động phủ đợi một thời gian, ta Vương gia tự sản trúc cơ đan ở trong tầm tay." Vương Đức Phát nghe vậy, rung động trong lòng khó bình, còn chưa kịp đáp lại, Vương Chiêu Trụ đã nhanh chóng cáo lui. Vương Chiêu Trụ sau khi rời đi, Vương Đức Phát thì thảo từ ngữ đạo: "Tiểu tử này, thiên phú luyện đan lại kinh người như thế. Trúc cơ đan thế nhưng là nhị giai trong thuốc viên đỉnh tiêm tồn tại, cho dù là Ngũ Liên Sơn luyện đan sư, cũng chưa chắc có thể dễ dàng luyện chế thành công. Hắn lại đã bắt đầu nghiên cứu đạo này, xem ra ta Vương gia quật khởi ngày trong tầm tay." Những châu chi địa, trúc cơ đan tài liệu luyện chế mặc dù không tính khan hiếm, hàng năm đều có tu sĩ xâm nhập sơn mạch, tìm được linh thảo yêu đan, nhưng có thể đem luyện chế thành đan người, nhưng là phượng mao lân rác. Cho dù là những cái kia tử phụ thế lực, cũng vẹn vẹn có Ngũ Liên Sơn luyện đan sư có thể ổn định sản xuất trúc cơ đan, hắn dư gia tộc mặc dù chợt có nếm thử, lại thường thường bởi vì xuất đan tỷ lệ thấp mà không đáng kể. Cùng lúc đó, Vương Chiêu Trụ đã trở lại mình động phủ, xếp bằng ở trên bồ đoàn, tâm thần chìm vào hạt châu không gian, ánh mắt của hắn rơi tại thạch bi bên trên, liền thấy bên trên liên quan tới cá nhân hắn tin tức đã đổi mới tu vi, trúc cơ trung kỳ, 69% dự tính 6 năm sau 3 tháng tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Khoảng cách Vương Chiêu Trụ từ Thanh Khâu thành trở về Quy gia tộc, còn không đủ 1 năm khoảng chừng. Nhưng mà, hắn đã thấy trước, chính mình sẽ tại trong vòng 7 năm từ trúc cơ trung kỳ đột phá tới trúc cơ hậu kỳ. Tốc độ tu luyện như vậy, có thể xưng kinh thế hai tục, mà hết thảy này, tất cả quy công cho ngũ hành ngự linh chân kinh huyền diệu. Từ khế ước 5 con ngự thú đến nay, hắn tu vi để thăng còn như dọc kẹt trùng thiên. Nhưng mà, canh thủy kim thiếu hụt, lại làm cho hắn bản mệnh linh khí chế tạo kế hoạch không thể không tạm thời gác lại. Đối với cái này, Vương Chiêu Chủ cũng không cảm thấy quá nhiều để bài. Tất nhiên linh khí tài liệu khó tìm, không bằng tạm thời thả xuống, ngược lại thông qua phục dụng đan dược gia tốc tu luyện, gắng đạt tới trong 3 năm đột phá tới trúc cơ hậu kỳ. Chờ tu vi để thăng, thậm chí tấn thăng tử phụ cảnh giới về sau, lại đi tìm kiếm tài liệu, đến lúc đó luyện chế liền không còn là linh khí, mà là càng cường đại hơn bản mệnh pháp bảo, đến nỗi tạm thời thiếu khuyết bản mệnh linh khí xem như hộ đạo thủ đoạn. Vương Chiêu Chủ đồng thời lơ đễnh. Hắn ngự thú tại dục linh đan gia trì, tu vi sớm đã đột nhiên tăng mạnh, đủ để ứng đối số đông nguy cơ. Hắn lấy ra một bình từ mình luyện chế nhị giai tụ linh đan, không chút do dự nuốt vào, lập tức nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu toàn lực tu luyện. Tu tiên chi lộ, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt, 2 năm đã qua đời. Thiết Lân Sơn bầu trời, sớm đã răng đèn kết hoa, khí khí dương dương. Vô số tu sĩ từ 4 phương 8 hướng chạy đến, tề tụ vương gia, chỉ vì tham gia Vương Đức Phát tử phủ khánh điện. Chương 190. Hát lễ, phong lôi tiên tử. Chương 190. Hát lễ, phong lôi tiên tử. Vương gia vì ăn mừng tứ phương khách và bạn tề tụ, Vũ Thiết Lân Sơn dưới chân, dựa vào thế núi xây dựng số tòa cao đài, phân tam vực, lấy lộ ra tôn ti có thứ tự. Thứ nhất vực, chuyên bị tử phủ cao nhân mà thiết lập. Thứ hai vực, trúc cơ tu sĩ chi địa. Cuối cùng một vực, nhưng là tán tu cùng luyện khí tiểu gia tộc vị trí. Tử phủ thế lực khu vực, lại chia nhỏ vì năm khu, phân biệt khoản đãi Cửu Bán Sơn mạch tam đại tử phủ thế lực, Thiên Tông cùng Ngũ Liên Sơn khách quý. Mà trúc cơ thế lực khu vực, tất thì không câu nệ tiểu tiết, hơn 10 khu khối xen vào nhau tinh tế, vừa có Đông Ly Sơn mạch Chu Phương Mẫn tam nhà trúc cơ thế lực, cũng có mộ danh mà đến trúc cơ tán tu. Bọn hắn hoặc là cầu lấy đột phá tử phủ chi cảnh tâm đắc, hoặc là lắng nghe vương gia tử phủ cao nhân giảng đạo. Vương gia trúc cơ các tu sĩ bận rộn không thôi, liền ở xa Ngũ Liên Sơn Vương Triều Hân cũng đội vàng chạy về nhà tộc. Bọn hắn đứng ở bảo hộ tộc đại trận không trung, trông về phía xa thiên thế, nên đón thế lực khắp nơi đại biểu. Nơi xa, từng chiếc phi chu phá không mà đến, từng cái phi cầm chấn sĩ cao phi, nhao nhao đến vương gia trước sân môn. Bây giờ, phía chân trời một cái to lớn chim bằng chấn sĩ mà đến, hắn trên lưng một đám tu sĩ y y mệ phiêu phiêu, trong chớp mắt tựa như gió lốc hàng lâm tại trước sân môn. Vương Bắc cần thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, không người thi lễ, ngựa khí cung kính. Cung nên Âu Dương Tiền Bối dắt con đệ tham gia khánh điện, vạn bối đã xin đợi đã lâu, còn xin theo ta đi vào. Người tới chính là Cựu Bản Sơn mạch tiếng tăm lừng lẫy tử phụ gia tộc, Âu Dương gia tộc. Người cầm đầu chính là Âu Dương gia tộc trưởng tộc Âu Dương Minh Viễn, thần sắc hắn đạm nhiên, mắt sáng như đuốc, khẽ vuốt cằm nói, làm phiền, dẫn đường đi. Vương Bắc cần nghe vậy, lấy ra một cái cổ pháp lệnh bài, nhẹ nhàng quét một cái, lập tức sơn môn đại trận nổi lên gợn sóng, lộ ra một cái thông đạo. Hắn dẫn Âu Dương gia tộc đám người bước vào sân môn, mà Âu Dương Minh Viễn tắc thì vùng khẽ tay áo, cái kia to lớn chim bằng khẽ kêu một tiếng, chậm rãi đáp xuống Thiết Lân Sơn dưới chân quảng trường, dẫn tới chung quanh tu sĩ nhao nhao ghé mắt. Sau đó, Vương Bắc cần đem Âu Dương gia tộc dẫn vào tử phủ thế lực dành riêng khu vực, an bài thỏa đáng. Chỉ chốc lát về sau, Cửu Bàn Sơn mạch mặt khác hai đại tử phủ gia tộc, La gia cùng Lý gia cũng lần lượt đến. La gia vốn không ý đến đây, nhưng bởi vì gia tộc truyền thống trận không hiểu mất đi, hoài nghi cùng Vương gia có liên quan, cho nên đến đây tìm tòi hư thực. Mà Lý gia tắc thì bởi vì Vương gia từng diện hắn quy thuộc Tô gia, trong lòng oán hận chất chứa đã lâu, chuyến này cũng là vì nhìn trộm Vương gia thực lực cùng nội tình. Tam phương tử phủ thế lực tề tụ, bầu không khí mặc dù mặt ngoài ôn hòa, kỳ thực quần quận sóng ngầm. Ngay sau đó, Đông Ly Sơn mạch tam đại trúc cơ gia tộc cũng nhao nhao đến. Chu gia Chu Vĩnh Liên kết hậu lễ mà tới, Phương gia Phương Mạo Tài mặc dù cũng đúng hạn đến, nhưng mà mang theo hạ lễ lại kém xa Chu gia đến nội mẫn gia, tắc thì từ Mẫn Thanh Lộc xuất lĩnh một đám hoạch tâm đệ tử đến đây, trong đó liền có vị nào từng cùng Vương Chiêu Trụ phân cao thấp mẫn tam khúc. Kẻ này tiên phú dị bẩm, so Vương Chiêu Trụ sớm hơn đột phá cảnh giới, bây giờ đã đạt đến trúc cơ trung kỳ. Trong lúc mọi người mong mỏi cùng trông mong chờ đợi khánh điện chủ nhân đăng tràng thời khắc, nơi xa thiên tế, một đạo hồng ảnh như là cỗ sao chổi vạch phá bầu trời, hướng về Thiết Lân Sơn chạy nhanh đến. Cái kia là một vị thân mang váy đỏ nữ tử. Sự xuất hiện của nàng, trong nháy mắt hấp dẫn tại chỗ tất cả tử phủ tu sĩ ánh mắt. Cái này, đây không phải Ngũ Liên Sơn phong lôi tán nhân sao? Vương gia lại có lớn như vậy mặt mũi, có thể mời được vị cao nhân này. Huống hồ nàng lần này đến đây, chẳng lẽ không sợ Nãng Châu Kim Đan mà tu cấp giết? Âu Dương Minh Viễn đột nhiên đứng dậy, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, thấp giọng kinh sợ hô đạo: Ngũ Liên Sơn nội, Âu Dương gia tộc có tử phủ tán nhân gia nhập vào trong đó, gánh mặc cho trưởng lão trước, cho nên Âu Dương gia tộc đối với Ngũ Liên Sơn tin tức biết quá tường tận, xa không phải La gia cùng Lý gia có thể so sánh. Lý Nhược Hư nhíu mày, thấp giọng hỏi: Âu Dương đạo hữu, cái này phong lôi tán nhân đến tột cùng có hạ huyền diệu chỗ? Âu Dương Minh Viễn trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói: Lý tộc trưởng có chỗ không biết, phong lôi tán nhân nhất định là nắm giữ đặc thù nào đó thể chất. Nhưng mà nguyên nhân chính là như thế, Nãng Châu ma tu đối với nàng nhìn chằm chằm, thường lấy cái này thể chất đặc thù tu sĩ luyện chế ma thi. Âu Dương Minh Viễn không nói gì không nói. Vị này phong lôi tán nhân, nghe đồn người mang hiếm thấy song thuộc tính linh thể, phong lôi linh thể, chính là tu tiên giới trung thiên năm khó gặp thiên tiêu, tương lai thành tiểu kim đan thậm chí nguyên anh chi cảnh, cơ hồ ở trong tầm tay. Nhân vật như vậy, lại đích thân tới vương gia khánh điện, thật là khiến người rung động. Lúc này, Thiết Lân Sơn giữa sườn núi đại điện bên trong, Vương Đức Phát ngồi ngay ngắn chủ vị, mắt sáng như đuốc, xa xa trông thấy Phong Lôi tán nhân nhanh chóng mà tới, liền vội vàng đứng lên đạp không tương nên. Thần sắc hắn cung kính, đem Phong Lôi tán nhân dẫn tới tử phủ thế lực khu vực phía trên, đặc biệt vì hắn an bài một chỗ tôn quý ghế, lấy đó đối với Ngũ Liên Sơn kính trọng. Phong Lôi tiên tử, xin mời ngồi. Vương Đức Phát hơi hơi không người, chỉ hướng một bên tạo hình tuyệt đẹp ghế ngọc, trong giọng nói mang theo vài phần kiêm tốn. Phong Lôi tán nhân chính là Ngũ Liên Sơn linh choáng tán nhân hậu bối, thân phận tôn quý lạ thường. Nguyên nhân chính là như thế, linh choáng tán nhân tại Ngũ Liên Sơn chủ phong đối mặt đông đảo tử phụ tán nhân lúc, mới có thể biểu hiện cường thế như vậy. Một vị linh thể tu sĩ, cho dù trong Ngũ Liên Sơn, cũng là kim đan chân nhân cực kỳ trọng thị tồn tại, tiềm lực cùng địa vị, xa không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Phong Lôi tán nhân khẽ gật đầu, thần sắc đạm nhiên, ưu nhã ngồi xuống. Chờ Phong Lôi tán nhân an tọa về sau, Vương Đức Phát lúc này mới phi thân lên, lăng không đứng ở quảng trường chỗ cao nhất, ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới đám người, bưng lên một bên sớm đã chuẩn bị tốt hỏa nguyên rượu, lăng thanh đạo: "Hôm nay thừa mông các vị đạo hữu cùng tiểu bồi đến dự, phía trước tới tham gia ta Vương Đức Phát tử phụ khánh điện, Vương Mộ cảm kích khôn cùng ở đây, ta trước tiên kính đại gia một ly." Thoại âm rơi xuống, quảng trường đám người nhao nhao đứng dậy, nâng chén chào đón. Phong Lôi tiên tử trước tiên bưng chén rượu lên, âm thanh thanh lành nếm hai. Cung hạ Vương đạo hữu bước vào tử phụ chi cảnh, từ đây cùng bọn ta đồng đạo mà đi. Cung hạ Vương đạo hữu tử phụ công thành, đại đạo khả kỳ. Còn lại mấy vị tử phụ tán nhân cũng nhao nhao nâng chén, âm thanh hùng lượng, trong chén linh tiểu uống một hơi cạn sạch, hào khí vượt mây. Cung hạ Vương tiền bối bước vào tử phụ chi cảnh, thọ hưởng 600 năm, tiên đồ vô lượng. Phía dưới một đám trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ cùng kêu lên cung hạ, tiếng gầm như nước thủy triều, quanh quẩn tại Thiết Lân Sơn ở giữa. Vương Đức Phát mang theo ý cười, ánh mắt ôn hòa liếc nhìn đám người, đem trong chén linh tiểu uống một hơi cạn sạch, sau đó lãng thanh đạo: "Hôm nay linh tiểu linh quả bao no, chư vị đạo hữu cùng tiểu bối cứ việc uống, không cần câu thúc. Tiếp xuống, chính là hát lễ khâu, chỉ có dâng tặng lễ vật người mới có thể lưu lại lắng nghe ta tử phụ giảng đạo." Nói xong, hắn du nhiên ngồi xuống, Vương Bắc Cần tắc thì tiếp nhận khánh điện chủ trì chi trách, bắt đầu từng việc xác nhận tất cả đại thế lực dâng lên hạ lễ. Vương Đức Phát đứng ở phía trước, ánh mắt đảo qua một phần phần hạ lễ, trong lòng âm thầm mừng rỡ. Mỗi tiết lộ một phần hạ lễ, Vương Bắc Cần liền lớn tiếng tuyên đọc, âm thanh sáng sủa, truyền khắp toàn trường. Tử phủ La gia, dâng lên tam giai tinh suối linh lộ hai giọt. Tử phủ Âu Dương gia, dâng lên tam giai hồng lý thạch một khối. Tử phủ Lý gia, dâng lên tam giai bích tụy rượu một vò. Phong Lôi tiên tử, dâng lên tam giai canh tụy kim một khối. Chương 191. Vương gia mục đích. Chương 191. Vương gia mục đích. Theo một phần phần hạ lễ bị tuyên đọc, giữa sân bầu không khí càng nhiệt liệt. Từ những quà tặng này bên trong, liền có thể nhìn thấy tất cả thế lực thái độ đối với Vương gia. Tử phủ thế lực tặng cho chi vật đều là tam giai trở lên tài nguyên chân quý, nếu có người lấy nhị giai tài nguyên qua loa, không thể nghi ngờ là công nhiên đánh mặt, cho thấy hắn cùng Vương gia trở mặt chi ý mà chúc cơ thế lực tặng cho, tắc thì đa số nhị giai tài nguyên, nếu có dâng lên tam giai bảo vật người, hẳn là muốn cầu cạnh Vương gia, hoặc là đối với Vương gia lấy lòng chi ý. Vương Đức Phát trong lòng hiểu rõ, ánh mắt thâm thúy, âm thầm tính toán thế lực khắp nơi thái độ cùng ý đồ. Cựu Bàn Sơn mạch mấy đại tử phủ thế lực lần này tất cả lấy hậu lễ đem tặng, tất cả không hiển lộ ra kết giao Vương gia thành ý, nhưng mà làm Vân Hỏa Tông đại biểu đang chẳng lúc, lại chỉ lạnh lùng mà ném khối tiếp theo linh thạch, lập tức giận dữ rời sân, dẫn tới đám người ghé mắt. Vương Đức Phát thấy thế, nhíu mày, nghi ngờ trong lòng không thôi. Lúc này, Phong Lôi tiên tử lặng yên truyền âm nói: "Vương đạo hữu, Phần Hỏa Tông cùng Tam Hoa tán nhân quan hệ mật thiết, mà Tam Hoa tán nhân cùng ta lão tổ linh choáng tán nhân làm có ân oán. Lần này Phần Hỏa Tông hành sự như thế, chỉ sợ là cố ý hành động." Vương Đức Phát nghe vậy, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai, Vương gia đã trong bất chi bất giác bị cuốn vào Ngũ Liên Sơn cái này bản đại cờ bên trong, trở thành linh choáng tán nhân một quân cờ đã quân cờ, tự nhiên khó tránh khỏi cùng thế lực khác sinh ra ma sát. Trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, lại không hiển lộ một chút, chỉ là cười nhạt một tiếng, tiếp tục chủ trì khánh điện. "Tốt, chư vị, hát lễ khâu đã xong, đón lấy tới chính là ta giảng đạo thời điểm. Ta đem từ luyện khí kỳ ngưng khí nhập thể, đến trúc cơ kỳ ngưng khí hóa dịch, lại đến tử phủ kỳ ngưng kết đạo đài, từng việc chia sẻ tu luyện của ta tâm đắc." Vương Đức Phát đứng ở trên đài cao, âm thanh hùng lượng, truyền khắp toàn trường đám người nghe vậy, đều nín hơi ngưng thần, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Vương Đức Phát không chỉ có giảng giải cặn kẽ luyện khí, trúc cơ, tử phủ ba đại cảnh giới tu luyện yếu quyết, còn xen kẽ rất nhiều ngự thú tâm đắc, nội dung tỉ mỉ sắc thực khiến cho người được ích lợi không nhỏ. Ba ngày ba đêm về sau, giảng đạo phương tất đám người chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tất cả lập lòe hiểu ra quan mang. Bọn hắn nhìn về phía trên đài cao cái kia đạo cao đại thân ảnh, trong lòng tràn đầy kính nể cùng cảm kích. Một vị trúc cơ hậu kỳ tán tu thấp giọng cảm thán nói: "Vương gia vị này lão tổ quả thật nhân tốt đến cực điểm. Ta từng tại Cửu Bàn Sơn mạch La gia nghe qua tử phủ giảng đạo, nội dung đều là chút ngoại giới khắp nơi có thể thấy được tâm đắc tu luyện, hào không có mới mẻ. Mà Vương gia lão tổ không chỉ có đem xung kích tử phủ mấu chốt từng việc phân tích, lại vẫn chia sẻ ngự thú một đạo huyền diệu, thật là khiến người được ích lợi không nhỏ." Một tên khác trúc cơ tu sĩ gật đầu phụ họa: "Chính là, ta vốn cho là ngự thú một đạo bất quá là điều động yêu thú chiến đấu thôi, không ngờ lại còn có khế ước yêu thú trả lại tu vi bí pháp. Nếu là có thể tìm được cao huyết mạch yêu thú, lại phụ dùng phương pháp này, tu vi chẳng phải là một ngày thiên lý." Lời vừa nói ra, chung quanh tu sĩ nhao nhao phụ họa, trong mắt tất cả lập lòe vẻ hưng phấn. Nhưng mà, Mẫn gia Mẫn Thanh Lộc lại cười lạnh một tiếng, xen vào nói: "Chư vị chớ có quá mức thiên chân. Chăn nuôi một con yêu thú cần thiết tài nguyên biết bao khổng lồ, huống chi cao huyết mạch yêu thú vốn là thưa thất khó tìm, há lại tu sĩ tầm thường có thể chấm mút." Thiên kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nghe vậy, xem thường, phản bác: "Mẫn đạo hữu lời ấy sai rồi. Ngự thú một đạo tuy khó, nhưng cũng vì tư chất người bình thường cung cấp một đầu đường ra. Những cái kia bốn ngũ linh gốc tu sĩ, có lẽ cả đời dừng bước tại luyện khí hậu kỳ hoặc đại viên mãn, nhưng nhược năng tìm được cao huyết mạch yêu thú, trúc cơ liền không còn là xa không với tới mộng tưởng. Mẫn Thanh Lộc lạnh rên một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, nhưng trong lòng âm thầm niệm ai. Ngự thú một đạo nhược chân đơn giản như vậy, năm đó Thiên Linh Tông như thế nào lại hủy diệt? Hắn dù chưa minh ngôn, nhưng trong mắt lại toát ra một tia khinh thường cùng kinh miệt. Ngự thú một đạo, tu luyện đến cảnh giới cao thâm, liền cùng các đại yêu tộc chủng quần có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu không có yêu tộc ngầm đồng ý hoặc cơ duyên, cao huyết mạch ngự thú đến từ đâu? Ngũ Liên Sơn nội bộ phận sớm đã nghe đồn, trước kia Thiên Linh Tông hủy diệt, chính là bởi vì bắt được Tử Lôi Hổ nhất tộc cấu thể, lúc này mới thu nhận họa diệt môn. Bất quá hắn đối với Vương gia ngự thú một đạo ngược lại là có chút thưởng thức. Lúc này, các đại tử phủ thế lực lão tổ nhao nhao rơi vào trầm tư. Phong Lôi tiên tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ Vương gia lấy được Thiên Linh Tông ngự thú truyền thừa? Nếu không như vậy, một cái gia tộc từ luyện khí cất bước, trải qua trúc cơ, cuối cùng tấn thăng làm tử phủ thế gia, trong đó gian khổ có thể tưởng tượng được. Nhất là tử phủ công pháp thu hoạch, càng là khó khăn như đăng thiên. Mọi người ở đây trầm tư thời khắc, Vương Đức Phát đứng dậy, lãng thanh đạo: "Chư vị, khánh điển rượu bao no, các vị tiểu bối nhưng tại này tiếp tục uống giao lưu, ta liền không phục hồi." Hắn nói đi, khẽ nhấp một cái hỏa nguyên rượu, lập tức mời mấy đại tử phủ thế lực lão tổ đi tới Vương gia tiếp đãi đại điện. Âu Dương gia, Lý gia, La gia lão tổ cùng với Phong Lôi tiên tử nhao nhao đứng dậy, đi theo Vương Đức Phát bước vào đại điện. Trong điện bố trí lịch sự tao nhã, Vương gia trưởng tộc tự mình châm cho mọi người nhị giai linh trà cùng linh tửu, sau đó lặng yên lui ra, lưu lại mấy vị tử phụ cao nhân một chỗ. Bốn người sau khi ngồi xuống, trong điện nhất thời tĩnh mịch im lặng. Phong Lôi tiên tử bưng lên linh trà, khẽ nhấp một cái, ánh mắt như nước, giống như đang chờ đợi Vương Đức Phát mở miệng. Âu Dương Minh Viễn tắc thì vẻ mặt nghiêm túc, giống như tại suy tư điều gì. Lý Nhược Hư cùng La Thiên Cương liếc nhau, tất cả từ trong mắt đối phương thấy được vẻ nghi hoặc cùng cảnh giác. Vương Đức Phát ánh mắt đảo qua đám người, thần sắc nghiêm nghị, chậm rãi mở miệng nói: "Chư vị đạo hữu, ta Vương gia nhập môn tử phụ chi cảnh, thừa mông Phong Lôi tiên tử sau lưng linh ẩn lão tổ lọt mắt xanh, sau này sẽ tại lão tổ dưới trướng hiệu lực. Mong rằng các vị đạo hữu làm việc thời điểm, nhiều hơn khắc chế, chớ có bởi vì nhất thời khí phách, dẫn phát không cần thiết phân tranh." Hắn ngữ khí trầm ổn, chữ chữ rõ ràng, mượn lần này tử phụ khánh điện cơ hội, vừa biểu lộ Vương gia lập trường, cũng ẩn ẩn để lộ ra mấy phần uy thế. Phong Lôi tiên tử nghe vậy, mỉm cười, đứng đến Vương Đức Phát bên cạnh thân, nói ra: "Đúng là như thế. Nhà ta lão tổ linh choáng tán nhân, từ trước đến nay không vui lấy thế đè người. Nếu có phân tranh, không ngại bày ở ngoài sáng, lấy lý phục người, lấy đức trị oán." Nàng thoại âm rơi xuống, ánh mắt như nước, đảo qua đám người, mang theo vài phần không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cửu Bàn Sơn mạch ba vị tử phủ lão tổ liếc nhìn nhau, trong lòng đã sáng tỏ. Vương gia phải linh ẩn lão tổ che chở, lại có Phong Lôi tiên tử ủng hộ, địa vị đã củng cố, lúc này cùng giao hảo, phương là thượng sách. Nhưng mà, Lý gia trưởng tộc Lý Nhược Hư lại hơi nhíu mày, trong lòng vẫn có khúc mắc. Dù sao Vương gia diệt đi Tô gia khiến cho Lý gia đối với Tô gia rất nhiều mưu đồ thay đổi đồng lưu, chuyện này há có thể dễ dàng bỏ qua. Đúng lúc này, Âu Dương Minh Viễn lãng thanh nở nụ cười, phá vỡ ngắn ngủi yên lặng. "Vương đạo hữu yên tâm, ta Âu Dương gia tộc từ trước đến nay yêu thích kết giao thế lực. Lần này đến đây, cố ý mang theo trong tộc mấy vị tài mạo song toàn nữ tử, nguyện cùng Vương gia kết làm quan hệ thông gia, không biết Vương đạo hữu ý như thế nào?" Hắn luôn từ khẩn thiết, vẻ mặt tươi cười, lộ ra cực kỳ thân thiện. Chương 192, mấy nhà thăm dò. Chương 192, mấy nhà thăm dò. Vương Đức Phát nghe vậy, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Cái này Âu Dương Minh Viễn cùng mình bất quá là lần đầu tương kiến, dùng cái gì nhiệt tình như vậy? Ánh mắt của hắn chớp lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, trên mặt lại bất động thanh sắc, đạm nhiên đáp: "Âu Dương đạo hữu có này ý tốt, Vương gia tự nhiên vui vẻ tiếp nhận. Chờ khánh điển đi qua, ta liền an bài chuyện này, định không phụ đạo hữu kỳ vọng cao." Âu Dương Minh Viễn nghe vậy, ý cười càng đậm, chắp tay nói: "Vậy liền sớm cung hạ hai nhà chúng ta kết làm quan hệ thông gia chuyện tốt." Vương Đức Phát gật gật đầu, sau đó La gia La Thiên Cương lại tại lúc này đứng dậy, bằng thẳng nói ra: "Ta La gia làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi rơi, nếu có nghi vấn, sẽ làm nói thẳng hỏi. Hôm nay đổ có một chuyện nhỏ muốn nhờ." Mới ta hơi chút cảm ứng, phát giác Vương gia đỉnh núi ẩn chứa không thiếu cao huyết mạch ngự thú, không biết có thể may mắn nhìn qua. Lời vừa nói ra, mọi người đều nghi hoặc không thôi. La Thiên Cương cử động lần này hiển nhiên là vì xác nhận hai năm trước cái kia cái quặc truyền tống trận mất trộm sự tình phải chăng cùng Vương gia có liên quan. Vương Đức Phát thần sắc như thường, không chút do dự gật đầu đáp ứng. Đỉnh núi ngự thú mặc dù không thiếu nhị giai, cấp 3 tồn tại, nhưng chiến lược chân chính mạnh mẽ đã sớm bị tộc nhân khế ước, còn sót lại bất quá là chút hạng người tầm thường. Tất nhiên La đạo hữu có này nhã hứng, Vương Mỗ tự nhiên thành toàn. Chư vị đạo hữu nếu có hứng thú, cũng có thể cùng nhau đi tới, vừa xem ta Vương gia ngự thú phong thái. Vương Đức Phát lời còn chưa dứt, thân hình đã phiêu nhiên như khởi, đạp không mà đi, thẳng đến đỉnh núi mà đi. Còn lại mấy vị tử phụ tán nhân nhìn nhau, nhao nhao theo sát phía sau. Hiểu rõ Vương gia ngự thú, cũng được giải Vương gia nội tình đã như thế, sau này như thế nào cùng Vương gia ở chung, trong lòng tự có một phen tính toán. Năm người phi độn đến Thiết Lân Sơn đỉnh, Vương Đức Phát lấy ra một khối cổ pháp lệnh bài, nhẹ nhàng vung lên, sơn cốc một chỗ trận pháp ứng thanh mà ra. Một thoáng thời gian, mười mấy cái nhị tam giai huyết mạch ngự thú đập vào mi mắt. Tam sát hiệu ưu nhã dạo bước, thiết giáp bọ cả phi phong lấm lấm, thiểm điện điêu mau lẹ như gió, liệt diễm tức dương cánh muốn bay, xích mục thằn lằn ngủ đông đầy đất. Những thứ này ngự thú mạnh yếu không giống nhau, lại mỗi người mỗi vẻ. La Thiên Cương ánh mắt đảo qua, thần thức lặng yên quyết tán, tính toán tìm kiếm thạch linh dấu vết. Nhưng mà, một phen dò xét về sau, lại không thu hoạch được gì. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ thạch linh cũng không phải là xuất từ Vương gia? Có thể nhược Vương gia cùng này không quan hệ, cái này Đông Ly Sơn mạch ở bên trong, lại có cái nào tử phụ trở lên thế lực có thể lặng yên không một tiếng động cấp đi truyền tống trận? Hắn nhíu mày, lòng nghi ngờ chưa tiêu, không đúng, thạch linh nhất định là bị Vương gia khế ước. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào Vương Đức Phát bên hông cái kia hai cái phòng ngự thú đại bên trên, tâm trùng canh thêm chắc chắn. Vương gia ngự thú số lượng, tuyệt không phải nhìn thấy trước mắt đơn giản như vậy. Vương Đức Phát quay người, ánh mắt ôn hòa đảo qua đám người, khóe miệng mỉm cười, ngự khí khiêm kém. Chư vị đạo hữu, Vương gia mặc dù lấy ngự thú lập tộc, nhưng cao huyết mạch tư chất ngự thú chủng còn chưa đào tạo thành hình. Sau này như chư vị may mắn được gặp cao huyết mạch ngự thú, mong rằng có thể ưu tiên lo lắng ta Vương gia. Vương Mô nhất định lấy hậu lễ cùng nhau thủ, tuyệt không nhường chư vị thất vọng. Hắn trong ngôn ngữ lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng mong đợi. Vương gia mặc dù lấy được thiên nguyên bản cờ, nhưng cao huyết mạch ngự thú khan hiếm, thủy chung là gia tộc phát triển một bình lớn cái cổ. Phong Lôi tiên tử nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp, âm thanh êm tai. Vương đạo hữu cứ yên tâm đi, Nhự Châu cảnh nội cũng không tử phụ cấp bậc ngự thú gia tộc. Vương Đức Phát chắp tay gửi tới lời cảm ơn, thần sắc chân thành, đa tạ tiên tử hậu ái. Mấy người còn lại cũng nhao nhao phụ họa, biểu thị nguyện cùng Vương gia giao hảo. Vương Đức Phát từng việc đáp lại, cử chỉ cung kính hữu lễ, hiển thị rõ gia chủ phong phạm. Nhưng vào lúc này, hắn khỏe mắt liếc qua liếc xem La Thiên Cương ánh mắt, đang như có như không mà rơi tại bên hông mình ngự thú đại bên trên. Vương Đức Phát trong lòng hiểu rõ, lại bất động thanh sắc. Hắn chỗ chăn nuôi ngự thú, ngoại trừ ngoại giới biết được mấy cái, còn lại đều là bí mật. Những thứ này ngự thú không chỉ có là lá bài tẩy của hắn, càng là Vương gia nội tình, dễ dàng bại lộ, chỉ có thể bị người nắm cắn. Chư vị đạo hữu, còn muốn lại tham quan ta Vương gia nơi nào? Vương Đức Phát giọng nói nhẹ nhàng, mang theo trêu chọc mà hỏi thăm. Đám người nhìn nhau nở nụ cười, nhao nhao lắc đầu. Vương Đức Phát thấy thế, liền dẫn dắt đám người trở về tiếp đãi đại điện. Ngồi xuống sau đó, chủ đề một cách tự nhiên chuyển hướng một năm sau Ngũ Liên Sơn đại động tác. Âu Dương Minh Viễn nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, sau đó hỏi: "Phong Lôi tiên tử, nghe nói Ngũ Liên Sơn lần này có ý định mở rộng địa bàn, kế hoạch hướng Cửu Bản Sơn mạch, Đông Ly Sơn mạch cùng với Vân Lạc Sơn mạch xâm nhập. Không biết xâm nhập khoảng cách cùng sau này địa bàn phân phối, có thể đã có kết luận?" Phong Lôi tiên tử trầm ngâm chốc lát, trong mắt thoáng qua một tia thâm thúy, chậm rãi mở miệng nói: "Tông môn lần này kế hoạch là muốn tiến lên 10 vạn cây số xa đến nỗi địa bàn phân phối, đem theo tất cả thế lực xuất lực nhiều ít, cùng với đánh giết yêu thú cấp 3 số lượng mà định ra." 10 vạn cây số. La Thiên Cương nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần lo nghĩ, như thế xâm nhập, nhất định sẽ tao ngộ đại lượng yêu thú cấp 3. Nhữ Châu tử phủ thế lực lác đác không có mấy, cho dù có thể đặt xuống phiến địa vực này, sau này lại như thế nào ngăn cản cái kia mãnh liệt thú triều. La gia ở chỗ này tử phủ tán nhân còn sót lại 3 vị, đang cùng Nam Hải tộc nhân bắt được liên lạc phía trước, hắn cũng không muốn nhường gia tộc dễ dàng mạo hiểm. Phong Lôi tiên tử cười nhạt một tiếng, thần sắc cũng dung, La đạo hữu không cần lo ngại. Ngũ Liên Sơn tất nhiên quyết định khai phát cái này 3 tòa sơn mạch, tự nhiên sẽ điều động đại lượng tử phủ trưởng lão tọa trấn. Ngoài ra, tông môn còn kế hoạch ở chỗ này khởi công xây dựng tu tiên thành trì, lấy cố thủ mới được chi địa. Ồ, như thế rất tốt. Âu Dương Minh Viễn nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lãng thanh đạo: "Có Ngũ Liên Sơn dẫn đầu, ta Âu Dương gia tự nhiên hết sức giúp đỡ." Mấy người còn lại cũng nhao nhao gật đầu phụ họa, biểu thị nguyện theo Ngũ Liên Sơn cùng nhau xâm nhập sơn mạch, khai cương thác thổ. Ngay tại mấy vị tử phụ tán nhân tại trong điện tâm tình thời khắc, Thiết Lân Sơn dưới chân quảng trường, nhưng là một phen khác cảnh tượng. Mẫn gia Mẫn Tam Khúc chậm rãi đi đến Vương gia một vị trúc cơ tộc người bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Triều Hân tiên tử, hôm nay vì cái gì không thấy Vương Triều trụ thân ảnh?" Vương Triều Hân nghe vậy, mỉm cười, chắp tay đáp: "Ba Khúc đạo hữu có chỗ không biết, Triều trụ bây giờ chính vào bế quan đột phá thời khắc mấu chốt, cho nên không thể có mặt lần này tử phụ khánh điện. Nhược đạo hữu có việc, ta có thể thay truyền đạt." Mẫn Tam Khúc nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ ung dung. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bên hông ngự thú đại, trong giọng nói mang theo vài phần tự tin cùng chờ mong. Cũng là không quá mức đại sự, chỉ là Lâu Văn Vương Triều trụ đạo hữu thực lực phi phàm, vốn định mượn cơ hội này luận bàn một hai. Tất nhiên hắn bế quan không ra, không biết Triều Hân tiên tử có thể nể mặt, cùng ta đối chiến một hồi. Hắn lời còn chưa dứt, bên hông ngự thú đại bên trong lần ẩn truyền đến trầm thấp vụ vụ âm thanh, rõ ràng tích chứa trong đó lấy bất phàm linh thú. Lần này hắn cố ý bồi dưỡng một loại linh ong, đồng thời mang theo hai cái cường lực ngự thú đến đây, chính là vì rửa sạch lần trước bại trận xỉ nhục. Chương 193. Bồi dưỡng trận pháp sư, mấy nhà thái độ. Chương 193. Bồi dưỡng trận pháp sư, mấy nhà thái độ. Vương Triều Hân thấy thế, đuôi lông mày chau lên, trầm ngâm chốc lát về sau, ôn nhuận nở nụ cười, ngữ khí khiêm cùng: "Nếu là bình thường đối chiến, ta ngược lại lạc ý cùng Ba Khúc đạo hữu so chiều một hai. Chỉ là ngự thú đối chiến, ta thực sự không am hiểu, sợ rằng rất khó lấy nhường đạo hữu tận hứng." Nàng ngôn từ huyền chuyển, lại thái độ rõ ràng. Mẫn Tam Khúc sau khi nghe xong, mặc dù không có cam lòng, lại cũng đành thôi. Hắn chắp tay thi lễ, ngữ khí vẫn như cũ khách khí, đã như vậy, ngược lại là quấy rầy. Chờ chiêu trụ đạo hữu xuất quan, ta sẽ cùng hắn lĩnh giáo. Nói đi, hắn quay người trở lại mẫn ra trên chỗ ngồi, sắc mặt mặc dù có một tí tiếc nuối, nhưng lại không hiện lộ quá đa tình tự. Vương Chiêu Hân đưa mắt nhìn hắn rời đi, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nàng mặc dù không sợ đối chiến, nhưng ngự thú một đạo chính xác không phải nàng sở trường, tùy tiện ứng chiến, chỉ có thể tăng thêm trò cười. Nhất là tại lão tổ trên khánh điện, nàng có thể không muốn trở thành mục tiêu công kích. Tiếp đãi trong đại sảnh, đàn hương lượn lờ, năm vị tử phụ tu sĩ ngồi vây quanh một đường, trao đổi tâm đắc tu luyện. Vương Đức Phát ánh mắt chuyển hướng Cửu Bàn Sơn mạch ba vị đồng đạo, chắp tay hỏi: "Âu Dương đạo hữu, Lý đạo hữu, La đạo hữu, không biết chư vị đối với địa bàn quản lý trúc cơ thế lực dâng lễ hạn mức, là như thế nào định đoạt?" Ba người nghe vậy, đối mắt nhìn nhau, La Thiên Cương trước tiên mở miệng: "Ta La gia lấy thế lực chi nhánh chiếm đoạt Linh Sơn nhiều ít vì căn cứ, lượng núi định cung cấp." Âu Dương Minh Viễn khẽ vuốt trường tu, lạnh nhạt nói: "Tộc ta nhưng là giải quyết dứt khoát, cố định ngạch số, giảm bớt rất nhiều rườm rà." Lý gia tu sĩ mỉm cười, tiếp lời nói: "Ta Lý gia tắc thì cùng thế lực chi nhánh cùng chia tài nguyên, hoặc ngũ thành, hoặc lục thành, xem tình huống mà định ra." Vương Đức Phát sau khi nghe xong, hơi nhíu mày, trong lòng âm thầm cân nhắc Đông Ly Sơn Mạch dâng lễ trưng thu chính sách. Vương gia đã đưa thân tử phủ liệt kê, có quyền hướng Đông Ly Sơn Mạch chúc cơ thế lực trưng thu dâng lễ. Thí dụ như Ngũ Liên Sơn, hàng năm Vương gia liền cần hướng hắn tiến cống 3000 linh thạch. Ngoài ra, Vương gia còn cần điều động đệ tử đóng giữ Đông Ly Phường thị, đồng thời hướng linh choáng tán nhân dâng lên 10000 linh thạch. Cứ việc Vương gia đã chiếm giữ Tô gia chi địa, nhưng chỗ được lợi ích lại có chút có hạn. Chư vị, hôm nay liền dừng ở đây đi. Vương Đức Phát đứng dậy, cùng mọi người cùng nhau đi ra khỏi đại điện, bước lên quảng trường nền đá mặt. Quảng trường, Vương gia tộc người như chúng tinh cùng nguyện, chung quanh vây quanh đông đảo tu sĩ, đều là mộ danh mà đến, muốn cùng Vương gia đệ tử kết giao. Làm năm vị tử phụ tu sĩ buông xuống thời điểm, ánh mắt của mọi người tụ đến. Vương Đức Phát tuyên bố, chư vị, Vương gia tử phụ khánh điện mặc dù đã mất màn, nhưng linh cựu linh quả vẫn đem mang lên 3 ngày 3 đêm, cung cấp chư vị thỏa thích hưởng dụng. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng 4 vị khác tử phụ tu sĩ, một vừa chắp tay cáo biệt. Cựu bàn sơn mạch 3 vị tử phụ gia tộc dẫn dắt môn hạ đệ tử lần lượt rời đi, chỉ có Phong Lôi Tán nhân dừng bước không được. Vương Đức Phát cùng Phong Lôi Tán người sóng vai bước vào một gian lịch sự tao nhã phòng khách, khởi động cấm chế về sau, hai người ngồi đối diện nhau. Phong Lôi Tán người vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi mở miệng. Vương đạo hữu, ta lần này lưu lại là có mấy món chuyện quan trọng bẩm báo. Thứ nhất, một năm sau Đông Ly Sơn mạch đại chiến, thật là đối với một cái tứ gia yêu thú thăm dò, con thú này đang là năm đó hủy diệt Thiên Linh Tông kẻ cầm đầu. Vương gia tham dự đi săn, nhất thiết phải làm việc, chớ dễ dàng trêu chọc hổ loại cao gia yêu thú. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói ra. Thứ hai, Đông Ly Phường thị số lượng đã một lần nữa phân phối, chúc cơ thế lực không tham dự nữa chia cắt. Cuối cùng, nàng từ trong tay áo lấy ra mấy cái bình sứ, đưa dư Vương Đức Phát. Đây là lão tổ mệnh ta mang tới yêu thú cấp 3 tinh hồn, chung 10 con, từ tam giai sơ kỳ đến tam giai hậu kỳ không giống nhau, định giá 25 vạn linh thạch. Nhược Vương gia nhất thời khó mà có đủ, có thể sau này chậm rãi bồi thường trả. Vương Đức Phát nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, vừa có đối với tương lai sầu lo, cũng có đối trước mắt tư nguyên mừng rỡ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận bình sứ, dần dần sau khi kiểm tra, mới chỉnh trọng bỏ vào trong túi. Đa tạ Phong Lôi tiên tử, Vương mộ trong tay vẹn vẹn có 10 vạn linh thạch, còn thừa 15 vạn, sau này nhất định đủ số phụ trả. Vương Đức Phát đem một cái nặng trĩu chữ vật túi đưa tới. Cái này 10 vạn linh thạch, ngưng tụ gia tộc nhiều năm tích xúc, cũng đã bao hàm từ Tô gia tâm đắc. Phong Lôi tiên tử tiếp nhận chữ vật túi, thần thức đảo qua, sau khi xác nhận không có sai lầm, liền đứng dậy cáo từ. Vương Đức Phát tự mình đưa tiễn, mãi đến hắn thân ảnh biến mất tại đám mây, mới quay người trở lại đại điện. Trong điện, Vương Đức Phát gọi đến Vương Bắc Cẩn, hai người một chỗ một phòng, tinh tế thương thảo gia tộc hiện trạng. Bắc Cẩn, bên trong tộc thu chi cùng sản nghiệp, ngươi lại nói ta ghẻ. Vương Đức Phát ngồi tại phòng khách chủ vị, thần sắc nghiêm nghị. Vương Bắc Cẩn cúi người hành lễ, em hai nói, hồi bẩm lão tổ, trong tộc thu vào từng năm tăng lên, trước mắt hàng năm thu vào tại 2 vạn 8 đến 3 vạn linh thạch ở giữa. Trong tộc chi tiêu hẹn 8000 linh thạch, dâng lễ Ngũ Liên Sơn 3000 linh thạch, dâng lễ linh choáng tán nhân 1 vạn linh thạch, hàng năm còn lại 7-8000 linh thạch. Hắn dừng một chút, tiếp tục bẩm báo, đến nội trong tộc sản nghiệp, thứ nhất vì Đông Ly Phường thị tử lâu, gia tộc chăn nuôi yêu thú đều ở đầy bán ra. Thứ hai vì trong phường thị hai nhà chủ yếu cửa hàng, một nhà bán ra trong tộc phổ thông tài nguyên, một nhà tắc thì độc quyền bán hàng tu tiên bách nghệ chi vật. Thứ ba vì phường thị thuê cửa hàng lợi tức, này bộ phận bởi vì sát nhập Tô gia cửa hàng mà tăng lên rất nhiều. Thứ tư vì Ngũ Liên Sơn cửa hàng thu vào, nhưng bởi vì khuyết thiếu tu tiên bách nghệ tộc nhân vào ở, lợi tức bình chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Vương Đức Phát sau khi nghe xong, hai đầu lông mày hiện ra một vòng suy nghĩ sâu sắc, trong lòng âm thầm tính toán, hàng năm chỉ còn lại 7-8000 linh thạch, gia tộc phát triển chi lộ gánh nặng đường xa a. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Vương Bắc Cẩn, trầm giọng nói, từ năm nay lên, hàng năm thông qua 3000 linh thạch, chuyên dụng tại bồi dưỡng tu tiên bách nghệ tộc nhân. Trừ hiện hữu phụ lục, luyện khí, luyện đan cùng ngự thú bên ngoài, thiết kế thêm trận pháp sư một đường khẩu. Vương Bắc Cẩn nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử, cẩn thận khuyên nhủ. Lão tổ, trận pháp nhất đạo, không phải thiên phú dị bẩm người khó mà nhập môn. Nếu không có thiên phú, sợ đồ hao tổn của cải bản nguyên, lợi bất cập hại a. Vương Đức Phát thần sắc nghiêm nghị, ngữ khí kiên định, chuyện này ta tự có suy tính. Trong vòng 10 năm, nhất thiết phải bồi dưỡng được một vị nhị giai trận pháp sư cùng 3 vị nhất giai trận pháp sư, đây là gia tộc đại kế, không thể buông lỏng. Vương Bắc Cần mặc dù nghi ngờ trong lòng, lại không dám nghịch lại, đành phải cung kính đáp, xin nghe lão tổ chi mệnh. Sau đó, Vương Bắc Cần trình lên lần này khánh điện tâm đắc hạ lễ, đều là tất cả đại tu sĩ tặng cho. Vương Đức Phát đem hắn thu vào trong nhẫn chứa đồ, trầm ngâm chốc lát, lại dặn dò. Lần này khánh điện, đã có thể nhìn thấy tứ đại tử phủ thế lực thái độ. Phân Hỏa Tông đối với ta Vương gia rõ ràng lòng mang khúc mắc. Cửu Bàn Sơn mạch 3 nhà tộc mặc dù mặt ngoài hòa thuận, nhưng La gia cùng Lý gia cần nhiều hơn đề phòng. Tô gia hủy diệt, Lý gia nhất định ghi hận trong lòng. La gia tâm tư khó dò, cũng không thể không đề phòng đến nội Âu Dương gia tộc, đã đưa ra thông gia chi ý, ngươi lại chọn lựa mấy vị linh căn còn có thể tộc nhân, cùng tiếp xúc, thăm dò hắn thành ý. Vương Bắc Cần không người lĩnh mệnh, chính trọng đáp, tuân mệnh. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chương 194. Đại Nhật Tử Tinh Hạt. Chương 194. Đại Nhật Tử Tinh Hạt. Vương Đức Phát trở lại đạo phủ, tính toán tại trên bộ đoàn, tay áo vung lên, đem lần này khánh điện được tam giai trở lên tài nguyên từng việc trưng bày tại phía trước. Hai giọt dịch thấu trong suốt tinh suối linh lộ, một khối xích hồng như máu hồng lý thạch, một vò bích tùy rượu, một khối canh thủy kim, còn có một chương tím cánh hai cánh phủ. Tinh suối linh lộ chính là La gia tặng cho, La gia có được một ngụm nước thuộc tính linh suối, vật này chính là kỳ đặc sinh. Tinh suối linh lộ có tẩm bổ thần hồn hiệu quả, đối với tử phủ tu sĩ ngưng kết đạo đài rất có ích lợi. Bích tùy rượu nhưng là Lý gia tặng cho, mùi rượu thuần hậu, linh khí nồng đậm, có thể xưng tam giai linh tửu bên trong thực phẩm. Tím cánh hai cánh phủ xuất từ Chu gia chi thủ, mặc dù Chu gia chỉ là trúc cơ thế lực, lại cam lòng đem như thế tam giai phù lục tặng cho vương gia, đủ thấy hắn đối với vương gia xem trọng đến nỗi Hồng Lý Thạch cùng canh tụy kim đều là luyện khí chân tài. Hồng Lý Thạch có thể trợ thạch linh thôn vệ luyện hóa, mà canh tụy kim chính là vương chiêu trụ sở cầu chi vật. Vật này chính là Phong Lôi tiên tử tặng cho, rõ ràng đối phương cũng có ý định cùng vương gia giao hảo. Vương Đức Phát suy nghĩ một chút, đem Hồng Lý Thạch, canh tụy kim cùng một giọt tinh suối linh lộ chứa vào chữ vật túi, sau đó truyền âm vương chiêu trụ. Lúc này vương chiêu trụ đang trong thạch linh động tiên bế quan đột phá. Thạch linh động tiên, linh mạch cao tới ngũ giai, đủ để thỏa mãn nguyên anh chân quân tu luyện nhu cầu. Vương Đức Phát cùng vương chiêu trụ bế quan chi địa, tất cả thiết lập tại đây. Vương Đức Phát thân hình lóe lên, xuất hiện tại Thiết Lân Sơn đỉnh núi tiểu viện. Trong viện một tảng đá lớn yên tĩnh đứng sừng sững, bên trên đột nhiên hiện ra một trường trung niên tu sĩ gương mặt, chính là Thạch Linh, Không Minh. Không Minh, chiêu trụ có thể đã đột phá. Vương Đức Phát vấn đạo, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Không Minh Thạch Linh khẽ lắc đầu, thần thức đảo qua động thiên chỗ sâu, cảm ứng một lát sau, chậm rãi nói ra, còn cần chút thời gian, đột phá còn chưa hoàn thành. Vương Đức Phát nghe vậy, nhẹ gật đầu, ngữ khí trầm ổn, nếu như thế, chờ chiêu trụ xuất quan, nhất thiết phải thứ một thời gian báo cho ta biết. Ba ngày thời gian nháy mắt thoáng qua, vương gia tử phủ khánh điện náo nhiệt dần dần tan đi, các phương tu sĩ lần lượt rời đi. Thiết Lân Sơn linh mạch chỉ là nhị giai cực phẩm, không đủ để chèo chống Vương Đức Phát bế quan tu luyện, cho nên hắn đem tinh lực chuyển hướng bên trong tộc ngự thú sản nghiệp. Vương gia hàng năm còn lại linh thạch có hạn, như phải lớn mạnh tộc lực, nhất thiết phải mở ra lối riêng. Mà ngự thú sản nghiệp chính là vương gia ưu thế chỗ. Bằng vào vương chiêu trụ ngự thú thể chất cùng mình thiên nguyên bản cờ, phát triển ngự thú sản nghiệp không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Hắn dần dần thăm viếng bên trong tộc ngự thú chăn nuôi sơ gốc, cẩn thận xem xét các loại ngự thú bồi dưỡng tình huống. Vương gia bây giờ đã chăn nuôi nhiều loại nhất giai huyết mạch ngự thú, như Mậu Lâm Heo, Sa Tham Hạc, Ngọc La Phong, Đao Sừng Hiệu, Thanh Phong Lang, Tiểu Hỏa Tức cùng Cho Lang Nga. Những thứ này ngự thú mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Mậu Lâm Heo, Đao Sừng Hiệu, Sa Tham Hạc cùng Thanh Phong Lang vì gia tộc tiểu lâu cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Ngọc La Phong sản xuất ngọc la mật, Cho Lang Nga nhưng là Sa Tham Hạc mấy người ngự thú đồ ăn. Tiểu Hỏa Tức tốc độ cực nhanh, thường dùng tại hoang dã miền quê bên ngoài tìm tòi. Có thể nói, vương gia nhất giai ngự thú sản nghiệp đã kích thước hơi lớn, duy chỉ có thiếu khuyết chiến đấu loại ngự thú. Nhưng mà, bằng vào hiện hữu Mậu Lâm Heo chăn nuôi quy mô, hơn 300 con, hàng năm có thể sinh ấu tể hơn 30 con. Vương gia hoàn toàn có năng lực cấp tốc xây dựng lên chiến đấu loại ngự thú bồi dưỡng hệ thống. Tuần tra hoàn tất, Vương Đức Phát trở lại đỉnh núi Sơn Cốc. Nơi đây nuôi dưỡng ngự thú đều là nhị giai trở lên huyết mạch, là vương gia hạch tâm tài nguyên. 5 con thằn lằn loại, 2 cái cá sấu cùng 2 cái bạch hạc loại ngự thú xuất hiện tại núi Cốc Trung. Bọn chúng tất cả đến từ Thanh Khâu Tiên Hành, huyết mạch đã đạt tam giai trở lên, lại đã trải qua một lần tiến hóa. Vương gia tương lai 7 tu sĩ trong cơ thể, trúc cơ tu sĩ tất nhiên chiếm giữ số nhiều, bởi vậy bây giờ phòng ngừa chú đáo, nhiều bồi dưỡng một chút nhị giai ngự thú lộ ra rất là trọng yếu đến nỗi tam giai huyết mạch ngự thú, mặc dù không nhất định nóng lòng nhất thời, nhưng cũng cần từng bước bồi dưỡng. Dù sao tam giai ngự thú tốc độ phát triển chậm chạp, lại cần thiết tài nguyên tiêu hao rất lớn, lấy vương gia trước mắt năm thu vào, khó mà trường kỳ duy trì ở nơi này chín cái ngự thú ở bên trong, thằn lằn loại cùng hạc loại cũng có thư hùng phân chia. 5 con thằn lằn ở bên trong, Viêm Lân Hỏa Tích chiếm giữ 2 cái, một mái một trống. 2 cái hạc loại tắc thì thuộc về cùng một chủng loại, đều là vân dược phi hạc. Mặc dù nắm giữ tam giai huyết mạch, tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng sức chiến đấu lại tương đối phổ thông. Hắn sau khi nghĩ cặn kẽ, quyết định đem cái này 4 cái ngự thú xem như trùng thú, sinh sôi hậu đại, vì gia tộc tương lai bồi dưỡng thiên nguyên ngự thú tu sĩ cung cấp khế ước lựa chọn đồng thời, còn lại 5 con ngự thú có thể lập tức phân phối cho trong tộc tiềm lực xuất chúng tộc nhân, cùng bọn hắn đế ký khế ước. Tiếp xuống, hắn cần muốn cân nhắc bại lộ thiên nguyên bản cờ tộc nhân tuyển. Trước mắt, trong lòng của hắn đã có 2 vị phù hợp người, đại trưởng lão Vương Bắc Long cùng tam trưởng lão Vương Bắc Uyên. Vương Bắc Long nắm giữ song linh căn tư chất, tính cách quả cảm, kiếm lấy linh thạch năng lực không tầm thường, bây giờ tu vi đã tới trúc cơ hậu kỳ. Nếu có được đến thiên nguyên bản cờ phụ trợ, đột phá đến tử phủ cảnh giới thời gian đem rút ngắn thật nhiều. Vương Bắc Uyên tắc thì tinh thông nhị giai tu tiên bách nghệ, đối với gia tộc trung thành tuyệt đối đồng dạng là một vị đáng giá suy tính nhân tuyển. Ngoài ra, Vương Chiêu Hân cùng Vương Chiêu Bằng cũng có thể đặt vào cân nhắc phạm vi, nhưng còn cần quan sát một đoạn thời gian mới có thể làm ra quyết định cuối cùng. Đúng vào lúc này, một đạo truyền âm linh quang bay tới trước người hắn. Hắn ngưng thần xem xét về sau, thân hình lóe lên, hóa thành một vệ sáng hướng gia tộc đại điện mau chóng đuổi theo đại điện bên trong. Mấy vị trúc cơ trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh, thương nghị đối với 3 cái quy thuộc trúc cơ gia tộc trưng thu cung phụng sự tình. Gặp lão tổ Giá Lâm, trưởng tộc Vương Bắc Cần liền vội vàng đứng lên bẩm báo. Lão tổ, trải qua chúng ta thương nghị, mô phỏng đối với 3 nhà tất cả trưng thu 1.000 linh thạch năm cung cấp, không biết ngài ý như thế nào? Vương Đức Phát suy nghĩ một chút, vớt dâu nói, 1.000 linh thạch cũng là hợp lý. 3 nhà bàn bạc 3.000 linh thạch, vừa vặn có thể chống đỡ ta vương gia đối với Ngũ Liên Sơn cung phụng. Bất quá, Mẫn gia cần khác làm suy tính. Lần này trên khánh điện, ta thấy cái kia Mẫn Thanh Lộc tu vi đã đạt đến trúc cơ viên mãn, cách tử phủ vẹn vẹn cách xa một bước, chắc hẳn đang tại kiếm linh thạch mua tử phủ linh vật đối với Mẫn gia, năm cung cấp giảm phân nửa, 500 linh thạch là đủ. Mọi người trường lão nghe vậy, nhao nhao gật đầu nói phải. Nghị sự tất, Vương Đức Phát gọi Vương Bắc Long cùng Vương Bắc Quyên 2 người. 3 người tới đỉnh núi tiểu viện, mở ra cấm chế về sau, Vương Đức Phát ra hiệu 2 người ngồi xuống. Lão tổ, ngài triệu ta 2 người đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng. Vương Bắc Long thấp thỏm trong lòng, thấp giọng hỏi. Vương Đức Phát vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, can hệ trọng đại. Các ngươi lại đem khế ước tiên nguyên ngự thú quyết công pháp cái kia ngự thú triệu hoán đi ra. Hai người mặc dù nghi ngờ trong lòng, lại không dám thất lễ, theo lời mà đi. Vương Bắc Uyên trong tay háo tử quang lóe lên, một cái toàn thân trong suốt màu tím bọ cạp chậm rãi leo ra, chính là đại nhật tử tinh hạt. Nay bọ cạp có thể phun ra màu tím hỏa độc, càng có thể thôi động thần hồn công kích, uy thế bất phàm. Vương Bắc Long tắc thì vỗ nhẹ linh thú đại, một cái thanh vũ như gió chim bằng chấn xí mà ra, chính là nhị giai huyết mạch thanh phong bằng. Chương 195. Đệ tam cùng đệ tứ. Chương 195. Đệ tam cùng đệ tứ. Vương Đức Phát ánh mắt đảo qua hai cái ngựa thú, nếu mày đại nhật tử tinh hạt chính là trước tiên tổ vương cầu vượt lưu lại, tiềm lực cần phải không thấp, có thể tiếp tục đổi dưỡng đến nội thanh phong bằng, tư chất bình bình, nhất thiết phải thay thế. Hắn tay áo vung lên, năm con ngựa thú chống rông xuất hiện, chính là trước đây chú tâm chọn lựa mấy cái đồng thời, một mặt kim sắc ngọc giản trôi nổi tại khoảng không, tản mát ra nhàn nhạt linh quang, chính là gia tộc Ngọc Thư. Thấy hai người mặt lộ vẻ kinh ngạc, Vương Đức Phát chậm rãi nói: "Các ngươi tạm thời thoải mái tinh thần, ta cần tại các ngươi thần hồn bên trong gieo xuống cấm chế, sau đó tự sẽ cáo chi các ngươi nguyên do." Hai người nghe vậy, mặc dù trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng cũng không dám nhiều lời, đành phải cung kính đáp ứng. Hai người theo lời phóng khai tâm thần, Vương Đức Phát tay bắt pháp quyết, đầu ngón tay linh quang lấp lóe, dẫn dắt gia tộc Ngọc Thư bên trong huyết quang, chậm rãi chui vào hai người thức hải, quấn quanh tại thần hồn phía trên. Trong chốc lát, vô số huyết hồng sắc sợi tơ như mạng nhện bao trùm hai người thần hồn, tạo thành một đạo huyền áo cấm chế. Một lát sau, Vương Đức Phát thu hồi gia tộc Ngọc Thư, do dự một chút, chậm rãi mở miệng nói: "Mới cho các ngươi gieo xuống cấm chế Ngọc Thư, tên vị gia tộc Ngọc Thư chính là tiền tổ lưu lại. Này cấm chế có thể chống đỡ ngự siêu hồn thuật, bảo hộ các ngươi thần hồn chu toàn. Tiếp xuống, các ngươi riêng phần mình chọn lựa một cái ngự thú. Bác Long, ngươi cần đem Thiên Nguyên ngự thú quyết trả lại ngự thú thay đổi. Bác Uyên trả lại ngự thú, ngươi tắc thì bảo trì không thay đổi." Hai người nghe vậy, con ngươi hơi co lại, mặt lộ vẻ kinh hãi. Vương Bác Uyên nhịn không được hỏi: "Lão tổ, Thiên Nguyên ngự thú quyết trả lại ngự thú, không phải không cách nào thay đổi sao?" Vương Đức Phát lắc đầu nói: "Đó là lúc trước. Bây giờ ta được tiên tổ còn để lại ngọc giản, trong đó ghi lại một môn bí thuật, có thể chuyên môn hoán đổi Thiên Nguyên ngự thú quyết trả lại ngự thú. Chỉ bất quá, trong vòng 10 năm chỉ có thể thay đổi một lần." Nói đi, hắn lấy ra một phần ngọc giản, đưa dư hai người. Hai người tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, một lát sau đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Bắc Long nhịn không được hỏi: "Lão tổ, đây cũng là tiên tổ lưu lại bí mật một trong sao?" Trước đây, bọn hắn mấy vị trúc cơ trưởng lao đối với cái này sớm đã ngờ tới. Vương Đức Phát gật đầu nói: "Không sai, nhưng đây chỉ là một góc của băng sơn. Tiên tổ lưu lại bí mật xa không chỉ như thế. Bắc Long, ngươi trước tập luyện môn bí thuật này, đem trả lại ngự thú thay thế đợi ngươi công thành, ta lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ khác." Hai người gật đầu đáp ứng. Sau đó Vương Bắc Long ánh mắt đảo qua năm con ngựa thú, cuối cùng lựa chọn một cái liệt địa thần lằn xem như trả lại ngựa thú. Con thú này đã gần như đột phá cấp 2 biên giới, như khế ước thành công, đột phá thời điểm liền có thể trả lại một lần tu vi. Hắn y theo trong ngọc giản bí thuật, vận chuyển linh lực, trong chốc lát liền đem trả lại ngựa thú hoán đổi hoàn thành. Cảm nhận được thể nội ngựa thú ấn ký chuyển đổi phải như thế thông thuận, Vương Bắc Long rung động trong lòng không thôi. Thiên Nguyên ngựa thú quyết trả lại ngựa thú, trên bản chất là tu sĩ bản mệnh ngựa thú, cần lấy tinh huyết cùng thần hồn khế ước, có thể nói tính mệnh tương liên. Nhưng mà bí thuật này có thể dễ dàng sửa đổi bản mệnh ngựa thú, thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tốt, ta xem Bắc Long đã thành công hoán đổi. Tiếp xuống, các ngươi thấy sự tình, Thiết Mạc kinh hãi tiểu quái. Vương Đức Phát trầm giọng nói ra, đem hai người chú ý của lực dẫn tới góc một khối đá, ánh mắt của hắn thâm thúy, nói khẽ: "Không Minh, mở ra đầu tiên." Lời còn chưa dứt, một đạo thâm thúy vòng xoáy tại ba người trước mặt chậm rãi bày ra, vòng xoáy bên trong ánh sao lấp lánh, thông hướng khác một phiến thiên địa. Vương Bắc Uyên cùng Vương Bắc Long thấy tình cảnh này, sớm đã trợn mắt hốt mồm, rung động trong lòng tột đỉnh. Vương Đức Phát quay đầu nhìn về phía hai người, thản nhiên nói: "Theo ta tiến vào." Hai người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cưỡng chế kinh hãi trong lòng, đi theo lão tổ bước vào trong nước xoáy. Theo ba người tiến vào, vòng xoáy cửa vào lặng yên khép kín. Sau một khắc, bọn hắn đã đưa thân vào một mảnh trăm mẫu lớn nhỏ trong thiên địa. Nơi đây trời cao đất rộng, thái dương treo cao, dương quang về xuống, cùng ngoại giới không khác động thiên bốn phía. Trên vách núi đá mở ra vài tòa động phủ, trong đó một tòa động phủ cấm chế lấp lóe, rõ ràng có người ở trong đó bế quan tu luyện. Vương Bắc Uyên ánh mắt rơi ở tòa này động phủ bên trên, nhịn không được hỏi: "Lão tổ, tòa kia trong động phủ là người phương nào tại tu luyện?" Vương Đức Phát đạm nhiên đáp: "Là chiêu trụ ở bên trong bế quan." Vương Bắc Uyên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, cảm khái nói: "Này địa linh khí đậm đà như vậy, tu luyện nhất định làm ít công to." Vương Đức Phát lườm hai người một cái, sớm đã xem thấu tâm tư của bọn hắn: "Tiếu đạo, yên tâm, sau này ở đây cũng sẽ có các ngươi bế quan động phủ." Nói đi, ba người đi đến một tòa đình nghỉ mát, ngồi xuống chỗ của mình. Vương Đức Phát tay bắt pháp quyết, thể nội bay ra một tòa kim sắc bàn cờ, trôi nổi tại đám người đỉnh đầu. Trên bàn cờ linh quang lưu chuyển, ẩn ẩn có bóng thú hiện lên. Trước mắt, Vương Đức Phát chỉ dùng bàn cờ ra tốc một cái lam thủy viên trưởng thành, xích viêm mãng tắc thì không động dùng trả lại chi lực, chủ yếu là lo lắng chịu thủ thạch linh lực quá nhiều. Vật này tên là Thiên Nguyên bàn cờ, chính là gia tộc huyết luyện chí bảo. Vương Đức Phát một bên vì hai người biểu thị, một bên chậm rãi giải thích nói: "Hôm nay chứng kiến hết thảy, sớm đã nhường hai tâm thần người chấn đãng, bây giờ càng là chấn kinh đến tột đỉnh." Chờ hai người thoáng trở lại yên tĩnh tâm tình, Vương Bắc Uyên khó nén kích động, hỏi: "Lão tổ, ý của ngài là, đón lấy tới hai người chúng ta ngự thú, đều có thể dùng cái này bàn cờ gia tốc tu luyện?" "Đúng vậy." Vương Đức Phát gật đầu nói: "Cái này Thiên Nguyên bàn cờ, trừ ta cùng với chiêu trụ bên ngoài, hai người các ngươi là đệ tam cái thứ tư biết được tồn tại người." Vương Bắc Uyên nghe vậy, liền vội vàng đứng lên hành lễ, cảm kích nói: "Đa tạ lao tổ tín nhiệm." Vương Bắc Long cũng theo sát phía sau, trịnh trọng đạo: "Đa tạ lao tổ hậu ái." "Tốt, các ngươi không cần như thế câu nệ." Vương Đức Phát khoát tay áo, thần sắc nghiêm nghị nói: "Tuy cái này Thiên Nguyên bàn cờ có thể giúp đỡ bọn ngươi trả lại ngự thú, nhưng cần thiết hao phí linh thạch lại cần các ngươi tự gánh vác. Mỗi người hàng năm khấu trừ 3000 điểm thiện công, phương có thể hưởng cái này gia tốc tu luyện hiệu quả. Ngoài ra, chiêu trụ thân có ngự thú thể chất, nếu các ngươi nghĩ tại bản cờ gia tốc trên cơ sở lại để thăng tốc độ tu luyện, liền cần tự chuẩn bị ngự thú cần thiết tài nguyên, hắn có thể vì các ngươi cung cấp ngoài định mức trợ lực. Rõ ràng, gia tộc mặc dù nguyện dốc sức bồi dưỡng bọn hắn, nhưng là cần bọn hắn trả giá tương ứng đại giới. Mà thiện công cùng tài nguyên, liền là bọn hắn nhất thiết phải gánh nổi bộ phận. Vương Bắc Uyên nghe vậy, hơi chần chờ, hỏi: "Lão tổ, như bồi dưỡng một năm, cần hao phí bao nhiêu linh thạch? Lại có thể vì ngự thú thêm nhanh bao nhiêu tốc độ phát triển?" Vương Đức phát đáp: "Sử dụng tiên nguyên bản cờ, trừ khấu trừ 3000 thiện công bên ngoài, không cần ngoài định mức trả giá. Trong vòng một năm, ngự thú tu vi có thể tăng lên đến tương đương với tự động bồi dưỡng 3 đến 6 năm hiệu quả. Như phối hợp chiêu trụ ngự thú gia tốc, một năm có thể chống đỡ 15 năm chi công, nhưng chiêu trụ bên kia cần các ngươi tự chuẩn bị tài nguyên, ước chừng là bình thời gấp 10 tiêu hao." Chương 196. Chúc cơ hậu kỳ. Chương 196. Chúc cơ hậu kỳ. Hai năm này ở giữa, hắn đã đối với tiên nguyên bản cờ trả lại hiệu quả tiến hành nhiều lần khảo thí, kết quả có chút hài lòng. Lam Thủy Viên bởi vì nhục thân cường hành, có thể tiếp nhận càng nhiều linh lực quan chú, có thể đồng thời mở ra 5 cái linh lực chốt mở, tương đương với ngoại giới 1 năm, hắn tu vi có thể tăng lên hơn 5 năm đến nội vương chiêu trụ bên kia, đối phương lộ ra cao nhất có thể gia tốc 10 lần bồi dưỡng. Vương Bắc Uyên sau khi nghe xong, mặt mũi tràn đầy rung động. Ngự thú tốc độ phát triển lại là người khác 15 lần, ý vị này tại nhị giai lúc, chỉ cần 2-3 năm liền khả đột phá một cảnh giới, đơn giản nghe rợn cả người. Hắn khó nén kích động, hưng phấn nói: "Lão tổ, ta nguyện toàn lực bồi dưỡng đại nhật của ta tử tinh hạt. Trong tay ta có 3 vạn linh thạch, cộng thêm hơn 100 chương nhị giai phù lục, dự định toàn bộ đưa vào, trợ nó tăng cao thực lực. Mặt khác sau này hàng năm, ta nguyện ý đưa vào 5000 linh thạch bồi dưỡng nó." Vương Đức Phát mỉm cười gật đầu, đáp ứng. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng Vương Bắc Long. Vương Bắc Long mặt lộ vẻ khó xử, hơi có vẻ lúng túng nói: "Lão tổ, trong tay ta linh thạch cũng không dư giả. Bất quá, ngài bên kia còn thiếu ta 10 vạn linh thạch, không biết có thể hay không?" Nguyên lai, lần trước vì ủng hộ lão tổ đấu giá tử phủ linh vật, hắn từng đem 10 vạn linh thạch mượn dư lão tổ. Vương Đức Phát nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nói: "10 vạn linh thạch, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi tự động chủ bị ngự thú cần thiết tài nguyên, ta có thể vì ngươi bồi dưỡng 5 năm. Thứ hai, từ ta cung cấp tài nguyên, nhưng chỉ có thể bồi dưỡng 2 năm rưỡi." Vương Bắc Long trầm ngâm chốc lát, quả quyết nói: "Lão tổ, ta tuyển phương án thứ hai, liền bồi dưỡng cái này liệt địa thần lần đi." Vương Đức Phát gật đầu nói: "Được, hai người các ngươi ngự thú tạm thời lưu tại ta chỗ này." Hai người nghe vậy, liền vội vàng đem riêng mình ngự thú đại lưu trong độc tiên, sau đó cung kính cáo lui. Trước khi rời đi, Vương Đức Phát thần sắc nghiêm nghị, nghiêm khắc dặn dò hai người nhất thiết phải giữ nghiêm lần này ẩn mật, không thể tiết ra ngoài một chút. Chờ hai người rời đi, Vương Đức Phát liền tại trong động phủ làm sơ bế quan, tinh tâm điều tức. Nhưng mà, vẹn vẹn qua 10 ngày, một cỗ cường hãn khí tức chợt bộc phát, bao phủ tứ phương, chính là Vương Chiêu trụ đột phá. Hắn bằng vào phục dụng nhị giai đan dược gia tốc tu luyện, nguyên bản dự tính cần 6 năm mới có thể đột phá, bây giờ chỉ dùng 2 năm nhiều thời gian, liền thành công bước vào trúc cơ hậu kỳ. Trong động phủ, Vương Chiêu trụ nhìn tiền phương trên đất trống trưng bày 4 cái bình sứ, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Lần này đột phá, hắn ước chừng phục dụng hơn 40 hạt tinh phẩm tụ linh đan, đồng thời, hắn chăn nuôi 5 con bản mệnh ngự thú cũng riêng phần mình tăng lên một cái tiểu cảnh giới, lúc này mới trợ hắn nhất cử đột phá. Thoáng củng cố tu vi về sau, Vương Chiêu trụ liền từ trong động phủ xuất quan. Vừa bước ra động phủ, liền cùng ngồi tại động thiên thạch đỉnh bên trong Vương Đức Phát bốn mắt nhìn nhau. Vương Đức Phát trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, "Tiểu đạo, Chiêu trụ, đột phá." "Đúng vậy lão tổ, ta đã đột phá tới trúc cơ hậu kỳ." Vương Chiêu trụ vừa đi về phía đỉnh nghỉ mát, vừa mỉm cười đáp lại. "Tốt tốt tốt." Vương Đức Phát liên thanh tán thưởng, không hổ là ngự thú thể chất, ngươi cái này tấn thăng trúc cơ về sau, tốc độ tu luyện so luyện khí kỳ còn kinh người hơn. Dựa theo này tốc độ, e rằng 10 năm sau ngươi liền có thể xung kích tự phụ kỳ. Vương Chiêu trụ gật gật đầu, tại thạch đỉnh trên ghế ngồi xuống. Hắn cũng không lập tức trả lời lão tổ lời nói, nhưng trong lòng đang tính toán lấy vừa xuất quan phía trước thấy tiến độ tu luyện. Từ trúc cơ hậu kỳ đột phá tới trúc cơ đại viên mãn, chỉ cần 8 năm tả hữu ý vị này, hắn không cần 10 năm, liền có thể chạm đến tử phủ cánh cửa. Bất quá, ta có thể hứa hẹn, vì ngài ngự thú miễn phí bồi dưỡng 1 năm, không cần ngài cung cấp bất luận cái gì tài nguyên. Vương Chiêu trụ chậm rãi mở miệng nói, hắn vì lao tổ bồi dưỡng ngự thú, cần đem hắn để vào hạt châu không gian. Nhưng mà, hạt châu không gian cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, trừ phi là chính hắn ngự thú, bằng không khác ngự thú trả lại chi lực không cách nào kịp thời phản hồi cho chủ nhân. Bởi vậy, hắn ở đây bồi dưỡng lúc cần phá lệ cẩn thận, chỉ có thể ở ngự thú đột phá lúc đem hắn đặt ngoại giới. Vương Đức Phát nghe vậy, hài lòng gật đầu, rất tốt. Ngoại trừ của chính ta ngự thú, Vương Bắc Uyên cùng Vương Bắc Long hai người, ta đã hướng bọn hắn tiết lộ thiên nguyên bản cờ tồn tại đồng thời, mỗi một vị biết được ngươi ngự thú thể chất tộc nhân, ta đều đã dùng gia tộc ngọc thư gieo xuống cấm chế. Hai người này ngự thú, cũng cần ngươi tới vì bọn họ bồi dưỡng. Nói đi, hắn đưa qua 3 cái chữ vật túi, bên trong chứa chính là 3 chỉ cần bồi dưỡng ngự thú. Vương Chiêu trụ nao, đưa tay tiếp nhận chữ vật túi, sau đó trịnh trọng gật đầu đáp ứng, lao tổ yên tâm, Chiêu trụ nhất định tận tâm tận lực. Vương Đức Phát vung khẽ tay áo, hai phen ngọc hạp liền lặng lẽ xuất hiện tại bàn trà phía trên, đúng là hắn ở trên buổi lễ được tài nguyên chân quý. Hắn mỉm cười đưa qua, ngữ khí ôn hòa, hộp này bên trong thịnh có canh thủy kim, chính là ngươi cần thiết tam giai tài liệu, ẩn chứa kim linh chi khí, chính là luyện chế linh khí hoặc pháp bảo thượng giai chọn. Một cái khác trong hộp, nhưng là một giọt tinh suối linh lộ, vật này chính là thủy trúc địa mạch tinh hoa, ăn vào có thể tẩm bổ thần hồn, mở rộng linh thức, đối với ngươi tu luyện gia tộc thần hồn công pháp rất có ích lợi. Vương Chiêu trụ tiếp nhận ngọc hạp, thần sắc cung kính, chụp vừa mở ra. Bài trong hộp, một khối kim loại sáng bóng lưu chuyển khoáng thạch đập vào mi mắt, đúng là hắn luyện chế bản mệnh linh khí chủ tài, canh thủy kim. Hắn tinh tế tưởng tận xem xét, hài lòng gật đầu, đem hắn thu vào trong túi trữ vật. Sau đó, hắn tiết lộ đệ nhị hộp cấm chế, đầu ngón tay sờ nhẹ nắp hộp, thể nội vạn linh châu lại chợt chấn động, giống như có dị động, phảng phất cảm ứng được cái gì không vật tầm thường. Hắn nhíu mày, nghi ngờ trong lòng tỏa ra, cái này tinh suối linh lộ bên trong chẳng lẽ có dấu yêu thú? Bằng không bạn linh châu sao sẽ có cảm ứng? Tưởng nhớ đến đây, hắn vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra trong hộp bình sứ. Mở ra bình cắt, một tia khí lạnh lẽo hơi thở đập vào mặt, thần thức tinh tế thăm dò vào giọt kia xanh thẳm linh lộ bên trong, tính toán tìm ra trong đó huyền cơ. Tìm kiếm lương cửu, hắn cuối cùng phát giác một vòng màu xám tồn tại, ẩn dấu ở linh lộ chỗ sâu, chính là gây nên vạn linh châu dị động ngự thú. Nhược phi có hạt châu chỉ dẫn, hắn tuyệt đối khó mà phát giác cái này ẩn nấp trong đó màu xám tiểu trùng. Trong lòng của hắn thất kinh, cấp tốc lấy thần thức dẫn dắt, đem hắn từ linh lộ bên trong bóc ra, đặt trên mặt bàn. Cái kia màu xám tiểu trùng bất quá chừng hạt gạo, lại tản mát ra một cỗ khí tức quỷ dị khiến cho người không rét mà run. Bây giờ Vương Đức Phát nguyên bản thần tình nghi hoặc chợt sáng tỏ, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, kinh sợ hô đạo, đây chẳng lẽ là phân hồn trùng? Đúng vậy. Vương Chiêu Trụ trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo vài phần ngưng trọng, vật này đáp ứng gia tộc trong ngọc giản ghi lại phân hồn trùng, am hiểu ẩn nấp, ký sinh tại linh vật bên trong. Nhưng mà nay trùng vốn không ứng tồn tại ở chúng ta cái này đông hoang, giọt này tinh suối linh lộ, đến tột cùng là người nào tặng cho? Trong đó lại ngầm như thế hung hiểm chi vật, tử phụ La Gia. Vương Đức Phát giận dữ đáp, trong mắt lửa giận như thiêu, khó trách bọn hắn lần này như thế hào phóng, lại lấy tinh suối linh lộ đem tặng. Nguyên lai giáp tâm hại người. Hắn nói đi, cấp tốc lấy ra tự thân ẩn nút một cái khắc tích tinh suối linh lộ, đưa cho Vương Chiêu Trụ kiểm tra thực hư. May mắn, trải qua Vương Chiêu Trụ tra xét rõ ràng, này tích linh lộ bên trong đồng thời chưa phát hiện phân hồn trùng dấu vết, hai người lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Chương 197, phân hồn trùng. Chương 197, phân hồn trùng. Lão tổ, La gia cùng chúng ta Vương gia làm không ân đoán, vì cái gì đối phương sau đó lớn như thế thủ bút, lại lấy phân hồn trùng bực này âm độc chi vật đi mưu hại chúng ta? Vương Chiêu Trụ hơi nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Vương Đức Phát do dự lưỡng cửu, ánh mắt thâm thúy, giống như đang nhớ lại quá khứ đủ loại, một lát sau mới chậm rãi mở miệng. Nhìn bên ngoài, chính xác không quá mức cân đoán. Nhưng trong lòng ta đã có suy đoán, có lẽ cùng trước đây cái kia cái truyền tống trận có liên quan. Truyền tống trận kia vô cùng có khả năng xuất từ La Gia chi thủ, mà La Gia bây giờ đã hoài nghi đến chúng ta Vương Gia trên đầu. Vương Chiêu Trụ nghe vậy, hơi kinh hãi, truy vấn, La Gia hoài nghi chúng ta. Cái này tựa hồ cũng không đạo lý a. Mới đầu ta cũng như vậy cho rằng, nhưng tinh tế suy nghĩ, cũng là hợp tình hợp lý. Vương Đức Phát vuốt râu nói nhỏ, trong giọng nói lộ ra mấy phần ngưng trọng, như châu cảnh nội, tử phụ thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cùng La Gia quen nhau Âu Dương gia, Lý gia, hắn nội tình La Gia sớm đã rõ ràng trong lòng. Mà khoảng cách La Gia gần nhất chính là ta Vương gia. Thêm nữa lần này trên khánh điện, La Thiên Cương nhiều lần nói bóng nói gió, tìm hiểu tộc ta ngự thú sự tình, rõ ràng đã đối với tộc ta tâm sinh lo nghĩ. Như thế xem ra, La Gia hoài nghi là chúng ta lấy đi truyền tống trận, cũng tịnh không phải bắn tên không đích. Vương Chiêu Trụ sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lão tổ nói cực phải. Chỉ là dưới mắt cái này phân hồn trùng nên xử trí như thế nào? Là trực tiếp gạt bỏ, vẫn là tạm thời lưu lại? Tạm thời lưu lại. Vương Đức Phát ánh mắt nhất ngưng, ngựa khí trầm ổn, cái này phân hồn trùng bên trên có kèm theo một tia La Gia lão tổ phân hồn. Nếu có người bị gieo xuống này trùng, La Gia lão tổ liền có thể mượn hắn thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng tu sĩ tâm trí, quấy nhiều hắn phán đoán, cuối cùng đạt đến điều khiển con mắt đáng sợ hơn là, này trùng còn có thể trở thành đoạt sát vật dẫn. Chúng ta tạm thời lưu lại nó, sau này như cùng La Thiên Cương giao thủ, liền có thể nhờ vào đó phản chế, cướp chiếm tiên cơ. Vương Chiêu Trụ nghe xong, khẽ gật đầu, nhưng trong mắt lại thoáng qua vẻ khác lạ, nói khẽ: "Lão tổ, ta ngược lại có một kế. Không bằng sau này đem này trùng âm thầm cắm vào Ngũ Liên Sơn tu sĩ thể nội, đã như thế, La Gia cùng Ngũ Liên Sơn nhất định sinh thù ghét, thậm chí có thể tự giết lẫn nhau. Chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi." Vương Đức Phát nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, vỗ tay khen: "Diệu kế, kế này rất hợp ý ta." Hai người nhìn nhau nở nụ cười, trong lòng đã có suy tính. Sau đó, Vương Đức Phát ánh mắt chuyển hướng trên bàn cái kia hai cái bình sứ, thần sắc trịnh trọng đạo: "Cái này còn lại tinh suối linh lộ, chúng ta tạm thời không muốn phục dụng. La Gia thủ đoạn quỷ quyệt, nan bảo trong đó không giấu khác cám thủ, cần phải cẩn thận là hơn." Vương Chiêu Trụ gật đầu nói phải, lập tức lời nói xoay chuyển, nhắc đến mấy tháng sau Ngũ Liên Sơn chiêu mộ hành trình. Vương Đức Phát trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, lần này sơn mạch chuyến đi, Vương gia cần xuất động một vị tử phụ tán nhân, mà trong gia tộc chỉ có một mình ta bước vào này cảnh, cho nên ta phải tự mình dẫn đội đến nỗi ngươi, tu vi để thăng quá nhanh, như thủy tiện hiện thân, sợ gây nên người khác nghi kỵ, cho nên ngươi cần lưu thủ gia tộc, thủ hộ căn cơ. Lần này khánh điện sau đó, các đại tử phụ thế lực tất cả đối với Vương gia nhìn chằm chằm, ta như rời đi, gia tộc can nguy khó dò. Vương Chiêu Trụ nghe vậy, than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, lão tổ nói cực phải. Chỉ là bằng vào ta trước mắt chi lực, nhược chân có tử phụ tán nhân đến đây tiến đánh gia tộc, sợ rằng rất khó lấy ngăn cản. Ngoài ra, ta tu vi tiến triển tấn mãnh, chẳng lẽ sau này một mực muốn ẩn ở sau màn, không thể triển lộ phong mang sao? Ngươi còn nhớ phải vài ngày trước, ta nhường ngươi ngưng tụ viên kia viên hầu tiến giai dùng huyết mạch đan. Vương Chiêu Trụ nghe vậy, trong lòng hơi động, thử dò xét nói, lão tổ làm thủy viên chẳng lẽ đã có đột phá? Vương Đức Phát gật đầu nói, mặc dù chưa hoàn toàn thể biến, nhưng nhờ vào bản cờ không gian gia tốc tu luyện, Lam thủy viên của ta đã tới đột phá cấp 3 biên giới. Mấy ngày nữa, ta liền sẽ dẫn nó đi tới Vân Lạc Sơn mạch cái kia chỗ tam giai linh mạch, giúp đỡ nuốt huyết mạch đan, hoàn thành thuế biến đến lúc đó, cái này Lam thủy viên đem lưu thủ gia tộc, cùng ngươi cùng nhau thủ hộ căn cơ. Vương Chiêu Trụ nghe xong, trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng, ngựa khí cũng vung lòng rất nhiều. Nếu có tam giai ngự thú tương trợ, thủ hộ gia tộc liền tránh lo âu về sau rồi. Vương Đức Phát tiếp tục nói, đến nỗi ngươi tu vi tiến triển quá nhanh sự tình, ta cũng có chỗ suy tính. Gia tộc Ám Đường tại Đông Hải thành cắm rễ đã lâu, đi qua ta cùng với đại trưởng lão thương nghị, dự định nhường ngươi trở thành Ám Đường sau lưng tu tiên bách nghệ người, trèo chống phát triển. Như thế, vừa có thể che giấu thai mắt người, lại có thể giúp ngươi tích lũy tài nguyên, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Nhưng mà, Vương Chiêu trụ lại cau mày, trầm ngâm nói: "Lão tổ, trước đây thiết lập Ám Đường, bản là vì che giấu bộ phận tinh anh tộc nhân dấu vết, đồng thời kèm theo thu thập xung quanh tin tức. Nhưng bây giờ gia tộc đã đưa thân tử phụ thế lực, nhất cử nhất động tất cả tại Ngũ Liên Sơn cùng cái khác tử phụ thế lực dưới sự giám thị. Tiếp tục phát triển Ám Đường, sợ không quá nhiều tất yếu. Tương phản, như quang minh chính đại phát triển, ngược lại có thể để cho Ám Đường bên trong tinh anh tộc nhân trưởng thành nhanh hơn." Vương Đức Phát nghe xong, thần sắc nghiêm trọng, giống như tại suy nghĩ sâu sắc. Từ Vương Chiêu Chủ cùng Vương Bác Thế mấy người tu tiên bách nghệ người ra khỏi Ám Đường về sau, Ám Đường phát triển liền bước đi liên tục khó khăn. Hắn sở thiết cửa hàng chỉ có thể bán ra một ít tộc nhân đi săn được yêu thú tài nguyên, miễn cưỡng duy trì vận chuyển. Nguyên bản hắn cùng với Vương Bắc Long có ý định nâng đỡ Ám Đường, nhưng Vương Chiêu Chủ một phen lại làm cho hắn một lần nữa xem kỹ chuyện này Ám Đường, phải chăng còn có tiếp tục cần thiết tồn tại. Vương Đức Phát trầm tư lương cửu, đồng nhiên trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, nói: "Chiêu Chủ, Ám Đường hôm nay xác thực tác dụng không lớn, thậm chí khó mà tự cấp tự túc đã như vậy, không bằng ngươi dẫn dắt Ám Đường tộc nhân đi tới Đông Hải, nhu cầu một mảnh tân thiên địa. Cử động lần này có ba lợi, thứ nhất, ngươi có thể mượn này thoát ly Nhự Châu thế lực khắp nơi nhãn tuyến, tránh phong mang qua lộ. Thứ hai, Ám Đường tộc nhân tất cả ý nghiêm cấm, tư chất xuất chúng, lại tu luyện đều là thiên nguyên ngự thú quyết, có thể trợ ngươi xử lý Đông Hải việc vặt, đồng thời còn tài năng ở Đông Hải đi săn, thu hoạch tài nguyên. Thứ ba, Đông Hải ngự thú chủng loại nhiều, cao huyết mạch ngự thú tài nguyên phong phú, chính hợp ngươi sưu tập cần thiết, giúp ngươi ngự thú thuế biến." Lão tổ đề nghị cùng Vương Chiêu Trụ suy nghĩ trong lòng không như mà hợp. Hắn nguyên bản liền có ý tự mình đi tới Đông Hải, bởi vì hắn liệt địa thần lần cùng Huyền Băng linh tích tất cả hướng về Giao Long phương hướng thuế biến, mà Đông Hải chính là Giao Long nghị lại chi địa. Căn cứ Thiên Nguyên Vương Giang Ngọc giảng ghi chép, Đông Hải mặc dù nhân tộc hưng thịnh, nhưng yêu tộc thế lực cũng không thể khinh thường, trong đó Giao Long nhất tộc càng là người nổi bật. Nhược năng thu thập Giao Long huyết mạch, nhất định có thể trợ hắn ngự thú huyết mạch nâng cao một bước. Bây giờ lão tổ đề nghị hắn dẫn dắt Ám Đường tộc nhân đồng hành, đối với hắn mà nói, thu thập tài nguyên đem càng thêm nhanh nhẹn. Nhưng mà, hắn đối với Ám Đường tộc nhân giải có hạn, cần hỏi trước rõ ràng. Thế là, hắn mở miệng nói: "Lão tổ, Ám Đường tộc nhân danh sách có thể để cho ta nhìn qua?" Vương Đức Phát nghe vậy, từ trong chữ vật túi lấy ra một mai ngọc giản, đưa tới: "Đây là ta từ Vương Bắc Long chỗ có được Ám Đường tộc nhân danh sách, ngươi lại xem." Chương 198. Lôi Linh Căn Vương Viễn Hư. Chương 198. Lôi Linh Căn Vương Viễn Hư. Vương Chiêu Trụ tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, tinh tế tra duyệt. Một lát sau, hắn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đức Phát, nghi ngờ nói: "Vì cái gì trong danh sách không thấy Vương Văn Lai cùng Vương Bắc Thanh hai vị trưởng bối?" Vương Đức Phát than nhẹ một tiếng, giải thích nói: "Hai người bọn họ qua tuổi 60, chưa trúc cơ. Trước đó không lâu, bọn hắn đã trở về quy gia tộc, không còn đảm nhiệm Ám Đường chức vị quan trọng Ám Đường sự tình, cuối cùng cần từ thế hệ trẻ tuổi nâng lên." Vương Chiêu Trụ nghe xong lão tổ lời nói, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi chua xót. Vương Văn Lai cùng Vương Bắc Thanh hai vị trưởng bối, từng tại Vân Lạc Phường thị trong cửa hàng đối với hắn chiếu cố có thừa, phần ân tình kia hắn một mực khắc trong tấm khảm. Hắn vốn nghĩ, nếu có cơ hội đi tới Đông Hải, nhất định phải đối bọn hắn nhiều hơn trong năm, thậm chí trợ bọn hắn trúc cơ, để báo đáp ngày xưa ân tình. Nhưng mà, bây giờ hai người đã trở về quy gia tộc, không tham dự nữa Ám Đường sự vụ, cái này khiến trong lòng của hắn có chút tiếc nuối. Hắn trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía Vương Đức Phát, mở miệng nói: "Lão tổ, cái này bên trong ngọc giản tộc nhân, ngoại trừ Vương Chiêu Khôn bên ngoài, còn lại ta tất cả chưa quen thuộc. Như để bọn hắn ở dưới tay ta làm việc, khó tránh khỏi có chút không tiện. Ta nghĩ, không bằng chỉ đem Vương Chiêu Khôn, Vương Văn Lai cùng Vương Bắc Thanh ba vị tộc nhân đi tới Đông Hải, như thế cũng dễ dàng cho quản lý. Huống hồ, Bắc Thanh gia gia cùng Văn Lai thúc năng lực rõ như ban ngày, nhược năng trợ bọn hắn chút cơ, đối với ta Vương gia mà nói, cũng là một sự giúp đỡ lớn." Vương Đức Phát nghe vậy, nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần lo nghĩ. "Chiêu Trụ, ngoại trừ Vương Chiêu Khôn, Vương Văn Lai cùng Vương Bắc Thanh hai người chút cơ hội đã xa vời. Luyện khí tu sĩ tại Đông Hải, sợ là liên phường thị đều khó mà tự do xuất nhập, dẫn bọn hắn tiến đến, sợ có bất tiện." Vương Chiêu Trụ lại thần sắc kiên định, trong giọng nói lộ ra mấy phần tự tin cùng thong dong. "Lão tổ, ta gần đây là xem rất nhiều Thiên Nguyên Vương gia liên quan tới Đông Hải ngọc giản, trong đó ghi chép Đông Hải tài nguyên phong phú, có thật nhiều thiên tài địa bảo có thể di bổ khí huyết hao tổn, thậm chí có thể để cho qua tuổi 60 tu sĩ thành công trúc cơ. Bắc Thanh gia gia am hiểu quản lý cửa hàng, Văn Lai thúc càng là phụ lục sư, năng lực của bọn hắn cũng không kém, chỉ là sinh không gặp thời, trong tộc trúc cơ đang khan hiếm, mới để bọn hắn cùng trúc cơ bỏ lỡ cơ hội. Nếu có cơ hội, ta muốn trợ bọn hắn một chút sức lực." Vương Đức Phát sau khi nghe xong, trong mắt lóe lên một tia vẻ suy tư. Tu sĩ qua tuổi 60 về sau, khí huyết suy yếu, trúc cơ xác thực khó khăn như đan thiên. Nhưng Đông Hải tài nguyên rộng, có lẽ thật có một chút hy vọng sống. Hắn trầm ngâm chốc lát, cuối cùng gật đầu nói: "Thôi được, đã ngươi khăng khăng mang ba người bọn họ, ta cũng không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá, còn có một người ngươi nhất thiết phải mang lên." Nói, hắn chỉ hướng trong ngọc giản một nhóm danh tự, trong giọng nói mang theo vài phần trịnh trọng. Người này tên là Vương Viễn Hư, vừa gia nhập vào Ám Đường không lâu, thân có lôi thuộc tính dị linh căn, chính là tu luyện gia tộc Ngũ Lôi Đoán Thể Quyết tốt nhất thể chất. Kẻ này thiên phú dị bẩm, nhược năng dốc lòng bồi dưỡng, tương lai nhất định thành đại khí. Lôi linh căn. Vương Chiêu Trụ nghe vậy, không khỏi lên tiếng kinh hô, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Đây chính là tu luyện Ngũ Lôi Đoán Thể Quyết tuyệt hảo tư chất. Nhược năng đem hắn bồi dưỡng, ta Vương gia tương lai chắc chắn nhiều một vị đỉnh tiêm chiến lực. Vương Đức Phát gật đầu nói: "Đúng vậy, ta dự định nhường hắn ở bên cạnh ta học tập mấy năm, đợi ngươi tại Đông Hải đứng vững gót chân về sau, lại đem hắn giao cho ngươi bồi dưỡng." Vương Chiêu Trụ chỉnh trọng đáp: Lão tổ yên tâm, đợi ta tại Đông Hải ổn định về sau, định sẽ trở về đem hắn mang đi. Kẻ này đã gia tộc tương lai hy vọng, ta sẽ làm dốc hết toàn lực, trợ hắn trưởng thành. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, trong lòng tất cả đã sáng tỏ với nhau ý nghĩ. Mặc dù có 5 phần tài liệu, nhưng mà cuối cùng chỉ thành công 2 lô, nhận được 4 hạt mà thôi. Hắn lấy ra 2 hạt giao cho gia tộc, mặt khác 2 hạt, dự định chính mình giữ lại. Sau đó, Vương Đức Phát lặng yên rời khỏi gia tộc Sơn Môn, thân hình như điện, xông thẳng Vân Tiêu, hướng về Vân Lạc Sơn mạch mau chóng đuổi theo. Tấn Thăng Tử phủ kỳ về sau, tu sĩ ngự không phi hành, ngày đi hơn 10 vạn dặm không thành vấn đề. Bất quá mấy canh giờ, hắn liền đã đến trước đây phát giác linh thạch khoáng ẩn bí chi địa. Nơi đây bởi vì tự nhiên địa thế che lấp, thêm nữa linh khí nội liễm, đến nay không có cao gia yêu thú phát giác, càng không yêu thú cấp 3 ở đây xây tổ. Vương Đức Phát xe nhẹ đường quen, xâm nhập khoáng mạch hạch tâm, phất tay đem Lam Thủy Viên triệu hoán mà ra, an trí tại linh mạch nồng nặc nhất chỗ. Hắn lấy ra một khỏa toàn thân đỏ thẫm huyết mạch đan, đan dược mặt ngoài ẩn ẩn có viên hầu hư ảnh xoay quanh, tản mát ra bảng bạc huyết mạch chi lực. Vương Đức Phát không chút do dự, đem đan dược uy vào Lam Thủy Viên trong miệng, lập tức vận chuyển pháp lực, giúp đỡ luyện hóa dược lực, mở ra thuế biến chi lộ. Cách rời gia tộc chiêu mộ đến nay không đủ 1 năm, nhưng đối với nhị gia yêu thú mà nói, đoạn này thời gian đã đầy đủ hoàn thành huyết mạch tấn thăng. Mượn nhờ huyết mạch đan cường đại dược hiệu, Vương Đức Phát dự định nhất cử đem hắn lột xác thành trấn hải viên, đồng thời giúp đỡ đột phá tới tam giai sơ kỳ. Một bên khác, Vương Chiêu Trụ tìm được Vương Chiêu Bằng, đem một khỏa tự tay luyện chế trúc cơ đan giao cho đối phương. Vương Chiêu Bằng trải qua mấy năm bế quan khổ tu, tu vi đã đạt đến luyện khí đại viên mãn, khoảng cách trúc cơ vẹn vẹn cách xa một bước. Vì chuẩn bị trúc cơ cần thiết tài nguyên, hắn tương gia tộc thiện công toàn bộ hối đoái vì linh thạch, lại bán thành tiền bộ phận tư tàng, cuối cùng gộp đủ 27,000 linh thạch. Hắn đem chữ vật túi đưa về phía Vương Chiêu Trụ, giọng thành khẩn: "Tứ ca, 3 vạn linh thạch còn kém một chút, đợi ta lần này trúc cơ công thành, chắc chắn đủ số phụ trả." Vương Chiêu Trụ tiếp nhận chữ vật túi, nhìn cũng không nhìn liền bỏ vào trong túi, cười nhạt một tiếng: "Không sao, ngươi yên tâm, bề quan chính là trúc cơ sự tình quan trọng." Vương Chiêu Bằng gật đầu gửi tới lời cảm ơn, mang theo trúc cơ đan đội vàng rời đi, đưa mắt nhìn hắn bóng lưng tiêu thất, Vương Chiêu Trụ thấp giọng tự nói: "Như hắn thực sự là 3 linh chi thể, lần này trúc cơ sau đó, sợ là thật muốn một phi xuống ngày. Sau này đi tới Đông Hải, ngược lại là có thể mang lên hắn." Nói xong, hắn quay người trở lại tiểu viện của mình lầu cát, phất tay đem mấy cái chú tâm chăn nuôi ngự thú triệu hoán mà ra, bắt đầu thông thường thuần dưỡng cùng tu luyện. Xích Viêm Hồ đã lột xác thành Tam Vĩ Hỏa Hồ, bây giờ tu vi đạt đến nhị giai đại viên mãn, trở thành dưới trướng hắn cảnh giới cao nhất ngự thú. Một cái khác đồng dạng đạt đến nhị giai đại viên mãn, nhưng là Huyền Băng Linh Tích. Con yêu thú này trước đây bị bắt lúc, liền đã tại đột phá nhị giai hậu kỳ biên giới, bây giờ tại Vạn Linh Châu trong không gian gia tốc trưởng thành mấy chục năm, tấn thăng nhị giai đại viên mãn tất nhiên là nước chảy thành sông. Kiếm Sĩ Hồ mặc dù đã tấn thăng nhị giai hậu kỳ, nhưng hắn tu vi tiến triển ngày càng chậm chạp, rõ ràng huyết mạch tiềm lực đã tiếp cận cực hạn. Mặc dù như thế, Vương Chiêu Trụ vẫn dự định lại chờ đợi một thời gian, chờ hắn đột phá tới nhị giai đại viên mãn về sau, lợi dụng sớm đã chuẩn bị tốt nhị giai huyết mạch đan giúp đỡ thủy biến, làm cho huyết mạch tấn thăng làm tứ giai kim sĩ vân dược hổ. Liệt địa thần lần đồng dạng tấn thăng đến nhị giai hậu kỳ, lại tốc độ phát triển vẫn như cũ tấn mãnh. Xem như tam giai huyết mạch ngự thú, nó tại nhị giai giai đoạn cơ hồ chưa từng tao ngộ bình cảnh, tiềm lực xa không hao hết. Băng Phách Loan cũng đã bước vào nhị giai hậu kỳ, nhưng cùng kiếm sĩ hổ tương tự, huyết mạch chỉ là nhị giai, cực hạn có lẽ dừng bước tại nhị giai đại viên mãn. Bây giờ nó tốc độ phát triển dần dần chậm lại, Vương Chiêu Trụ quyết định tiếp tục sử dụng kiếm sĩ hổ bồi dưỡng phương án, chờ hắn đột phá tới nhị giai đại viên mãn về sau, lại lấy huyết mạch đan giúp đỡ thủy biến, đồng thời nhất cử đột phá tới tam giai. Chương 199. Phân hỏa tám nhân, Tam Dương tám nhân. Chương 199. Phân hỏa tám nhân, Tam Dương tám nhân. Vạn Linh Châu bên trong Thanh Trúc Mộc Yêu Tắc thì có chút có duyên. Bởi vì hắn không cách nào di động, châu bên trong khác ngự thú thường cùng chơi đùa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Bây giờ nó cũng tấn thăng đến nhị giai hậu kỳ, trở thành Vương Chiêu Trụ không nhất chi phí tâm xử lý ngự thú. Nó có thể hấp thu châu bên trong khác linh thực sinh cơ, dùng cái này ra tốc tự thân tu luyện. Vương Chiêu Trụ ngẫu nhiên mới có thể cho ăn nó một khỏa dục linh đan. Cái này 5 con ngự thú chính là Vương Chiêu Trụ tu luyện ngũ hành ngự linh chân kinh căn cơ, bởi vậy hắn đối với bọn nó bồi dưỡng từ không keo kiệt đến nỗi còn lại mấy con yêu thú, Lôi Dực Điêu cùng Lục Quỷ Mãng đã bị hắn an trí vu gia trong tộc, từ gia tộc vì đó tìm kiếm trùng thú, kéo dài huyết mạch. Ngân Tu Chuột cùng Quý Lôi Bằng Tắc thì một mực từ hắn tự mình chăn nuôi, bây giờ 2 con yêu thú cũng đã tấn thăng đến nhị giai hậu kỳ. Ngoài ra, hắn còn bồi dưỡng 3 loại linh ong trùng quần, theo thứ tự là 2 loại nhị giai huyết mạch Loan Ngọc Phong cùng Băng Dực Phong, cùng với 1 loại tam giai huyết mạch Thất Tinh Độc Trường Long. Cái này 3 loại linh ong trùng quần quy mô đều duy trì tại 2000 đến 4,000 con ở giữa, chủ yếu bị giới hạn Vạn Linh Châu không gian địa bàn không đủ. Như không gian dư giả, hắn chắc chắn không chút do dự ra tốc bồi dưỡng, dù sao linh ong là dễ nhất bồi dưỡng ngự thú, chỉ cần có linh hoa cung cấp, liền có thể cấp tốc trưởng thành. Làm cho này nhóm ngự thú cho ăn một nhóm dục linh đan cùng yêu thú thịt về sau, Vương Chiêu Trụ lại đem linh ong thả đến biển hòa tự do hút mật. Chờ hết thể an bài thỏa đáng, đã là nửa canh giờ trôi qua. Hắn xếp bằng ở động phủ trên bồ đoàn, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu bản mệnh linh khí chế tạo chi pháp. Bất quá trước đó, hắn cần trước đem tự thân luyện khí trình độ để thăng đến nhị giai. Cửu Ban Sơn Mạch, La Gia động phủ chỗ sâu. La Thiên Cương tĩnh tọa tại trên bồ đoàn, 2 đầu lông mày ẩn ẩn lộ ra một tia sốt ruột. 1 tháng qua, hắn từ đầu đến cuối đang chờ đợi phân hồn trùng chuyển trả lời thư, nhưng mà lại xa ngút ngàn dặm không tin tức. Ta một tia phân hồn cũng không tiêu tan, chứng minh phân hồn trùng đồng thời chưa chết. Nhưng vì sao Vương Đức Phát bọn người chậm chạp không phục dụng tinh suối linh lộ? Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, lập tức lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện phân hồn trùng tồn tại? Không, chuyện này không có khả năng lắm. Lấy bọn họ tu vi, tuyệt đối không thể phát giác phân hồn trùng ẩn nấp chi năng. Tư tác phút chốc, hắn lông mày hơi dương, lẩm bẩm nói, như thế xem ra, giải thích duy nhất chính là Vương Đức Phát chưa dự định bế quan phục dụng tinh suối linh lộ. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cảm thấy trấn an, một lần nữa nhắm mắt ngưng thần, tiếp tục lặng chờ tin tức. Cùng lúc đó, Vân Lạc Sơn mạch chỗ sâu, Phần Hỏa Tông tông môn đỉnh núi. Phần Hỏa tán nhân ngồi một mình tại trong động phủ, trong tay nắm một mai ngọc giản, cau mày, thần sắc nghiêm trọng. Cái này mai ngọc giản đến từ Nãng Châu huyết mục môn, chính là Phần Hỏa tán nhân xuất thân chi địa. Trước kia, Nãng Châu mấy đại ma tu tông môn bởi vì phát triển nhận hạn chế, cùng lập một hồi ngàn năm đại kế. Huyết mục môn điều động đông đảo chưa tu luyện ma công đệ tử, đi tới Vân Châu, Thanh Châu cùng Như Châu, thiết lập tông môn, đồng thời âm thầm ủng hộ bọn hắn trúc cơ thậm chí tử phủ. Nhưng mà, trải qua mấy trăm năm, chỉ có số ít đệ tử còn sống sót, Phần Hỏa tán nhân liền là một cái trong số đó. Mặt ngoài, Phần Hỏa tông là Ngũ Liên Sơn thế lực chi nhánh, phụ thuộc vào Ngũ Liên Sơn chủ phong. Nhưng mà, ám địa lý, Phần Hỏa tán nhân từ đầu đến cuối cùng huyết ngục môn duy trì liên hệ mật thiết. Trước đây không lâu, Ngũ Liên Sơn kế hoạch xâm nhập ba dãy núi lớn sự tình, bị hắn cấp tốc bẩm báo cho huyết ngục môn. Huyết ngục môn mấy năm trước tại Thanh Khâu thành bảy kế thú triều kế hoạch, bởi vì đại nhật chân nhân trấn áp thô bạo mà thất bại trong gang tấc. Sau đó đại nhật chân nhân liên hợp mấy vị kim đan chân nhân đi tới huyết ngục môn, đối với huyết ngục môn báo nổi. Mà mấy vị kia kim đan chân nhân ở bên trong, đang có Ngũ Liên Sơn Ngũ Liên chân nhân. Bây giờ, huyết ngục môn cuối cùng tìm được trả thù cơ hội, hạ lệnh Phần Hỏa tông tận lực đánh giết hổ loại ngự thú, dùng cái này chọc giận tứ giai tử điện lôi hổ, tiến tới dẫn phát Đông Ly sơn mạch, Cửu Bàn sơn mạch cùng Vân Lạc sơn mạch cỡ lớn thú triều, trọng thương Như Châu thế lực. Phần Hỏa tán nhân thả xuống ngọc giản, thở dài một tiếng, thấp giọng tự nói: "Hổ loại ngự thú không giống tiểu khả, tuyệt không thể trắng trợn đánh giết, bằng không nhất định dẫn lửa thiêu thân. Chuyện này cần tìm được lực giúp đỡ mới có thể thành sự." Sau đó, Phần Hỏa tán nhân náo hải trung hiện ra trước đây không lâu Vương gia tử phủ trên khánh điện tình cảnh, một cái kế hoạch dần dần trong lòng hắn thành hình. Hắn không chút do dự gọi đến một vị khác tử phủ tán nhân, Tam Dương tán nhân. Người này đang là lúc trước tại Vương Đức Phát tử phủ trên khánh điện, lấy một khối linh thạch xem như hạ lễ cái vị kia tu sĩ. "Sư tôn, không biết gọi đệ tử đến đây, có gì phân phó?" Tam Dương tán nhân cung kính hành lễ, trong giọng nói mang theo vẻ nghi hoặc, thấp giọng hỏi: "Tam Dương Đồ Nhi, vi sư có một chuyện cần ngươi tự mình đi xử lý." Phần Hỏa tán nhân ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói: "Ngươi lập tức đi tới Cửu Bản sơn mạch, liên lạc La gia cùng Lý gia, cùng bọn hắn thương nghị đối phó Vương gia sự tình." Tiếp theo, hắn đem kế hoạch của mình rõ ràng mười mươi mà nói ra, từ như thế nào cho Vương gia thiết trí cả bẫy, lại đến bước lên hổ loại ngự thú cùng Vương gia xung đột, có thể nói thận trọng từng bước, một vòng tiếp một vòng. Tam Dương tán nhân sau khi nghe xong, trong mắt tinh quang lấp lóe, rõ ràng đối với cái này kế có chút đồng ý, thậm chí ẩn ẩn lộ ra vẻ hưng phấn. "Sư tôn, La gia thái độ như thế nào?" Đệ tử không dám cắt nói. "Nhưng Lý gia cùng Vương gia làm có ân oán, chắc chắn vui vẻ đáp ứng." Tam Dương tán nhân chắp tay nói ra, trong giọng nói mang theo vài phần tự tin. "Ừm, chuyện này liền giao cho ngươi toàn quyền xử lý, nhất thiết phải cẩn thận làm việc, không thể đả thảo kinh xả." Phần Hỏa tán nhân phất phất tay, ra hiệu đối với mới rời đi. Tam Dương tán nhân gật đầu lĩnh mệnh, quay người rời đi đạo phủ. Hắn đứng tại ngoài sân môn, ngẩng đầu quan sát thiên thế, lập tức hóa thành một vệt sáng, thẳng đến Cựu Bản sơn mạch mà đi. Ngay tại Tam Dương tán nhân rời đi đi qua, Phần Hỏa tán nhân đứng dậy rời đi tông môn, hướng về Nãng Châu danh giới phường thị bay trốn đi. Mặc dù liên hợp Cựu Bản sơn mạch tử phủ thế lực sẽ có nhất định thu hoạch, nhưng mà cái này Vương gia thuộc về linh choáng tán nhân giới cờ, mượn nhờ ma tu một phương chen ép một chút có thể thừa cơ suy yếu Như Châu thực lực. Nửa năm sau, Vương gia thiết Lân Sơn bầu trời. Vương Đức Phát một bộ thanh bảo, từ Vân Lạc Sơn mạch lặng yên trở về. Hắn thần thải phi dương, hai đầu lông mày lộ ra khó che giấu vui sướng, hiển nhiên là hắn Lam Thủy Viên đã thành công thể biến. Gia tộc trong đại điện, Vương Bắc Cần trưởng tộc đang cùng mấy vị trưởng lao thương nghị trong tộc sự vụ, chợt thấy lao tổ trở về, liền vội vàng đứng lên chào đón, cung kính hỏi: "Lão tổ trở về, thần thái dịch dịch, thế nhưng là có chuyện vui?" Vương Đức Phát lãng thanh nở nụ cười, tiếng như hồng trùng, không sai, lần này Vân Lạc Sơn mạch chuyến đi, thu hoạch tương đối khá. Lam Thủy Viên đã lột xác thành Trấn Hải Viên, lại tấn thăng đến Tam giai sơ kỳ, gia tộc từ đó nhiều hơn một vị tử phụ chiến lực. Vương Bắc Cần nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt hiện ra khó mà ức chế vui mừng, chắp tay nói: "Cung hạ lão tổ." "Phải này Tam giai ngự thú, gia tộc thực lực nâng cao một bước, tại Đông Ly Sơn mạch địa vị chắc chắn càng thêm củng cố." Trong điện mọi người trưởng lão cũng là nhao nhao hạ hỉ. Vương Đức Phát khẽ gật đầu, lập tức thu liễm ý cười, ánh mắt đảo qua đám người, nghiêm mặt nói: "Ngũ Liên Sơn lệnh chiêu mộ có từng hạ đạt, cần điều động bao nhiêu tu sĩ?" Vương Bắc Cần cung kính đáp: "Hồi bẩm lão tổ, Ngũ Liên Sơn đã hạ đạt chiêu mộ nhiệm vụ, Vương gia cần điều động 100 vị luyện khí tu sĩ, 5 vị trúc cơ tu sĩ, cộng thêm một vị tử phụ tán nhân." Chương 200. Bản mệnh linh khí kim vẫn bay đèn. Chương 200. Bản mệnh linh khí kim vẫn bay đèn. Vương Đức Phát trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói: "Lần này chiêu mộ, quan hệ trọng đại, nhưng gia tộc cũng cần bảo tồn thực lực. Nếu như thế, liền chỉ tuyển 40 vị luyện khí tu sĩ cùng một vị trúc cơ tu sĩ đi tới, còn lại trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ phân công đến Chu gia, Phương gia cùng Mẫn gia chiêu mộ, từ đó giảm bớt gia tộc gánh vác." "Lão tổ anh minh." Vương Bắc Cần không người lĩnh mệnh, thần sắc nghiêm nghị, "Ta lập tức an bài." Cùng lúc đó, Vương Chiêu trụ trong đập phủ, lô hỏa hừng hực cực nóng, chiếu rọi ra một trường mặt đỏ bừng. Trải qua hơn phân nửa năm chuyên tâm nghiên cứu luyện khí thuật, hắn cuối cùng thành công chế tạo ra nhị giai hạ phẩm linh khí. Những thứ này nhị giai vật liệu luyện khí, tất cả bản nguyên từ ban đầu thành khâu thành thú triều tâm đắc đợi hắn đem nhị giai linh khí chế tạo sát xuất thành công để thăng đến ngũ thành về sau, tiện tay luyện chế bản mệnh linh khí, kim vẫn bay đèn đèn này quá trình luyện chế cực kỳ phức tạp, hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nhọc sức. Cũng may, vận khí không tệ. Bây giờ, trước người hắn lơ lửng một chiếc kim quang lấp lánh cây đèn, đuôi đèn cùng đèn thân lấy kim nhị trúc luyện chế mà thành. Này trúc tại trong không gian bồi dưỡng hơn 10 năm, đã thành dài tới nhị giai phẩm chất, tính chất cứng cỏi, ẩn chứa nồng đậm kim linh chi khí. Bấc đèn thì lại lấy canh thủy kim chế tạo, 18 cây nhỏ như sợi tóc bấc đèn sừng sững đuôi đèn phía trên, tản ra lăng lệ phong mang. Cây đèn nhiên liệu chính là kim nhị trúc mài mà thành bột phấn, chỉ cần thôi động bột phấn nhiên liệu, liền có thể cùng bấc đèn cộng minh, phóng xuất ra bảng bạc kim linh chi lực. Nay lực có thể huyễn hóa thành vô số kim sắc kiếm khí, đao khí, từ đó phát ra công kích. Bây giờ, Vương Chiêu trụ thần sắc trang nghiêm, mắt sáng như đuốc, đưa tay vỗ ngực một cái, một giọt dịch tấu trong suốt tinh huyết từ trong cơ thể nội chậm rãi bay ra ngoài. Tinh huyết vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, sau đó nhẹ nhàng rơi vào cây đèn bên trong, cùng bấc đèn chỗ canh thủy kim tơ mỏng giao hòa vào nhau, trong nháy mắt gây nên một hồi kim sắc gợn sóng. Ngay sau đó, hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, đầu ngón tay linh quang lấp lóe, trong miệng nói lẩm bẩm, đạo đạo huyền áo phù văn từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, chui vào cây đèn bên trong. Phù văn cùng cây đèn hòa hợp mấy mắt, kim quang đại thịnh, toàn bộ động phủ bị ánh chiếu lên giống như ban ngày. Cây đèn hơi hơi rung động, phát ra một tiếng réo rắt vụ vụ. Từ đó, cái này kim vẫn bay đèn cùng tâm ý của hắn tương thông, giống như một thể, không chỉ có thể như pháp bảo giống như gần dưỡng tại đan điền, càng có thể tùy tâm thôi động, điều khiển như cánh tay. Hoàn thành đây hết thể về sau, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào đan điền. Liền thấy kim vẫn bay đèn trôi nổi tại phía trên đan điền, dạng người rực rỡ. Trong đan điền, bàng bạc linh lực như giang hà trào lên, liên tục không ngừng hội tụ ở cây đèn phía trên, đem hắn ánh chiếu lên hào quang rực rỡ. Bấc đèn chỗ 18 cây tơ mỏng tại linh lực tầm bổ dưới, càng nóng ánh trong suốt, ẩn ẩn lộ ra một cô lăng lệ phong mang. Rõ ràng, cái này kim vẫn bay đèn đã bắt đầu gần dưỡng, cùng hắn linh lực giao dung, dần dần mở rộng. Nhưng mà, Vương Chiêu chủ ánh mắt lại dừng lại ở Vạn Linh Châu tầng thứ nhất trên tấm bia đá, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Căn cứ hắn biết, pháp bảo gần dưỡng cần lấy tu sĩ thể nội linh lực vì chèo chống, như pháp bảo gần dưỡng quá nhiều, tu sĩ góp nhặt linh lực liền sẽ giảm bớt mấy phần, tiến tới ảnh hưởng tu vi tiến triển. Trên tấm bia đá biểu hiện ấn chứng suy đoán của hắn, nguyên bản chỉ cần 8 năm liền có thể từ trúc cơ hậu kỳ đột phá tới trúc cơ đại viên mãn, nhưng bởi vì gần dưỡng bản mệnh linh khí, cái này một thời gian kéo dài đến 10 năm. Hắn than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, thấp giọng từ ngữ đạo: "Thôi, tu vi đề thăng đã tính toán thần tốc, nhiều một kiện bản mệnh linh khí gần dưỡng, cũng tịnh không phải chuyện xấu." Sau đó, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay lần nữa kết ấn, đem thể nội cây đèn triệu hoán mà ra. Kim vẫn bay đèn trôi nổi tại động phủ trung ương, phát ra nhu hòa kim quang, bấc đèn chỗ kim sắc bột phấn chậm rãi nhiên liêu, ngọn lửa nhấp nháy ở giữa, 18 cây tơ mỏng một dạng bấc đèn chợt sáng lên, hóa thành 18 đạo kim linh tơ mỏng. Ngón tay hắn khẽ điểm phía trước, kim linh tơ mỏng như mũi tên bắn nhanh mà ra, trực kích mặt đất. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất bụi đất phi dương, động phủ lung lay sắp đổ, gần như đổ sụp. Vương Chiêu trụ thấy thế, vội vàng lách mình mà ra, đứng ở động phủ bên ngoài, trong ánh mắt lại mang theo vài phần vẻ hài lòng. Cái này kim vẫn bay đèn uy năng, viễn siêu hắn mong muốn đúng vào lúc này, không trung một thân ảnh chạy nhanh đến, chính là Vương Đức Phát. Hắn quét nhìn phía dưới, trầm giọng hỏi: "Chiêu trụ, đã xảy ra chuyện gì?" Vương Chiêu trụ chắp tay thi lễ, cung kính đáp: "Hồi bẩm lão tổ, đệ tử mới khảo thí linh khí uy năng, không ngờ uy lực to lớn như thế, càng đem giữa sườn núi động phủ hủy đi hơn phân nửa." Vương Đức Phát nghe vậy, nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần trách cứ: "Người tiểu tử này, gia tộc sắp đặt chuyên môn diễn võ đường, bên trong có phòng hộ trận pháp, đủ để khảo thí linh khí cực hạn, hà tất ở đây mạo hiểm?" Vương Chiêu trụ mặt lộ vẻ hổ thẹn, vội vàng đáp: "Lão tổ dạy rất đúng, đệ tử nhất thời sơ sẩy, sau này nhất định ghi nhớ, không còn tùy ý khảo thí." Sau đó, Vương Đức Phát hóa thành một vệt sáng, hướng Thiết Lân Sơn đỉnh núi bay đi, mãi đến thân ảnh biến mất tại đám mây. Vương Chiêu trụ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cái kia bị hủy diệt độc phủ, nhưng trong lòng không nửa phần hối hận, ngược lại dâng lên một cỗ hào hùng. Cái này kim vẫn bay đèn chưa biến hóa hình thái, vẹn vẹn lấy trụ cột nhất hình thái thôi động, uy lực không ngờ khủng bố như thế, đủ để sánh ngang rất nhiều nhị giai thượng phẩm linh khí. Mà hắn bây giờ bất quá nhị giai phía dưới phẩm cấp bậc, nếu là nhiều gần dưỡng mấy năm, uy năng e rằng có thể thẳng bước nhị giai cực phẩm. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cảm xúc, đưa tay lấy ra một cái truyền âm phù, thấp giọng niệm vài câu, phù lục hóa thành một vệt sáng, thẳng đến gia tộc đại điện mà đi. Hiển nhiên là dự định nhường trong tộc tu sửa độc phủ. Một lát sau, thân hình hắn lóe lên, tự mình bước vào Thạch Linh Động Thiên, chuẩn bị thêm một bước khảo thí cái này kim vẫn bay đèn uy năng. Lúc này Thạch Linh được an trí tại Vạn Linh Châu tầng thứ nhất xó xỉnh, bốn phía bị một tấm lưới lớn vô hình bao phủ, ngăn cách nó cảm quan cùng thần thức, đây chính là Vạn Linh Châu năng lực. Tại hạt châu trong không gian, Vương Chiêu chủ có thể tùy ý phong bế bất kỳ yêu thú gì cảm giác, tránh bại lộ tự thân bí mật. Nếu không như vậy, hắn cũng không dám tùy tiện đem Thạch Linh dạng này tam giai ngự thú mang vào không gian. Dù sao, Vạn Linh Châu chính là hắn chỗ dựa lớn nhất, tuyệt không cho sơ thất. Tại Không Minh Thạch Linh trong không gian, Vương Chiêu chủ lần nữa thôi động kim vẫn bay đèn. Liền thấy tay hắn bắt pháp quyết, cây đèn trôi nổi tại khoảng không, kim quang rực rỡ, 18 cây kim linh tơ mỏng như du long bay múa. Hắn tâm niệm vừa động, kim linh tơ mỏng trong nháy mắt hóa thành vô số kim sắc kiếm khí, như mưa rơi chút xuống, đem mặt đất cắt chém phải thủng trăm ngàn lỗ. Kết quả khảo nghiệm làm hắn rất là hài lòng. Quả thật như ngũ hành ngự linh chân kinh bên trong chỗ miêu tả, cái này kim vẫn bay đèn chính là công kích hình linh khí bên trong người nổi bật, uy năng cường hãn, phong mang vô cùng. Ngũ hành ngự linh chân kinh chính là đến từ tiên giới vô thượng công pháp, trong đó ghi lại bản mệnh pháp bảo phương pháp luyện chế nhiều đến 6 cái, viễn siêu bình thường công pháp. Phải biết, phổ thông công pháp có thể có 2 cái bản mệnh pháp bảo đã thuộc hiếm thấy, mà công pháp này lại khoảng chừng 6 cái. Chương 201. Tam thi tán nhân, Xích Viêm trưởng tâm lôi. Chương 201. Tam thi tán nhân, Xích Viêm trưởng tâm lôi. Kim vẫn bay đèn chính là trong đó kim thuộc tính bản mệnh linh khí, chuyên công sát phạt. Còn lại 5 kiện ở bên trong, 4 kiện phân biệt đối ứng mộc, thổ, thủy, hỏa 4 loại đơn một thuộc tính, một món cuối cùng nhưng là ngũ hành thuộc tính. Nhưng mà, cái kia ngũ hành thuộc tính bản mệnh linh khí độ khó luyện chế cực cao, cho dù lấy Vương Chiêu chủ hôm nay tu vi, cũng khó có thể với tới. Trong đó tài liệu cần thiết đa số tứ giai, chân quý hiếm thấy. Hoặc Hứa Trích có chờ hắn bước vào kim đan cảnh giới, mới có cơ hội sưu tập đầy đủ, bắt đầu luyện chế. Dưới mắt, hắn đã thành công luyện chế ra kim vẫn bay đèn. Kết hợp hắn nắm giữ mấy loại nhị giai viên mãn pháp thuật, cho dù là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, ở trước mặt hắn cũng khó có sức hoàn thủ. Nếu là kim vẫn bay đèn bị hắn để thăng đến thượng phẩm linh khí, sau này toàn lực thôi động phía dưới, e rằng liền nhập môn tử phụ tu sĩ cũng muốn tránh né mũi nhọn. Vương Chiêu chủ thu hồi cây đèn, chậm rãi đi ra thạch linh động tiên, ngẩng đầu mong hướng thiên tế, liền thấy vân quyển vân thư, hà quang vạn trượng. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, nhẹ giọng tự nói, đại đạo minh ngông, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Một ngày này, Vương Đức Phát đang vu gia tộc trong đại điện tính tọa tu luyện, chợt nghe một đạo truyền âm phá không mà đến, chính là Ngũ Liên Sơn Phong Lôi tán nhân phát ra đối phương lời nói, đã tỷ lệ Ngũ Liên Sơn nhân mã trùng trùng điệp điệp mà đến, ít ngày nữa liền đem đến Vương gia sơn môn. Vương Đức Phát trong lòng run lên, không dám trì hoãn, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang phi độn chí cao không, đưa mắt trông về phía xa. Liền thấy cuối chân trời, một chiếc phi chu đang nhanh chóng tới gần. Không bao lâu, phi chu đã tới gần sơn môn, trên thuyền bay khoảng chừng mấy trăm người chi mọi người, hắn trung canh có hai vị tử phụ tán nhân tọa trấn. Phong Lôi tán nhân một ngựa đi đầu, lãng thanh tiếu đạo, Vương đạo hữu, đã lâu không gặp. Vị này là đan đường Phong Nguyên tán nhân, tử phụ trung kỳ tu vi, chuyên tới để trợ trận. Vương Đức Phát nghe vậy, ánh mắt hơi đổi, liền thấy một người trung niên tu sĩ đứng ở Phong Lôi tán nhân bên cạnh thân, khuôn mặt gầy gò, hai mắt như điện, chu thân linh lực lưu chuyển, rõ ràng tu vi thâm hậu. Hắn vội vàng chắp tay, cung kính nói, tại hạ Vương Đức Phát, Vương gia thái thượng lão tổ. Phong Nguyên đạo hữu đường xa mà đến, Vương mộ không có từ xa tiếp đón, còn mong hải hàm. Phong Nguyên tán nhân cười nhạt một tiếng, khoát tay nói, Vương đạo hữu khách khí. Chúng ta đều là linh choáng đường chủ hiệu lực, tự nhiên đồng tâm hiệp lực, đồng lưu đại sự, bất tất câu nệ tại nghi thức xa giao. Ba người hàn huyên phúc chốc, lập tức liên thủ bố hạ một đạo quan màn, đem tự thân bao phủ trong đó, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm. Phong Lôi tán người nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, Vương đạo hữu, lần này ta Ngũ Liên Sơn mang đến 350 tên tinh nhuệ tu sĩ, tăng thêm ngươi Vương gia hơn 100 người, bản bạc hơn 400 mọi người. Trong đó tử phủ tu sĩ 3 người, trúc cơ tu sĩ 25 người, những người còn lại đều là luyện khí tu sĩ. Lần này hành động, chỉ tại quét sạch Đông Ly Sơn mạch yêu thú. Ta đề nghị, chia ra 3 đường, theo thứ tự dò xét yêu thú cấp 3 dấu vết. Chờ xác nhận không yêu thú cấp 3 uy hiếp về sau, lại làm cho hậu phương tu sĩ tầng tầng tiến lên, làm gì chắc đó. Không biết Vương đạo hữu ý như thế nào. Vương Đức Phát sau khi nghe xong, trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, Phong Lôi đạo hữu phương pháp này cái gì thỏa, ổn bên trong cầu tiến, chính hợp ý ta. Chỉ là tại hạ tu vi nông cạn, tuy là tử phụ sơ kỳ, lại bởi vì khuyết thiếu tam giai pháp bảo, chiến lực có hạn. Như gặp yêu thú cấp 3, sợ khó mà một mình đứng đối, đến lúc đó còn cần hai vị đạo hữu hết sức giúp đỡ. Hắn mặc dù tu được một môn thần thông hình thức ban đầu, nhục thân cường hành nhưng so sánh nhị giai đại viên mãn yêu thú, nhưng đối mặt yêu thú cấp 3, vẫn cảm giác lực không hề bắt. Thần thông hình thức ban đầu chính là một số nhỏ tử phụ tán nhân sử dụng thủ đoạn, nhược năng tiến thêm một bước, liền có thể hóa thành kim đan chân nhân quản lý tiểu thần thông, uy năng tăng gấp bội. Hắn nắm giữ thần thông hình thức ban đầu, nguồn gốc từ Thiên Nguyên Vương gia truyền thừa, tên là Xích Viêm Trưởng Tâm Lôi, chính là một môn uy năng kinh người lôi thuộc tính thần thông. Nay thần thông hình thức ban đầu tiềm lực vô tận, nhược năng tinh tiến, có thể lột xác thành tiểu thần thông, chính là chí đại thần thông. Vương đạo hữu cứ việc yên tâm, như gặp cường địch, ta hai người nhất định thứ một thời gian chạy đến trợ giúp, tuyệt sẽ không nhường ngươi độc thân mạo hiểm. Phong Lôi tán nhân chắp tay đáp lại, giọng thành khẩn. Vương Đức Phát khẽ gật đầu, lập tức hỏi, đúng rồi, không biết Cửu Bản Sơn mạch cùng Vân Lạc Sơn mạch càn quét nhiệm vụ là từ cái nào đạo hữu phụ trách? Phong Lôi tán nhân đáp, Ngũ Liên Sơn chủ phong lần này trung điệu 4 vị tử phụ tán nhân, trước khi chia tay hướng về hai nơi sơn mạch. Cửu Bản Sơn mạch có 3 nhà tử phụ thế lực tọa trấn, sắp xuất động 3 vị tử phụ tán nhân, tăng thêm ta Ngũ Liên Sơn 2 vị, bàn bạc 5 người. Vân Lạc Sơn mạch tắc thì từ phần Hỏa Tông chủ đạo, có khác 2 vị đạo hữu tương trợ, tổng cộng 3 người đến tại chúng ta càn quét Đông Ly Sơn mạch, bởi vì yêu thú đông đảo, La gia cũng sắp gia nhập vào càn quét, lấy tiếp viện chúng ta. Thì ra là thế. Vương Đức Phát mặt ngoài nhẹ nhõm trả lời, hai đầu lông mày lại ẩn ẩn lộ ra một tia lo âu. La gia La Thiên Cương từng tính toán lấy phân hồn trùng khống chế Vương gia, lần này hành động, nan bảo sẽ không lại sinh biến cố. Nhưng mà lúc này tình thế gấp gáp, hắn cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống trong lòng bất an, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đã như vậy, chúng ta là không lập tức xuất phát. Hắn hỏi. Đúng vậy. Phong Lôi tán nhân gật đầu nói, ta bên này điều khiển phi chu đi trước, ngươi Vương gia tu sĩ theo sát phía sau. Chờ đến Đông Ly Sơn mạch ngoại vi, lại chia phối riêng phần mình càn quét khu vực. Vương Đức Phát cùng Phong Nguyên tán nhân tất cả không dị nghị. Thương nghị cố định, ba người triệt hồi cách âm màn sáng. Phong Lôi tán nhân phi thân vọt thượng phi thuyền, xuất lĩnh Ngũ Liên Sơn đệ tử hóa thành một vệt sáng, thẳng đến Đông Ly Sơn mạch mà đi. Vương Đức Phát tắc thì trở về gia tộc quảng trường, giơ lên vung tay lên, thế ra một chiếc phi chu. Nay thuyền tuy là nhị giai trung phẩm, nhưng cùng Phong Lôi tán nhân ngồi phi chu so sánh, lại có vẻ có chút keo kiệt. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới đám người, lang thanh đạo, tất cả mọi người trèo lên thuyền, chuẩn bị xuất phát. Vương gia tu sĩ nghe vậy, nhao nhao vọt thượng phi thuyền, chờ xuất phát đợi cho tất cả tu sĩ trèo lên thượng phi thuyền. Vương Đức Phát thân hình khẽ động, đạp không dựng lên, vương vàng rơi tại trước phi chu bưng. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, linh lực phun trào, phi chu lập tức phát ra một tiếng khét đều, chậm rãi bay lên không, xuyên ra Thiết Lân Sơn hộ sơn đại trận, hóa thành một vệt sáng, biến mất ở cuối chân trời. Thiết Lân Sơn chỗ giữa sơn núi, Vương Chiêu trụ đưa mắt nhìn lão tổ rời đi, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ bất an. Lần này Đông Ly Sơn mạch hành trình hung hiểm vạn phần, Đông Ly Sơn mạch chính là 3 dãy núi lớn bên trong yêu thú cấp 3 nhiều nhất chi địa. Mà lão tổ Vương Đức Phát tuy là tử phụ tu sĩ, nhưng chỉ là sơ kỳ cảnh giới, của mọi người tu bên trong tu vi thấp nhất, chuyến này có thể hay không toàn thân trở ra, thực khó đoán trước. Cùng lúc đó, Đông Ly Phường thị một chỗ trong tiểu lâu, một vị người thấp nhỏ lão giả đang xuyên thấu qua trận pháp màn sáng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên bầu trời phi chu. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng âm trầm ý cười, lập tức quay người cách mở tiểu lâu, hướng về Vương gia Thiết Lân Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Người này chính là phần hỏa tán nhân từ Nam Châu mời tới tử phủ tán tu, đạo hiệu Tam Thi tán nhân, tu vi đã đạt tử phủ sơ kỳ. Phần hỏa tán nhân từng bảo hắn biết, Vương gia tuy là tân tấn tử phủ thế lực, nhưng bảo hộ tộc đại trận chỉ là nhị giai cực phẩm, lại sau đó không lâu tử phủ tu sĩ đem cách tộc ra ngoài. Tam Thi tán nhân nghe vậy, trong mắt lập tức thoáng qua một tia tham lam, phản phất thấy được huyết tẩy vương gia, cướp lấy tư nguyên tuyệt hảo cơ hội. Chương 202, Thiết Lân Sơn bị tập kích. Chương 202, Thiết Lân Sơn bị tập kích. Tam Thi tán nhân tu chính là công pháp ma đạo, lấy người loại tinh huyết cùng thần hồn làm thức ăn, dựa vào luyện chế ma thi tăng cao thực lực. Giống như hắn bực này ma tu, thích nhất để mắt tới gia tộc thế lực, chỉ vì trong gia tộc người bình thường đông đảo, tu sĩ cũng không ít, chính là huyết tế tu luyện tuyệt hảo mục tiêu. Vương gia, bất quá là một tảng mỡ dày thôi. Tam Thi tán trong lòng người cười lạnh, thân hình qua lại giữa núi rừng, thẳng đến Thiết Lân Sơn mà đi. Không bao lâu, Tam Thi tán nhân đã lặng yên tới gần Thiết Lân Sơn. Hắn đứng ở chân núi nơi xa một mảnh rừng rậm ở giữa, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia bao phủ tại nhàn nhạt linh quang bên trong hộ sơn đại trận, trong mắt lóe lên một chút khinh miệt, khóe miệng hơi hơi câu lên, lộ ra một vòng mỉa mai ý cười. Quả nhiên là nhị giai cực phẩm đại trận. Trong lòng của hắn âm thầm xác nhận, sau đó ánh mắt chuyển hướng Đông Ly Sơn mạch phương hướng, trong mắt hàn quang lấp lóe, rõ ràng đang chờ đợi bên kia đội ngũ xuất phát. Chỉ có Vương gia vị nào tử phủ tán nhân xâm nhập sơn mạch, hắn có thể thừa lúc vắng mà vào, huyết tẩy Vương gia. Cùng lúc đó, Đông Ly Sơn mạch chỗ sâu, quần sơn liên miên chập trùng. Yêu thú tiếng gào thét liên tiếp, quanh quần tại sơn cốc ở giữa. Ngoài dãy núi vây, ba chiếc phi chu lơ lửng giữa không trung, phân biệt thuộc về La gia, Vương gia cùng Ngũ Liên Sơn ba đại thế lực. Phi thuyền trên, tất cả nhà tu sĩ tốc nhiên nhi lập. Bây giờ, La gia La Thiên Cương ánh mắt như điện, lặng yên rơi trên người Vương Đức Phát, thần thức vô thanh vô tức lộ ra, tính toán cảm ứng hắn gửi lại tại phân hồn trùng trong cơ thể một tia thần hồn. Nhưng mà, thần thức đảo qua, lại không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ Vương gia đã phát hiện tinh suối linh lộ bên trong phân hồn trùng? Lại hoặc là, bọn hắn chưa luyện hóa tinh suối linh lộ? La Thiên Cương trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong mắt lóe lên một tia khói mù. Phong Lôi tán nhân đứng ở Ngũ Liên Sơn phi chu phía trước, ánh mắt đảo qua mặt khác hai chiếc trên thuyền bay đám người, nói ra: "Chư vị, Đông Ly Sơn mạch yêu thú ngang ngược, hung hiểm dị thường. Hôm nay chúng ta ba nhà liên thủ, nhất thiết phải đem hắn càn quét không còn, vì Nhự Châu nhân tộc mở cương thổ. Hiện phân phối tiến đánh phương án như sau: Đông Ly Sơn mạch rộng 23000 cây số, hai bên tất cả 5000 cây số phân biệt từ Vương gia cùng La gia càn quét, ta Ngũ Liên Sơn phụ trách trung ương 13000 cây số. Chư vị có gì dị nghị không?" Vương Đức Phát nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, lập vu phi thuyền phía trước, chắp tay trầm giọng nói: "Phong Lôi đạo hữu, ta Vương gia nguyện càn quét bên trái. Bên trái tới gần Vân Lạc Sơn mạch, địa thế hiểm trở, yêu thú tuy nhiều, lại cũng không tới gần La gia. Mà phía bên phải tới gần Cựu Bàn Sơn mạch, chính là La gia địa bàn. La Vương hai nhà làm có ân oán, như hắn lựa chọn phía bên phải, La gia cực có thể âm thầm thiết lập hạ bẫy dập khiến cho hắn Vương gia lâm vào tình thế nguy hiểm." Phong Lôi tán nhân khẽ gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía La Thiên Cương, ngữ khí đạm nhiên: "Cái kia La đạo hữu liền phụ trách phía bên phải 5000 cây số phạm vi, có gì dị nghị không?" La Thiên Cương nghe vậy, sắc mặt như thường, đạm nhiên gật đầu, tự nhiên tuân theo Phong Lôi đạo hữu an bài. Nhưng mà trong lòng của hắn cũng đã nhấc lên nổi sóng, âm thầm suy nghĩ, Vương gia lựa chọn bên trái, rõ ràng đối với ta La gia có đề phòng. Chẳng lẽ bọn hắn đã phát giác phân hồn trùng sự tình? Bất quá dù vậy, Vương gia lựa chọn bên trái sớm đã tại dự liệu của ta bên trong, đón lấy tới Vương gia thật tốt hưởng thụ đi. Cái kia liền như thế, trong một tháng cần tiến lên 3 vạn cây số, tất cả từ bắt đầu cản quét đi. Phong Lôi tán nhân thoại âm rơi xuống, ba chiếc phi chu cấp tốc phân tán, hóa thành ba đạo lưu quang, hướng về không đồng phương hướng mau chóng đuổi theo, trong nháy mắt liền biến mất ở thiên tế. Vương gia trên thuyền bay, Vương Đức Phát vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đảo qua sau lưng đám người, trầm giọng nói: "Các ngươi năm vị trúc cơ tu sĩ, cần lặng chờ mệnh lệnh của ta, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ta sẽ đi trước dò xét yêu thú cấp 3 dấu vết, mỗi đi tới 1000 cây số, liền sẽ truyền âm cáo chi các ngươi, đến lúc đó, các ngươi mới có thể từng bước tiến lên, làm gì chắc đó. Như gặp nguy hiểm, nhất thiết phải thứ một thời gian truyền âm ta, không thể tự tiện hành động, càng không thể cậy mạnh liều lĩnh." "Minh bạch." Đám người cùng đáp, trong mắt lại lập lòe ánh sáng kiên định. Vương Đức Phát khẽ gật đầu, lập tức thôi động phi chu, linh lực quán chú phía dưới, phi chu tốc độ chợt đề thăng, hóa thành một vệt sáng, hướng về sơn mạch chỗ sâu mau chóng đuổi theo, ước chừng tiến lên 500 cây số về sau, hắn đem phi chu dừng lại, đem chúng tu sĩ an trí tại một chỗ núi cốc trùng, sau đó một thân một mình tiếp tục thâm nhập sâu Đông Ly sơn mạch. Một ngày thời gian nháy mắt thoáng qua, Vương Đức Phát đã thâm nhập sơn mạch hẹn 5000 cây số, nhưng vẫn không phát giác yêu thú cấp 3 dấu vết. Bây giờ, hắn đứng trước tại một chỗ cổ thụ chi đỉnh, thân hình nhận dấu ở xanh tươi trong cánh lá, làm sơ nghỉ ngơi. Hắn liếc nhìn bốn phía, thần thức lặng yên quyết tán, dò xét lấy động tĩnh xung quanh. Cùng lúc đó, phía sau hắn Vương gia tu sĩ đội ngũ đã bắt đầu càn quét yêu thú. Dựa theo phân phó của hắn, nhất giai hậu kỳ trở lên yêu thú đều đánh giết, đê giai ngự thú tắc thì bị bắt, chuẩn bị mang về gia tộc thuần dưỡng. Vương Đức Phát tại xâm nhập quá trình bên trong, không chỉ có phát hiện đại lượng lạc đàn yêu thú, còn tìm được hai cái yêu bầy thú tộc dấu vết. Hắn cấp tốc đem hai chỗ này tộc quần vị trí truyền âm cáo chi Vương gia đám người, đồng thời căn dặn bọn hắn hành sự cẩn thận. Vương gia nhất phương các tu sĩ một bên càn quét, một bên hướng về yêu bầy thú tộc vị trí vững bước tiến lên, hành động ngay ngắn trật tự. Nhưng mà, một bên khác, Vương gia Thiết Lân Sơn trấn núi, lại quần quật sóng ngầm. Một vị che giấu khí tức tu sĩ đang lặng yên tới gần Thiết Lân Sơn. Thân hình hắn như quỷ mị, khí tức hoàn toàn không có. Nhưng mà, hắn còn chưa tiếp cận sân môn, vương gia tuần tra tu sĩ liền đã phát giác dị thường. Một vị trong đó luyện khí hậu kỳ tộc nhân lệ thanh quát lên: "Ngươi là người phương nào? Nơi đây chính là Thiết Lân Sơn vương gia tộc địa, ngoại nhân cấm tự tiến vào." Lời còn chưa dứt, ba đạo màu xám phi châm chợt phá không mà tới, tốc độ nhanh như sấm sét, trong chớp mắt quán xuyên người này tộc nhân đầu người. Tộc nhân kia thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không cùng phát ra, liền đã ngã xuống đất bỏ mình. Cùng lúc đó, sáu mặt khác căn phi châm giống như rắn độc đánh út về phía phụ cận hai vị vương gia tộc người đồng dạng một kích mất mạng. Ba người thi thể hướng về phía dưới rơi xuống đồng thời, ở vào vương gia trận pháp nội bộ, vừa vặn có tại phụ cận tuần tra tộc nhân mắt thấy một màn này. Tiên tiêu tộc nhân con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, vội vàng hướng về bốn phía lớn tiếng la lên: "Địch tập!" Âm thanh ở trong núi quanh quẩn, kinh động đến phụ cận tộc nhân. Cùng lúc đó, hắn cấp tốc lấy ra truyền âm ngọc giản, linh lực quán chú trong đó, hướng gia tộc trưởng tộc Vương Bắc Cần phát đi khẩn cấp truyền âm. Vương Bắc Cần tiếp vào truyền âm trong nháy mắt, sầm mặt lại, trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắn không chút do dự lấy ra gia tộc trận bàn, linh lực thôi động phía dưới, trận bàn quang mang đại thịnh, toàn bộ Thiết Lân Sơn lập tức vang lên còi báo động chói tai. Tất cả tộc nhân nghe lệnh, địch tập, nhanh chóng tập kết. Do Vương Bắc Cần thông qua trận bàn truyền khắp cả một tộc địa, đồng thời, hắn cấp tốc cho đang bế quan Vương Chiêu trụ mấy người trúc cơ tộc nhân phát đi truyền âm, ra lệnh cho bọn họ lập tức xuất quan nên địch. Bây giờ, vương gia tộc trong đất tiếng cảnh báo chấn thiên động địa, các tộc nhân nhao nhao từ trong tu luyện giật mình tỉnh giấc, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng bối rối. Khi bọn hắn nhìn thấy Vương Bắc Cần gửi tới truyền âm nội dung lúc, trong lòng lập tức dâng lên thấy lạnh cả người, vội vàng hướng về Thiết Lân Sơn dưới chân quảng trường hội tụ. Quảng trường, bóng người nhốn áo, các tộc nhân vẻ mặt nghiêm túc, nhao nhao lấy ra pháp khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 203. Trấn Hải Viên xuất chiến. Chương 203. Trấn Hải Viên xuất chiến. Cùng lúc đó, Vương Chiêu trụ đã từ trong động phủ phi độn mà ra, thân hình như điện, thẳng đến chân núi. Tại cách vách của hắn, một cái thân cao chừng chớ 10 trượng cự viên đột nhiên đứng thẳng, chính là vương gia trấn tộc linh thú, Trấn Hải Viên. Trấn Hải Viên toàn thân bao trùm lấy sâu màu xanh nhạt mao phát ở giữa ẩn ẩn hiện ra nước gợn đường vân. Hai cánh tay của nó cực kỳ trắng kiện, bắp thịt cuộn cuộn, bàn tay rộng lớn như thuyền. Làm người khác chú ý nhất là nó cái trán trung ương đạo kiếm màu bạc trắng phù văn, tương tự hải lãng, ẩn ẩn tản mát ra cường đại thủy linh lực ba động. Bên ngoài trận pháp, Tam Thi tán nhân đứng giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đã mở ra phòng ngự hộ sơn đại trận, nhếch miệng lên một vòng nụ cười trâm trọng. Chỉ là nhị giai cực phẩm đại trận, cũng vọng tưởng ngăn trở bản tọa. Thực sự là khả tiếu. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường. Lời còn chưa dứt, hắn tay áo vung lên, ba đạo hắc ảnh từ sau người hiện lên, rõ ràng là ba bộ toàn thân quấn quanh hắc khí ma thi. Những thứ này ma thi diện mục dữ tợn, hai mắt trống rỗng, chu thân tản ra làm cho người nôn mửa khí tức hôi thối, hiển nhiên là lấy tu sĩ tinh huyết cùng thần hồn luyện chế mà thành, âm độc vô cùng. Trong đó hai cố ma thi thực lực có thể so với trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, mà đổi thành một bộ hơi thở của ma thi càng là ẩn ẩn có đột phá cấp 3 dấu hiệu. Đi, phá vỡ cái này lại trận. Tam thi tán nhân lệnh thanh hạ lệnh, trong giọng nói tràn đầy sát ý ba bộ ma thi nghe vậy, phát ra gầm nhẹ một tiếng, lập tức hóa thành ba đạo hắc ảnh, lao thẳng tới Thiết Lân Sơn hộ sơn đại trận. Bọn chúng vung vẩy lợi chảo, hắc khí cuồn cuộn, hung hăng đụng vào đại trận màn sáng phía trên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đại trận màn sáng kịch liệt rung động, linh quang phân tán bốn phía, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Thiết Lân Sơn bên trong, Vương Chiêu trụ vừa mới hiện thân, liền đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đột biến. Hắn cảm nhận được đại trận truyền tới kịch liệt ba động, trong lòng lập tức trầm xuống, ám đạo không ổn. Vương Chiêu trụ ánh mắt nghiêm trọng, nhìn về phía đang toàn lực điều khiển trận pháp Vương Bắc Cần, trầm giọng nói: "Trưởng tộc, nhanh chóng nhường tộc nhân đi tới trận nhãn, toàn lực duy trì đại trận vận chuyển. Ta đi xem một chút rốt cuộc là ai, lại dám cản rỡ như thế." Nói như vậy, một tòa gia tộc hộ sơn đại trận thuộc về cỡ lớn trận pháp, nắm giữ đông đảo trận nhãn. Nhận được ngoại giới lúc công kích, mỗi một vị tộc nhân đều nhưng tại trận nhãn chô rót vào linh lực, cùng duy trì đại trận vận chuyển, lấy chống cự cường địch. Vương Bắc Cần nghe vậy, cau mày, truyền âm đáp lại nói: "Chiêu trụ, ngươi cẩn thận một chút. Ta vừa rồi cảm thụ một cái công kích cường độ, e rằng vị nào tu sĩ là tử phụ tán nhân, tuyệt không phải hạng người bình thường." Hắn một bên căn dặn, một bên toàn lực ra cố trận bàn, đồng thời truyền âm cho thủ hộ đại trận tộc nhân, ra lệnh cho bọn họ cấp tốc đi tới các nơi trận nhãn, rót vào linh lực, tính toán ổn định đại trận. Nhưng mà, ba bộ ma thi thế công hung mãnh, hắc khí cuồn cuộn, lợi chảo như lao, không ngừng đánh vào đại trận màn sáng phía trên. Giang giác, giang giác, đại trận trên màn sáng vết nứt càng ngày càng lớn, linh quang dần dần ảm đạm, chỉ lát nữa là phải chống đỡ không nổi. Nhưng vào lúc này, Vương Chiêu trụ đột nhiên mang theo Trấn Hải Viên đến chân núi. Hắn xuyên thấu qua đại trận màn sáng, thấy rõ bên ngoài trận pháp cảnh tượng. Ba bộ dữ tợn ma thi đang điên cuồng công kích đại trận, mà vị nào đứng giữa không trung tu sĩ, chu thân tản ra làm người sợ hãi tử phụ bị ác. Quả nhiên là tử phụ tán nhân. Vương Chiêu trụ trong lòng kinh hãi, nhưng trên mặt lại không lộ vẻ chút nào bối rối. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trấn Hải Viên, trầm giọng phân phó nói: "Trấn Hải Viên, ngươi đi đối phó cái kia ma tu, ta tới chặn lại cái này bà con ma thi." Nó gầm nhẹ một tiếng, âm thanh như sấm, lập tức nhảy lên thật cao, hướng về bên ngoài trận pháp bay trốn đi. Vương Chiêu trụ cấp tốc điều khiển trận bàn, trên hộ sơn đại trận mở ra một đạo lỗ hổng. Trấn Hải Viên thân hình lóe lên, trong nháy mắt xông ra đại trận, đối mặt Tam Thi tán nhân. Hai mắt nó như lốc, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, đột nhiên mở ra miệng lớn, một đạo âm sóng bao phủ mà ra, giống như thao thiên cự lãng, lao thẳng tới Tam Thi tán nhân mà đi. Ha ha ha, chỉ là sâu kiến, cũng dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tam Thi tán nhân vốn cho là lá trúc cơ tu sĩ đi ra chặn lại, đang muốn chào phúng, đã thấy một đầu hình thể khổng lồ cự viên đột nhiên đánh tới, âm ba công kích của tới. Sắc mặt hắn đột biến, kinh sợ hô đạo: "Đáng chết! Vương gia làm sao còn có tam giai ngự thú tồn tại?" Lời còn chưa dứt, trong cơ thể hắn bay ra một kiện màu xám tiểu đỉnh, thân đỉnh khắc đầy quỷ dị phù văn, rõ ràng là một kiện tam giai hạ phẩm pháp bảo. Tiểu đỉnh lớn lên theo gió, hóa thành một đạo màu xám che chắn, cản tại trước âm ba. Oeng! Âm ba va chạm trên tiểu đỉnh, phát ra một tiếng nổ rung trời. Nhưng mà, Trấn Hải Viên chính là tứ giai huyết mạch ngự thú, nhục thân cường hành, thần thông uy mãnh, âm ba chi lực viễn siêu bình thường yêu thú cấp 3. Cái kia màu xám tiểu đỉnh tuy là pháp bảo, lại khó mà hoàn toàn ngăn cản, lại bị âm ba chấn động đến mức bay ngược mà ra, liên đối tam thi tán nhân cũng cùng nhau bị hất bay mấy chục trượng. Cùng lúc đó, ở vào trong trận pháp Vương Chiêu Trụ mắt thấy tràng cảnh này, vội vàng phi độn mà ra, gia nhập vào chiến cuộc. Bên cạnh hắn, hai cái cảnh giới cao tới nhị giai đại viên mãn ngự thú một trái một phải hiện lên, chính là Tam Vĩ Hỏa Hồ cùng Huyền Băng Linh Tích. Tam Vĩ Hỏa Hồ thân hình mạnh mẽ, ba cái đuôi thật cao vung lên, cuối đuôi ngưng tụ ra 6 viên màu đỏ thắm hỏa cầu. Nó gầm nhẹ một tiếng, hỏa cầu hướng về trong đó một cái ma thi oanh kích mà đi. Huyền Băng Linh Tích tắc thì nằm rạp trên mặt đất, chu thân hàn khí có nhiễu, trong miệng ngưng tụ ra từng đạo băng nhận sắc bén như lao, trực chỉ một cái khác ma thi. Nó thân hình lóe lên, băng nhận phá không mà ra, tính toán đem ma thi đóng băng đến nội Vương Chiêu Trụ bản thân, trong cơ thể hắn bay ra một chiếc kim vẫn bay đèn, bấc đèn giấy lên một tia kim sắc hỏa diễm. Tay hắn bắt pháp quyết, 18 đạo kim sắc tơ mỏng từ đèn đuốc bên trong tiêu tán mà ra, cấp tốc ngưng kết thành 18 chuôi phi kiếm màu vàng nóng hư ảnh, kiếm quang lăng lệ, trực chỉ cuối cùng một cái ma thi. Đi. Vương Chiêu Trụ khẽ quát một tiếng, 18 chuôi phi kiếm màu vàng nóng hướng về ma thi tật bắn đi. Nhưng mà, ba con ma thi nhục thân cực kỳ cứng hãn, có thể so với nhị giai cực phẩm linh khí, Tam Vĩ Hỏa Hồ hỏa cầu, Huyền Băng Linh Tích băng nhận cùng với Vương Chiêu Trụ phi kiếm màu vàng nóng, mặc dù thế công lăng lệ, lại không thể đối nó tạo thành chí mạng thương hại. Ma thi gầm nhẹ một tiếng, hắc khí cuồn cuộn, đem công kích đều ngăn lại, thân hình chỉ là có chút dừng lại. Một bên khác, Tam Thi Tán Nhân vừa mới từ dưới đất bò dậy, khóe miệng còn mang theo một vệt máu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa nhảy vọt mà đến Trấn Hải Viên, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Xem như tân tấn tử phụ tu sĩ, trong tay hắn chỉ có một kiện tam giai hạ phẩm phòng ngự pháp bảo, liền một kiện dáng dấp giống như công kích pháp bảo cũng không có. Nguyên bản hắn kế hoạch huyết tẩy vương gia, lấy vương gia toàn tộc tinh huyết cùng thần hồn tế luyện ra một thanh pháp bảo phối thai, huyết nhận. Nhưng mà, Trấn Hải Viên xuất hiện triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn. Không thể dây dưa tiếp nữa. Tam Thi Tán Nhân cắn răng nói nhỏ, cấp tốc cho ba con ma thi hạ mệnh lệnh rút lui đồng thời. Hắn thôi động màu xám tiểu đỉnh, miễn cưỡng ngăn cản được Trấn Hải Viên lại một lần công kích. Chỉ cần ba con ma thi trở lại bên cạnh ta, ta liền lập tức trốn xa rời đi. Trong lòng của hắn tính toán, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba con ma thi phương hướng. Chương 204. Tam thi tán nhân thoát đi. Chương 204. Tam thi tán nhân thoát đi. Cái này ba con ma thi là hắn hao phí vô số tâm huyết cùng tài nguyên luyện chế mà thành, tuyệt không thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng mà, Trấn Hải Viên sao lại nhường hắn toàn nguyện? Nó nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình như điện, đột nhiên vọt lên, bàn tay khổng lồ mang theo thao thiên uy thế, đập thẳng Tam thi tán nhân mà đi. Tam thi tán người sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động màu xám tiểu đỉnh ngăn cản, nhưng Trấn Hải Viên sức mạnh thực sự quá kinh khủng, dưới một trường, tiểu đỉnh lần nữa bị chấn phi liên đối trông hắn cũng bị hất tung ở mặt đất. Đáng giận. Tam thi tán nhân phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Hắn miễn cưỡng bỏ lên, thân hình lóe lên, hướng về ba con ma thi phương hướng mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, ba con ma thi cũng thoát khỏi Vương Chiêu Trụ cùng hai cái ngự thú dây dưa, cấp tốc hướng về Tam thi tán nhân hội tụ. Chỉ là, Vương Chiêu Trụ tựa hồ sớm đã xem thấu Tam thi tán tâm tư người. Hắn một bên truyền âm Trấn Hải Viên, cho ta ngăn chặn người này. Ta muốn tiêu diệt sát ma thi. Một bên tâm niệm vừa động, hai tay cấp tốc kết ấn, thể nội linh lực mãnh liệt mà ra, một đầu cường tráng màu đỏ thám hỏa long ở phía trước hắn ngưng kết thành hình, rõ ràng là viên mãn cấp bậc nhị giai pháp thuật, Viêm Long Bảo Hao. Màu đỏ thám hỏa long ngẩng đầu đỡ ngực, chu thân hỏa diễm sôi trào, mang theo một tiếng chấn thiên gào thét, lao thẳng tới trong đó một cái nhị giai đại viên mãn ma thi mà đi. Cùng lúc đó, Tam Vĩ Hỏa Hồ cũng bạo phát ra toàn bộ thực lực. Kể từ thuế biến về sau, nó liền nắm giữ một môn cường đại thần thông, Đốt Hỏa Ấn. Liền thấy nó phần đuôi ba cái đuôi không ngừng xoay quanh xoay lẫn, hỏa diễm tại trong đó lưu chuyển. Cuối cùng lên đỉnh đầu ngưng tụ ra đại lượng hỏa diễm phù văn. Những thứ này phù văn cấp tốc hội tụ, tạo thành một cái cự đại màu đỏ con dấu, trường rộng 3 trượng rộng. Tam Vĩ Hỏa Hồ không ngừng áp xúc hỏa diễm, đem hắn rót vào con dấu bên trong. Theo lên hỏa diễm rót vào, con dấu nội bộ màu sắc chậm rãi từ xích hồng chuyển biến làm tím đậm, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Tam Vĩ Hỏa Hồ gầm nhẹ một tiếng, Đốt Hỏa Ấn mãnh liệt nhiên phi ra, cùng Vương Chiêu Trụ Viêm Long Bảo Hao cùng nhau đánh phía cái kia ma thi. Không chỉ có như thế, Vương Chiêu Trụ vỗ bên hông ngự thú đại, đại lượng băng dược phong từ bên trong bay ra, tổng số ước chừng 3.000 con. Trong đó nhị giai băng dược phong số lượng khoảng chừng hơn 1.000 con. Những thứ này linh ong ở trên không trung cấp tốc tập kết, phun ra ra đại lượng băng vụ. Băng vụ ngưng kết thành một cây sắc bén băng bạch sắc lợi tiễn, thân mũi tên tản ra bén nhọn khí tức băng hàn. Đi. Vương Chiêu Trụ ra lệnh một tiếng, băng bạch sắc lợi tiễn phá không mà ra, mang theo chói tai tiếng rít, trực chỉ một cái khác ma thi. Nơi xa, Tam Thi Tán Nhân vẫn tại Trấn Hải Viên công kích mãnh liệt phía dưới đau khổ chảo trống. Hắn thôi động tam giai tiểu đỉnh pháp bảo, miễn cưỡng ngăn cản được Trấn Hải Viên năm đấm. Trấn Hải Viên mỗi một quyền đều mang theo thao thiên cự lực, hung hăng đập trên tiểu đỉnh. Phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh. Mặc dù Tam Thi Tán Nhân tiêu hao rất lớn, nhưng bằng mượn tiểu đỉnh phòng ngự, hắn còn có thể miễn cưỡng kiên trì. Nhưng mà, khi hắn phân thần chú ý ba con ma thi tình huống lúc, con ngươi đột nhiên co rụt lại, sắc mặt đột biến. Không tốt. Hắn thầm mắng một tiếng, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Treo lên Trấn Hải Viên công kích, ra tốc hướng về ma thi tới gần. Chỉ là còn chưa chờ Tam Thi Tán Nhân đến, một đạo màu băng lam mũi tên liền đã phá không mà tới, trực tiếp quán xuyên trong đó một cái ma thi thân thể. Băng hàn chi lực trong nháy mắt lan tràn, ma thi động tác chợt chỉ trệ, thân thể mặt ngoài ngưng kết ra một tầng băng thật dày xương. Hành động biến chỉ hoãn vô cùng. Oeng, ngọn lửa nóng bỏng bao phủ mà ra, đem cái kia ma thi hoàn toàn nuốt hết. Hỏa diễm bên trong, ma thi phát ra gào thét thảm thiết, thân thể không ngừng nhiệt tiêu, tản mát ra một cỗ làm cho người nôn mửa mùi hôi mùi. Hai cái ma thi dù chưa triệt để tiêu vong, nhưng đã bị thương nặng, hành động hoàn toàn đình trệ, cũng không còn cách nào chạy vọt về phía trước tập kích. Đến nỗi cái thứ ba ma thi, lúc này đã tiếp cận tam thi tám nhân, chỉ lát nữa là phải bị hắn bỏ vào trong túi. Đúng vào lúc này, không trung truyền đến một tiếng to rõ ràng tê minh, chính là Vương Chiêu trụ Quỷ Lôi Bằng. Liền thấy Quỷ Lôi Bằng dương cánh cao phi, chu thân lôi quang lấp lóe, một đạo màu lam lôi điện từ cao không đánh xuống, vạch phá bầu trời, trực kích cái thứ ba ma thi. Vâng. Lôi điện tinh chuẩn trong số mệnh ma thi, nhưng mà làm cho người khác bất ngờ chính là cái này ma thi nhục thân đã tiếp cận tam giai cánh cửa, cho dù đối mặt khắc chế ma tu lôi điện công kích, cũng không có thể đối nó tạo thành thực chất tính chất tổn thương. Tam thi tán nhân thấy thế, tâm niệm vừa động, cấp tốc đem cái này ma thi bỏ vào trong túi. Hắn quay đầu nhìn về phía mặt khác hai cỗ ngã xuống ma thi, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc, nhưng rất nhanh bị ngoan lệ thay thế. Mối thù hôm nay, ngày khác tất báo. Hắn cắn răng nói nhỏ, lập tức thôi động màu xám tiểu đỉnh pháp bảo, một bên ngăn cản chấn hải viên công kích, một bên dưới chân màu xám khí tức dâng trào, thân hình chợt gia tốc. Vì đào thoát, hắn không tiếc cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, tay bắt pháp quyết, thi triển huyết độ thuật. Siêu. Thân hình của hắn hóa thành một đạo huyết quang, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy mà đi. Trấn Hải Viên thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, đang muốn truy kích, lại bị Vương Chiêu trụ vội vàng gọi lại, "Hải Viên, đừng đuổi theo." Trấn Hải Viên vỗ ngực một cái, phát ra một tiếng không cam lòng gầm nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn dừng bước. Một canh giờ sau, Vương gia Thiết Lân Sơn dưới chân núi quảng trường, ba bộ thi thể yên tĩnh nằm trên mặt đất, chính là trước đây tuần tra ba vị tộc nhân. Vương Bắc Cần đứng ở trước mặt mọi người, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra, "Ba vị tộc nhân bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, gia tộc sẽ dựa theo bình thường trợ cấp tiêu chuẩn, cho đời sau của bọn họ đời thứ ba trong vòng ưu đãi. Ngoài ra, hôm nay Vương Chiêu trụ quá trình chiến đấu, bao quát hắn tu vi cảnh giới cùng ngự thú tình huống, tất cả mọi người nhất thiết phải giữ nghiêm bí mật, không được truyền ra ngoài." Rõ ràng, Vương Chiêu trụ lần này xuất thủ, đã bại lộ hắn trúc cơ hậu kỳ tu vi. Về phần ngự thú, ngoại trừ Huyền Băng Linh Tích bên ngoài, Băng Dực Phong cùng Tam Vĩ Hỏa Hồ đều từng trong gia tộc xuất hiện qua, cũng không coi là quá mức làm người khác chú ý. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, biết rõ chuyện này quan hệ trọng đại, tất cả trịnh trọng đáp ứng. Vương Bắc Cần ngoại trừ tha thiết dặn dò đám người, càng đem mắt thấy chiến sự tộc nhân từng việc triệu đến trước người, lấy ra tộc ngọc thư gia trì, tại hắn sâu trong thức hải bố hạ cấm chế, để phòng bất trắc. Cử động lần này vừa là vì bảo hộ tộc nhân, cũng là vì phòng ngừa chiến sự chi tiết tiết ra ngoài, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Vương Chiêu trụ tại ngắn ngủi mười mấy năm ở giữa, từ trúc cơ sơ kỳ nhảy lên đến trúc cơ hậu kỳ, như thế tiến cảnh, cho dù là thân là tộc trưởng Vương Bắc Cần cũng cảm giác rung động, tộc nhân càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Tốc độ tu luyện như vậy, có thể xưng kinh thế hai tục, cho dù là những cái kia nội tình thâm hậu tông môn thiên tiêu, cũng chưa chắc có thể bằng. Nếu như ngoại giới biết được chuyện này, nhất định sinh nghi ngờ, nhất là Vương gia Tân Tấn Tử phủ, căn cơ chưa ổn, sợ dẫn tới nhiều mặt tử phủ thế lực thậm chí Ngũ Liên Sơn thăm dò. Dù sao, thiên tài thường vì tất cả đại thế lực kiêng kỵ, chèn ép không thể tránh được. Chương 205, Tung Kiếm Tán Nhân. Chương 205, Tung Kiếm Tán Nhân. Đám người trên quảng trường dần dần tán, chỉ chốc lát sau, trong cao không một vị tử phủ tán nhân ngự phong mà tới, nhẹ hạ xuống Vương gia quảng trường. Người này một bộ thanh bảo, gánh vác trường kiếm, chu thân kiếm khí cuốn nhiễu, tài năng lộ rõ. Vương Bắc Cần tự mình ra nghênh đón, thái độ cung kính. Người này là Ngũ Liên Sơn sai phái giúp đỡ, lệ thuộc linh choáng tán nhân nhất mạch, đạo hiệu Tung Kiếm Tán Nhân. Tung Kiếm Tán Nhân lông mi như kiếm, mới vừa rơi xuống đất, liếc xem cái kia ba bộ nhân loại thi hải cùng hai cố ma thi, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ Vương gia lại thật bị ma tu ngấp nghé. Hắn chậm rãi tiến lên, tinh tế xem xét ma thi, gặp bên trên đường vần cấm chế thô lậu, thủ pháp vụ bè, lộ ra không phải tông môn thủ bút, hoặc là Nãng Châu tán tu làm. Sau đó, hắn quay người đối với Vương Bắc Cần lời nói, "Vương tộc trưởng, quan tình hình này, có thể kết luận đây là Nãng Châu tán tu không thể nghi ngờ." Vương gia cùng ma tu làm không dây dưa dễ má. Chuyện này sợ vì thế lực đối địch mượn ma tu chi thủ làm. Không biết Vương gia gần đây có từng đắc tội người nào, có lẽ có cái nào phe thế lực đối với Vương gia lòng mang không vừa lòng. Tung Kiếm Tán Nhân ngữ khí ngưng trọng, rõ ràng đối với chuyện này có chút coi trọng. Dù sao, ma tu tại Như Châu hiện thế, không giống tiểu khả, như không thể kịp thời tra ra chân tướng, sợ sẽ dẫn phát càng lớn loạn lạc. Vương Bắc Cần cau mày, thần sắc ngưng trọng, suy nghĩ một chút về sau, cung kính đáp: "Hồi bẩm Tung Kiếm tiền bối, nếu bàn về cựu địch, chỉ có bị tiêu diệt Tô gia cùng ta Vương gia kết thù kết toán sâu nhất. Nhưng mà Tô gia bất quá là trúc cơ thế lực, nội tình nông cạn, cần phải bất lực mời được tử phủ ma tu đến đây báo thủ. Trừ cái đó ra, ta Vương gia mặc dù tại quật khởi quá trình bên trong khó tránh khỏi đắc tội một chút thế lực, nhưng đều không kết xuống không chết không thôi mối thủ, còn thừa địch nhân, thực sự không thể nào nói đến." Tung Kiếm Tán Nhân sau khi nghe xong, nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia vẻ suy tư, trầm giọng nói: "Như thế nói đến, duy có một loại khả năng, Như Châu cảnh nội có tử phủ thế lực âm thầm cấu kết ma tu, mà nhà tử phủ thế lực vừa cùng linh choáng tán nhân nhất mạch đối địch. Ma tu làm việc quỷ bí, nhược phi có nội ứng chỉ dẫn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay với Vương gia." Vương Bắc Cần nghe vậy, con ngươi chợt co rụt lại, trong lòng thất kinh. Hắn mặc dù sớm đã ngờ tới, nhưng bây giờ nghe Tung Kiếm Tán Nhân chỉ ra, mới chính thức ý thức được Vương gia đã tại trong bất chi bất giác bị cuốn vào Ngũ Liên Sơn quyền mưu trong ván cờ. Chuyện này sau lưng e rằng dây dưa rất rộng, hơi không cẩn thận liền có thể vì gia tộc đưa tới tai họa ngập đầu. Tung Kiếm Tán Nhân hơi khoát tay chặn lại, thản nhiên nói: "Thôi, cái này hai cố ma thi ta liền dẫn trở về Ngũ Liên Sơn, giao cho tông môn xử trí. Lần này ma tu đột kích, hơn phân nửa là bởi vì Vương gia lão tổ xâm nhập Đông Ly Sơn mạch, khiến gia tộc trống rỗng, mới bị hắn thừa lúc vắng mà vào. Bây giờ ma tu không có thể đắc thủ, Vương gia lại đã có chỗ đề phòng, trong ngắn hạn cần phải sẽ lại không tới rồi. Bất quá, lão phu đổ là tò mò, ngươi Vương gia là như thế nào đánh lui cái kia tử phủ ma tu? Lấy Vương gia hôm nay nội tình, ứng đối tử phủ tu sĩ, e rằng có chút phí sức a. Vương Bắc Cần cung kính đáp, hồi bẩm tiền bối, ta Vương gia nuôi dưỡng một cái chỉ tam giai sơ kỳ yêu thú, chính là con thú này liều chết ngăn cản cái kia tử phủ ma tu, trong tộc đám người mới có thể hợp lực kích sát ma thi. Nhược phi con thú này tương trợ, e rằng hôm nay Vương gia đã gặp đại nạn. Tung kiếm tán nhân nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, truy vấn: Tam giai ngự thú? Xem ra ngươi Vương gia sớm đã phòng bị, bằng không con thú này cần phải theo Vương Đức Phát cùng nhau tiến vào Đông Ly Sơn mà đi. Vương Bắc Cần gật đầu đáp, tiền bối minh giám, đúng là như thế. Làm phong bất chắc, ta Vương gia mới cố ý lưu lại con thú này trấn thủ. Tung kiếm tán nhân trong mắt tinh quang lóe lên, vội vàng truy vấn: Ồ, cái thế lực nào là tới uy hiếp quấy rối? Vương gia bị tập kích, e rằng cùng những thế lực này thoát không khỏi liên quan. Ngươi lại tinh tế nói đến. Vương Bắc Cần đúng sự thật đáp, hồi bẩm tiền bối, ta chỉ biết Phần Hỏa Tông có một vị tử phụ tán nhân, ngày đó ném khôi tiếp theo linh thạch phía sau liền giận dữ rời đi đến nỗi còn lại mấy nhà tử phụ thế lực ý đồ đến, văn bối cũng không rõ ràng. Phần Hỏa Tông. Tung kiếm tán nhân thấp giọng nỉ non, ngược lại là có duyên. Cái này Phần Hỏa Tông cùng linh choáng tán nhân nhất mạch làm có hiểm khích, lần này đến đây, sợ sợ không chỉ là thị uy đơn giản như vậy. Hắn hơi dừng một chút, lập tức tay lấy ra phù lục đưa cho Vương Bắc Cần. Đây là Tam giai Tung Sơn kiếm phù, chính là ta tự tay chế, ẩn chứa một đạo lăng lệ kiếm khí, có thể chạm tử phụ tu sĩ sơ kỳ. Như không sử dụng, sau này trả lại cho ta. Như đã sử dụng thì cần đền bù lão phu một vạn linh thạch. Tung kiếm tán nhân ngữ khí đạm nhiên. Vương Bắc Cần hai tay tiếp nhận phù lục, cung kính linh mệnh, vạn bối xin nghe tiền bối phân phó, nhất định thích đáng bảo quản. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, có này phù lục nơi tay, Vương gia liền nhiều hơn một phần sức tự vệ. Tung kiếm tán nhân khẽ gật đầu, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, phá không mà đi. Tam giai hạ phẩm kiếm phù, tại thị trường bên trên giá trị hẹn một vạn linh thạch, lại có tiền mà không mua được, cho dù Vương gia tài lực hùng hậu, cũng chưa chắc có thể dễ dàng mua hàng. Kiếm phù chính là kiếm tu bí kíp độc môn, cần đem tự thân đối với kiếm đạo cảm ngộ dung nhập phù lục bên trong, mới có thể luyện chế mà thành. Mỗi một tấm kiếm phù tất cả ẩn chứa đặc biệt kiếm khí, thôi động lúc uy năng khác nhau. Tung kiếm tán nhân thân là kiếm tu, lại lấy trầm trọng kiếm khí nổi tiếng, hắn chỗ luyện chế Tung Sơn kiếm phù một khi thôi động, kiếm khí tựa như núi cao đè xuống khiến cho người tâm sinh áp bách, khó mà ngăn cản. Cùng lúc đó, Đông Ly Sơn mạch chỗ sâu, Vương Đức Phát đang lâm vào một hồi nguy cơ sinh tử. Phía trước hắn, hai cái hình thái khác nhau Tam giai sơ kỳ khiếu sơn hổ ngăn cản đường đi. Vương Đức Phát mặc dù tu vi thâm hậu, nhưng đối mặt hai cái yêu thú cấp 3, cũng cảm giác áp lực tăng gấp bội. Hắn không chút do dự thôi động Xích Viêm Trưởng Tâm Lôi, thuật này tuy là thần thông hình thức ban đầu, uy lực lại không thể khinh thường, một kích phía dưới, đem bên trong một cái khiếu sơn hổ trọng thương. Nhưng mà, khác một con yêu thú lại không phát hiện chút tổn hao nào, vẫn như cũ nhìn chằm chằm. Vương Đức Phát trong lòng biết không thể đánh lâu, vừa hướng Phong Lôi tán nhân phát ra truyền âm cầu viện, một bên cấp tốc hướng ra ngoài vây bỏ chạy, đồng thời mệnh lệnh tộc nhân lập tức rút lui. Hắn tuy là tử phụ tu sĩ, nhưng trong tay cũng không tam giai pháp bảo bản thân, đối mặt yêu thú cấp 3, cuối cùng lực như chưa đến. Bây giờ, chỉ có mau chóng cùng Phong Lôi tán nhân tụ hợp, mới có thể hóa giải nguy cơ. Phong Lôi tán nhân thu đến Vương Đức Phát cầu viện truyền âm, biến sắc, lập tức đối với bên cạnh Phong Nguyên tán nhân phân phó nói: "Phong Nguyên sư đệ, Vương gia lão tổ tao ngộ hai cái yêu thú cấp 3 vây công, tình thế nguy cấp, ta cần lập tức đi tới trợ giúp. Ngươi tiếp tục tại này tìm đòi, nhất thiết phải làm việc." Phong Nguyên tán nhân chắp tay lĩnh mệnh: "Tuân mệnh, sư tỷ yên tâm." Phong Lôi tán nhân không cần phải nhiều lời nữa, khống chế tam giai phi trùng, hóa thành một vệt sáng, hướng về Đông Ly Sơn mạch bên trái mau chóng đuổi theo. Một bên khác, Vương Đức Phát một đường buôn tập, thỉnh thoảng phóng thích pháp thuật ngăn cản sau lưng Khiếu Sơn hổ truy đuổi. Trong lòng của hắn âm thầm nghi hoặc, cái này hai con yêu thú vì sao như thế hung hãn không sợ chết? Cái kia bị thương Khiếu Sơn hổ rõ ràng đã bị thương nặng, nhưng như cũ theo đuổi không bỏ, thực sự khác thường. Theo lẽ thường, yêu thú như bị thương nặng, chắc chắn sẽ lùi bước tự vệ, tuyệt sẽ không liều mạng như vậy truy đuổi. Chương 206. Vương Đức Phát tao ngộ nguy cơ. Chương 206. Vương Đức Phát tao ngộ nguy cơ. Vương Đức Phát trong lòng hơi động, chợt tỉnh ngộ, trừ phi cái này hai con yêu thú đã bị người khống chế, đã mất đi ý thức tự chủ. Nhớ tới ở đây, hắn không dám có chút trì hoãn, lập tức thôi động ngũ lôi rèn thể thuật bên trong lôi bộ bí thuật, thân hình tựa như tia chớp phi nhanh, hướng về Phong Lôi tán nhân phương hướng lao nhanh tụ hợp. Nhưng mà, ngay tại hắn ra tốc thời khắc, hai cái khiếu sơn hổ trong mắt chợt nổi lên một vòng tinh hồng, tốc độ đột nhiên đề thăng, phản phất bị lực lượng nào đó điều động, gắt gao khóa chặt Vương Đức Phát. Vương Đức Phát nhục thân cường độ vẹn vẹn đạt nhị giai đại viên mãn, cho dù hắn khiếu huyệt bên trong lôi thuộc tính chân nguyên điên cuồng chút xuống, toàn lực thi triển lôi bộ bí thuật, vẫn như cũ không thể thoát khỏi sau lưng đội sát không vương yêu thú. Mắt thấy hai cái khiếu sơn hổ dần dần tới gần, Vương Đức Phát trong lòng biết trốn nữa vô ích, dứt khoát dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn hít sâu một hơi, thể nội lôi thuộc tính chân nguyên điên cuồng phun trào, thôi động nhục thân bí thuật, ngũ lôi oanh đỉnh. Liền thấy hắn bàn tay phải ở giữa, năm ngón tay lập lòe chói mắt lôi quang, thì tia lôi điện như linh xà giống như quấn quanh, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Hắn đột nhiên quay người, hướng về cái tia trọng thương khiếu sơn hổ một trường vỗ ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, lôi quang nổ tung, cái tia khiếu sơn hổ thân trong nháy mắt xuất hiện năm cái huyết động, tiên huyết phun ra ngoài, huyết động bên trong còn có lôi điện lập lòe, không ngừng ăn mòn máu thịt. Khiếu Sơn Hổ phát ra một tiếng thê lương ai hảo, trung điệp ngã trên mặt đất, thoi thoát, lại cũng vô lực đứng lên. Nhưng mà, còn chưa chờ Vương Đức Phát thở dốc phút chốc, một cái khác Khiếu Sơn Hổ đã nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đánh tới. To lớn hổ trưởng cuốn lấy cuồng phong, hướng về Vương Đức Phát hung hăng vỗ xuống. Vương Đức Phát bên ngoài thân lôi quang lấp lóe, toàn lực thôi động lục thân phòng ngự, nhưng ở yêu thú cấp 3 lực lượng kinh khủng trước mặt, vẫn như cũng lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Ầm. Một tiếng vang trầm, Vương Đức Phát bị hổ trưởng vỗ trúng, thân hình bay ngược mà ra, trọng ngã mạnh trên đất bên trên. Phần eo của hắn xuất hiện một cái cự đại trưởng ấn, máu thịt bé bét, tươi huyết như tuyển dũng giống như phun ra đau đớn kịch liệt nhường hắn nhịn không được hét thảm một tiếng, nhưng hắn không dám có chút trì hoãn, vội vàng vận chuyển linh lực phủ kín vết thương, đồng thời cố nén kịch liệt đau nhức, nhưng người lăn lộn, hiểm hiểm tránh đi Khiếu Sơn Hổ lần thứ hai tấn công. Khiếu Sơn Hổ một kích chưa trúng, nổi giận gầm lên một tiếng, tứ chi đột nhiên phát lực, lần nữa hướng về Vương Đức Phát đánh tới. Lần này, Vương Đức Phát miễn cưỡng ổn định thân hình, nghiêng người tránh đi chỗ yếu, đồng thời hữu quyền nắm chặt, trên nắm tay lôi quang lấp lóe, hướng về Khiếu Sơn Hổ đầu hung hăng đánh tới. Ầm. Quyền trưởng chạm vào nhau, lôi quang nổ tung, Khiếu Sơn Hổ hổ trưởng bị lôi điện đốt bị thương, phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Nhưng mà, Vương Đức Phát nắm đấm cũng bị hổ trưởng đập đến máu thịt bé bét, tiên huyết theo khe hở chảy xuôi xuống. Hắn cắn chặt răng, cố nén kịch liệt đau nhức, thân hình lao nhanh lui lại, thi đồ lạm khai khoảng cách. Nhưng vào lúc này, cái kia nguyên bản ngã xuống đất không dậy nổi trọng thương Khiếu Sơn Hổ, lại phảng phất không cảm giác được đau đớn đột nhiên đứng lên, tứ chi điên cuồng dùng sức, hướng về Vương Đức Phát phần lưng hung hăng đánh tới. Vương Đức Phát vội vàng không kịp chuẩn bị, phần lưng bị hổ trưởng vỗ trúng, thân hình lảo đảo nghiêng về phía trước, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Cũng may cái này Khiếu Sơn Hổ thụ thương không nhẹ, sức mạnh kém xa toàn thịnh thời kỳ, Vương Đức Phát tuy bị vỗ trúng, nhưng cũng không chịu đến chí mạng thương hại, vẹn vẹn phần lưng bị quát phá một lớp da. Hắn cấp tốc ổn định thân hình, dưới chân lôi quang lấp lóe, thân hình lao nhanh lui lại, tính toán tránh cho bị hai cái Khiếu Sơn Hổ giáp công. Nhìn xem cái kia bị thương Khiếu Sơn Hổ vẫn như cũ hung hãn không sợ chết mà đánh tới, Vương Đức Phát trong lòng đã xác định, cái này hai con yêu thú nhất định bị người thao túng. Ngay tại hắn chuẩn bị liều mạng một lần thời khắc, bên hông truyền âm ngọc giản đột nhiên chấn động. Vương Đức Phát trong lòng vui mừng, vội vàng phân ra một tia thần thức xem xét, rõ ràng là Phong Lôi tiên tử gửi tới truyền âm. Hắn nguyên bản căng thẳng tâm thần thoáng buông lỏng, liều mạng tư thế cũng thu liễm mấy phần. Hắn hít sâu một hơi, thôi động thể nội khiếu huyệt bên trong còn sót lại chân nguyên, chu thân trong nháy mắt bị lôi điện bao khỏa, tạo thành một tầng vừa dày vừa nặng phòng ngự che chắn. Cái kia không bị thương Khiếu Sơn Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đánh tới, to lớn hổ trưởng quấn lấy cuồng phong, hung hăng chụp về phía Vương Đức Phát. Lần này, Vương Đức Phát toàn lực phòng ngự, tuy bị đập đến rời qua một bên mấy bước, nhưng vẹn vẹn tại bên ngoài thân lưu lại mấy đạo huyết ngân, cũng không bị thương nặng. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn thở dốc, một cái khác bị thương Khiếu Sơn Hổ lại đột nhiên vọt lên, trong mắt ánh sáng đỏ thắm đại thịnh, lại trực tiếp tại hắn phụ cận tự bạo ra. Ầm ầm. Một tiếng nổ rung trời, năng lượng cùng bạo bao phủ bốn phía, đại lượng tiên huyết cùng thịt nát phun ra trên người Vương Đức Phát. Hắn mặc dù toàn lực phòng ngự, nhưng vẫn bị tự bạo sóng xung kích chấn động đến mức bay ngược mà ra, trọng ngã mạnh trên đất bên trên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngực chập trùng kịch liệt, rõ ràng bị nội thương không nhẹ. Đáng chết, lại còn sẽ tự bạo. Cái này sau lưng điều khiển người, quả thật tâm độc. Vương Đức Phát từ dưới đất gian khổ bò lên, bàn tay che ngực, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng kiên kỵ. Nếu không phải mình kịp thời phòng ngự, e rằng bây giờ đã mệnh tang hoàn toàn. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn thở ra hơi, một cái khác Khiếu Sơn Hổ đã lần nữa đánh tới, hai cái to lớn hổ trưởng giơ lên cao cao, hướng về đầu của hắn hung hăng vỗ xuống. Vương Đức Phát con người đột nhiên co lại, trong lòng hoảng hốt, không tốt. Hắn vội vàng thôi động thể nội còn sót lại chân nguyên cùng linh lực, đem đầu bộ phận bọc cực kỳ chặt chẽ, tính toán trọi cứng một kích này ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bén nhọn kiếm quang từ trên trời giáng xuống, vạch phá bầu trời, trong nháy mắt quán xuyên cái kia Khiếu Sơn Hổ thân thể đại lượng tiên huyết phun ra mà xuống, xối tại trên người Vương Đức Phát. Hắn mở to mắt, liền thấy Phong Lôi tiên tử chân đạp phi kiếm, đang đứng giữa không trung bên trong, thần sắc lạnh lùng. Vương đạo hữu, ngươi đây chính là thiếu nợ ta một cái mạng nha. Phong Lôi tiên tử khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. Trong tay nàng pháp quyết biến đổi, phi kiếm lần nữa gào thét mà ra, mang theo kinh lôi thanh âm, triệt để đem cái kia Khiếu Sơn Hổ đánh giết. Vương Đức Phát miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, ho khan hai tiếng, sắc mặt mặc dù tái nhợt, lại vẫn cố nặn ra vẻ tươi cười, chắp tay nói: "Đa tạ Phong Lôi tiên tử cứu rút, Vương mỗ vô cùng cảm kích. Hôm nay tri ân, ngày sau sẽ làm phụ trả." Phong Lôi tiên tử mỉm cười, đang muốn túi người xem xét thi thể của Khiếu Sơn Hổ, đã thấy cỗ thi thể kia đột nhiên bành trướng, lập tức cầm vàng tự bạo. Nàng phản ứng cực nhanh, thân hình lao nhanh lui lại, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, trước người bố hạ một đạo phong lôi che chắn, đem tự bạo uy lực đều ngăn lại. Phong Lôi tiên tử, cái này hai cái tam giai Khiếu Sơn Hổ là bị người thao túng, người sau lưng thủ đoạn âm tàn, không thể không đề phòng. Vương Đức Phát một chút điều tức, đè trong hạ thể phiên trào khí huyết, vội vàng nhắc nhở. Phong Lôi tiên tử gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ta đã nhìn ra. Vương đạo hữu, ngươi thụ thương không nhẹ, hay là trước điều lý thương thế làm quan trọng. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta cần mau rời khỏi, để tránh lại gặp an toán. Vương Đức Phát gật đầu nói phải, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Chuyện hôm nay tuyệt không phải ngẫu nhiên, người sau lưng e rằng sớm đã theo dõi Vương gia.